Chương 204, muốn ngủ đưa gối đầu người. Bốn đạt trấn bến xe. Một cỗ chạy bằng điện xe xích lô chậm rãi đứng tại nhà ga cửa ra vào. Hứa Mặc từ sau toa xe trên nhảy xuống tới, đối với Đồng Hương nói, "Đồng Hương, cảm ơn ngươi a." Đồng Hương liền vội vàng khoát tay nói, "Không khách khí không khách khí, nếu như ngươi đi em ở thị lời nói, đi thẳng đến đại sảnh đi mua vé là được, ngươi hẳn là mang theo giấy chứng nhận thân phận đi." Hứa Mặc nghe vậy sững sờ, chợt gật đầu nói, "Có. Ngươi trở về chậm một chút a, ta liền tiến vào." Cáo biệt Đồng Hương, Hứa Mặc chậm rãi hướng nhà ga bên trong đi đến. Vừa vặn nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi thanh niên theo nhà ga không đi đi ra, trong tay còn cầm một cái túi tiền, đem tự mình giấy chứng nhận thả trở về. Hứa Mặc thấy thế nhếch miệng nói, "Xin lỗi rồi huynh đệ, cứu cái gấp, có cơ hội lại đền bù ngươi." Trong lòng mặc niệm lấy thật xin lỗi, Hứa Mặc liền túi đầu hướng thanh niên đụng tới. Thanh niên một mực tại cúi đầu, căn bản tránh không kịp, hai người trực tiếp đụng cái đầy cõi lòng. Hứa Mặc một cái âm vang, vội vàng mở miệng nói, "Huynh đệ, không có ý tứ, không có ý tứ, vừa mới vào xem lấy xem tin tức, không có chú ý." Thanh niên trực tiếp bị đụng ngã trên mặt đất, vừa muốn mắng to lối ra, nghe được Hứa Mặc xin lỗi lời nói, gắt một cái nói, "Lần sau thêm chút mắt, cũng không phải mỗi một người cũng giống như ta như vậy dễ nói chuyện, xem chừng lần sau chịu không nổi." Nghe được thanh niên lời nói, Hứa Mặc trong lòng kia một tia cảm giác tội lỗi lập tức biến mất không còn tâm tích, mở miệng nói, "Nói rất có đạo lý bộ dáng, ta nhớ kỹ." Thanh niên hừ lạnh một tiếng, cầm lấy rơi xuống đất ba lô, tức giận rời khỏi. Hứa Mặc nhếch miệng lên một vòng cười lạnh nói, "Vốn còn nghĩ đối với ngươi tốt đi một chút, không cần thân phận của ngươi làm chuyện xấu. Đã ngươi như thế táo bạo, xem ra ta xác thực hẳn là thật tốt trị ngươi tính tình." Hứa Mặc sờ lên trong túi thêm ra đến túi tiền hướng bến xe trong đại sảnh đi đến. Đi vào phòng vệ sinh, Hứa Mặc lấy ra trong túi túi tiền, lấy ra đặt ở bên trong thẻ căn cước, đem tự mình bộ dáng cải biến thành tại thẻ căn cước trên ảnh chụp 7-8 phần bộ dáng. Sau đó Hứa Mặc liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, trực tiếp treo lên bộ dáng này, tại quầy hàng mua vé, cứ như vậy ngồi lên đi hướng em mở thị xe khách. Trên đường đi cũng bình an vô sự, Hứa Mặc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem xe phong cảnh bên ngoài, trong lòng suy tư tiếp xuống kế hoạch. Thế nhưng là nhường Hứa Mặc không nghĩ tới là, tới gần nhà ga thời điểm, xe lại bị bỗng nhiên ngăn lại. Hai vị ăn mặc đồng phục nhân viên cảnh sát trực tiếp đi bắt đầu. Cũng không phải là cảnh sát giao thông tổ phối trí, mà là cảnh sát hình sự tổ. Hứa Mặc trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này ba tùng vì bắt nhóm chúng ta thật đúng là cam lòng bỏ tiền vốn đâu. Cũng không biết rõ Tưởng Thiếu Đình nha đầu kia thế nào. Bất quá nàng cơ trí như vậy hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt đi. Đối mặt trên xe theo thứ tự kiểm tra thẻ căn cước cảnh sát hình sự, Hứa Mặc không có chút nào một điểm bối rối cùng tâm tình khẩn trương. Cái này thời điểm bất luận cái gì ý tứ bối rối cùng khẩn trương đều là chí mạng. Rốt cục, một tên mọc da râu quai nón nhân viên cảnh sát kiểm tra đến Hứa Mặc. Hứa Mặc bình tĩnh đem thẻ căn cước của mình đem ra, đưa cho nhân viên cảnh sát, vẫn không quên hiếu kỳ khẩn nói, "Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Bây giờ lại kiểm tra như thế nghiêm?" Nhân viên cảnh sát cầm thẻ căn cước lẩm bẩm nói, "A Lan vệ ta." Hứa Mặc khẳng định gật đầu. Nhân viên cảnh sát một mặt nghiêm túc nói, "Không nên biết rõ đừng hỏi, đối với ngươi không có gì tốt chỗ." Nói xong đem thẻ căn cước còn đưa Hứa Mặc, tiếp tục kiểm tra xuống một người thân phận thông tin. Toàn bộ kiểm tra xong xuôi về sau, gặp không có gì dị thường, cỗ xe liền tiếp theo tiến lên. Tại em mở thị nhà ga xuống xe, Hứa Mặc quyết định phương hướng, hướng An Miểu bọn người chỗ khách sạn mà đi. Hứa Mặc vẫn còn có chút không yên lòng, dự định đi trước xác định một cái An Miểu bọn người an toàn lại nói cái khác. Đi vào khách sạn cửa ra vào, nhìn thấy cửa ra vào khách sạn nhân viên cảnh sát, Hứa Mặc nhíu mày. Hứa Mặc đang suy nghĩ tự mình hẳn là lấy cái dạng gì thân phận tiến vào bên trong. Xem hiện tại cái này tình huống, An Miểu bọn người rõ ràng đã bị khống chế lại, tự mình nhất định phải nghĩ biện pháp mới có thể cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Đột nhiên một cái khách sạn chủ quản nhìn thấy bây giờ ngoài cửa Hứa Mặc nhíu mày đi ra, nhìn xem Hứa Mặc nói, "Ngươi là tới kiêm chức tiếng đồng hồ công sao?" Hứa Mặc nghe vậy sững sờ, cái này thật đúng là muốn ngủ liền có người cho đưa gối đầu a. Hứa Mặc gật đầu nói, "Vâng, nhưng là ta không biết rõ còn tìm ai vậy." Chủ quản cao mày nói, "Bọn hắn không cho ngươi nói đến khách sạn cửa sau tập hợp sao?" Hứa Mặc lắc đầu một mặt mê mang. Chủ quản thấy thế bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi cùng ta vào đi, bây giờ lập tức liền muốn bận rộn, thứ gì cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, ta là thật phục đám người này hiệu suất làm việc." Hứa Mặc trong lòng gọi là một cái cao hứng a, hấp tấp đi theo chủ quản phía sau hướng trong tiểu điểm đi đến. Một cái nhân viên cảnh sát vội vàng đưa tay đem hai người ngăn lại. Chủ quản mở miệng giải thích, "Đây là nhóm chúng ta khách sạn một cái nhân viên, vừa mới tới." Nhân viên cảnh sát nghe vậy chính là lý giải nói, "Cái này ta biết rõ, ta y nguyên cũng sẽ không làm khó các người, nhưng là đặc thù tình huống, nhóm chúng ta cần kiểm tra một cái thân phận của hắn chứng nhận." Chủ quản nghe vậy gật đầu nói, hẳn là. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Mặc nói, "Thẻ căn cước hẳn là mang theo đi." Hứa Mặc gật đầu nói, "Mang theo." Sau đó Hứa Mặc đem lúc trước tấm thẻ căn cước lại lấy ra ngoài đưa cho nhân viên cảnh sát. Nhân viên cảnh sát đối chiếu nhìn nói, "Được, đi vào đi." Chủ quản một giọng nói vất vả, sau đó liền dẫn Hứa Mặc đi vào bên trong. Chủ quản đem Hứa Mặc dẫn tới bếp sau nói, vừa mới khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong khách nhân chọn nhiều đồ ăn, thuận tiện còn có nhân viên cảnh sát một chút cơm hộp. Ngươi mau đem quần áo đổi đi, sau đó về phía sau nhà bếp đem bữa ăn lấy đưa lên. Nhớ kỹ, hiện tại phòng tổng thống bên trong khách nhân không biết rõ xảy ra vấn đề gì, bị cảnh sát khống chế được, ngươi chú ý một chút, đừng nói nhiều. Đem bữa ăn phẩm buông xuống liền tranh thủ thời gian xuống tới, chớ cho mình gây phiền toái. Hứa Mặc tâm thần khẽ động, sắc mặt có chút khẩn trương nói, biết rõ, chủ quản. Chủ quản nghe vậy gật đầu, cũng không có xoắn xuýt Hứa Mặc vì cái gì biết rõ hắn là chủ quản, bởi vì chính mình trước ngực liền treo chủ quản thân phận bài đâu. Chủ quản đem phòng thay đồ vị trí nói cho Hứa Mặc liền đi bận bịu sự tình khác. Hứa Mặc tự lẩm bẩm, nhìn ta vận khí này thật đúng là không phải đâu a. Cái này cũng không chỉ là muốn ngủ có người đưa gối đầu, liền chăn mền cũng cho mình đưa tới. Kỳ thật nếu như là người khác lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy tự mình đặc biệt không may. Dù sao chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, hơi một cái không chú ý liền giống như có khả năng đem tự mình cho góp đi vào, cái gì cũng không có làm còn phải bị điều tra một phen, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá lần này vừa lúc liền an bài vào Hứa Mặc trên thân, không thể không nói trùng hợp loại vật này thật rất kỳ diệu. Nam, chương 205, truyền lại thông tin. Hứa Mặc đi vào phòng thử áo, theo đặt ở trên kệ rửa sạch sẽ quần áo lao động bên trong tùy ý chọn một cái coi như sạch sẽ quần áo. Đem quần áo thay đổi, Hứa Mặc đi tới bếp sau, trái xem phải xem cũng không biết rõ cái kia chủ quán nói, chuẩn bị kỹ càng sự vật để ở nơi đâu. Một cái tại trong phòng bếp chạy tới chạy lui người nhìn thấy Hứa Mặc cau mày nói ngươi làm gì đâu? Không kiếm sống tại kia ngây ngốc lấy minh tưởng đâu? Hứa Mặc trên mặt lộ ra một tia quẫn bách, có chút khẩn trương nói, ta chủ quản để cho ta tới cho tầng cao nhất phòng tổng thống đưa bữa ăn, nhưng là ta không biết rõ bữa ăn ở nơi nào. Người kia nghe vậy lập tức mở miệng nói, nguyên lai là dạng này a. Vậy ngươi đến bếp sau vô dụng, ngươi đi phòng trước lấy bữa ăn miệng đi, tìm bên kia người phụ trách hỏi là được. Hứa Mặc đáp, được. Nói xong Hứa Mặc lại rời đi bếp sau, hướng lấy bữa ăn miệng mà đi. Hứa Mặc vậy mà tìm được đã lâu đi làm cảm giác, thậm chí cảm giác vẫn rất có ý tứ. Con hàng này đơn giản giống như người bình thường tư duy hoàn toàn tương phản. Đi vào lấy bữa ăn miệng, Hứa Mặc rốt cục thấy được cái kia nhỏ xe thức ăn. Hứa Mặc tiến lên đối với xe thức ăn một bên một cái phụ trách thu dọn bữa ăn phẩm tê nước nữ hài nhi nói, ngươi tốt, xin hỏi phòng tổng thống bữa ăn chuẩn bị đầy đủ sao? Nữ hài nhi nghe vậy lắc đầu nói, còn không có, bất quá cũng sắp, ngươi trước tiên ở cái kia đơn đăng ký trên đăng ký một cái đi, đến thời điểm sẽ dựa theo đơn đăng ký trên thông tin cho ngươi kết toán tiền lương. Hứa Mặc chậm rãi gật đầu trong lòng thầm nghĩ ta đi, ở chỗ này làm công cũng thật là phiền phức. Đưa cái bữa ăn cũng như thế rườm rà. Hứa Mặc bằng vào trong trí nhớ Alan vẽ tạ thông tin cá nhân, tại đơn đăng ký trên dưới xuống tới. Bất quá ngân hàng tài khoản, Hứa Mặc cũng là tùy tiện viện một cái, hắn cũng không muốn nhường tiểu tử này như thế vô duyên vô cớ cầm tự mình làm việc tiền lương. Dây vo nửa ngày, Hứa Mặc rốt cục đã được như nguyện đẩy lên xe thức ăn, hướng mái nhà phòng tổng thống mà đi. Tiến về phòng tổng thống là có độc lập thang máy hệ thống, bất quá tiến nhập thang máy trước đó còn muốn trải qua một loạt kiểm tra. Xác nhận thân phận, kiểm tra trên người có không có hàng cấm. Hứa Mặc cảm giác chính mình cũng nhanh bó tay rồi, cũng không biết rõ ba tùng con hàng này đang suy nghĩ gì, vậy mà đối với mấy cái căn bản là cái gì cũng không biết rõ nữ nhân tiến hành nghiêm mật như vậy trông giữ. Hứa Mặc cảm giác cái này ba tùng hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Xem như leo lên thang máy trên đường đi đi, nửa đường không có bất luận cái gì dừng lại đi thẳng tới tầng cao nhất. Cửa thang máy một mở ra, Hứa Mặc biến thấy được ba tên nhân viên cảnh sát chính giơ súng đối với mình. Hứa Mặc biểu hiện ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, mở miệng nói, ta là tới đưa bữa ăn. Một cái nhân viên cảnh sát thấy thế đem súng buông xuống, vẫy vẫy tay nói, đến đây đi. Hứa Mặc biểu hiện ra một bộ tương đương tâm tình khẩn trương, xe đẩy xe thức ăn chậm rãi đi tới. Không đi ngoài ý muốn lại là một trận kiểm tra, Hứa Mặc xem như đi tới phòng tổng thống cửa ra vào. Gian phòng cửa ra vào một cái nhân viên cảnh sát mở miệng nói, sau khi đi vào ngươi chỉ có nửa phần thời gian, nửa phút về sau nhất định phải rời đi. Nói xong giúp Hứa Mặc mở cửa. Hứa Mặc đem xe đẩy đi vào, chưa từng nghĩ cái này nhân viên cảnh sát cũng đi theo vào. Cao tưởng có chút bất đắc dĩ. Lúc này An Miểu bọn người toàn bộ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, vừa nghe đến cửa mở thanh âm tất cả mọi người không nói. Trong phòng duy trì chết đồng dạng yên tĩnh. Hứa Mặc đi ra phía trước, nhìn thấy mấy vị này nữ thần nhãn thần không tự giác ba động một cái. Hứa Mặc cũng không nghĩ tới lần này vậy mà đến như thế toàn bộ, khoảng chừng 6 cái người. Hứa Mặc đi vào bàn trà cạnh bên, đem món ăn từng cái đặt ở trên bàn trà, thoạt nhìn không có mảy may dị thường. Bất quá ai cũng không nhìn thấy, Hứa Mặc ở trên cuối cùng một món ăn lúc, vẫn giấu kín ở lòng bàn tay chỗ một trương màu trắng tờ giấy thuận thế bị đặt ở dưới mâm mặt. Làm xong còn nhẹ gõ nhẹ một cái bàn trà. Cái này nhân viên cảnh sát thấy thế lập tức giơ súng cau mày nói ngươi đang làm cái gì? Hứa Mặc lập tức khẩn trương nói, ta vừa mới tay có chút run rẩy, không xem chừng đụng phải cái bàn. Ta thật không phải cố ý. Hứa Mặc cũng không nghĩ tới cái này nhân viên cảnh sát vậy mà như thế cẩn thận, như thế một chút xíu động tĩnh đều có thể phát giác được. Nhân viên cảnh sát rõ ràng không muốn bỏ qua Hứa Mặc, ra hiệu nói, đem bàn ăn từng bước cho ta cầm lên, tay đừng có dư thừa động tác. An Miểu mấy người thấy thế cũng có chút cố ý, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. An Di nhìn xem Hứa Mặc bộ dáng kéo léo, nhìn xem cái kia nhân viên cảnh sát nói, uy, ngốc đại cá tử, ngươi trúng cái gì gió đâu? Vậy mà khó xử một cái phục vụ viên. Nhân viên cảnh sát căn bản không để ý tới An Di, vết thương vẫn như cũ chỉ vào Hứa Mặc, nhường Hứa Mặc đem bàn ăn bưng lên tới. Hứa Mặc hít sâu một khẩu khí, đã dạng này, căn bản tại không có cái khác biện pháp. Nói không chính xác chỉ có thể động thủ, cho dù là động thủ lời nói, Hứa Mặc xác thực cũng có nắm chắc đem nơi này tất cả nhân viên cảnh sát toàn bộ giải quyết, bất quá đến chính thời điểm tội danh coi như chạy không thoát. Tập kích nhân viên cảnh sát tội danh cũng không phải chơi đùa. Ngay tại Hứa Mặc vừa muốn có hành động thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo âm, nhân viên cảnh sát vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngay tại nhân viên cảnh sát quay đầu một cái mắt, Hứa Mặc nhanh chóng đem cuộn để tờ giấy rút ra. Con ngón đúng ra, rơi vào An Di một bên trên mặt đất. An Di thấy thế sững sờ, bất quá rất nhanh phản ứng lại, một cước giẫm tại tờ giấy kia bên trên. Ngay tại cái này thời điểm, gian phòng cửa lớn bỗng nhiên theo bên ngoài bị đẩy ra. Một cái thân mặc thanh vân đồng phục cảnh sát người thanh đi đến, nhìn thấy An Miểu bọn người mở miệng nói, những người này hiện tại từ nhóm chúng ta thanh vân toàn quyền phụ trách, các ngươi người có thể rút lui. Dùng súng chỉ vào Hứa Mặc người sững sờ, không nghĩ tới đối phương đến như vậy là thời điểm, bất quá nó rõ ràng không có bỏ qua Hứa Mặc dự định, đối với cái kia thanh vân nhân viên cảnh sát nói, đây là nhóm chúng ta tê người trong nước, cũng không về các ngươi quản đi. Thanh vân nhân viên cảnh sát nhìn thoáng qua Hứa Mặc nói, xác thực không về nhóm chúng ta quản, ngươi có thể mang đi. An Di thấy thế vừa muốn nói chuyện, bất quá lại thấy được Hứa Mặc trong tay thủ thế, lập tức lại để ép xuống. Đã đối phương không để cho mở miệng, kia khẳng định có đối phương lý do, An Di cũng không muốn phá hư đối phương kế hoạch. Bất quá An Miểu bọn người trong lòng đều hiện lên ra cùng một cái danh tự, Hứa Mặc. Nhìn xem người này bị mang đi, An Miểu bọn người có chút đè nén không được tự mình xúc động, nhưng là lại sợ đối phương thật sự là Hứa Mặc, tự mình xúc động có thể sẽ hại hắn, chậm chạp lại không dám mở miệng. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hứa Mặc bị mang đi. Thanh Vân nhân viên cảnh sát gặp Tê Cảnh mang theo Hứa Mặc rời đi, lúc này mới đem khách sạn cửa đóng lại, nhìn xem An Miểu bọn người dò hỏi, cái gì tình huống? An Di cái này thời điểm mới đưa rơi trên mặt đất tờ giấy nhặt lên, An Miểu bọn người thấy thế nhao nhao đứng dậy nhìn lại. Hoàn toàn không để mắt đến cái kia Thanh Vân nhân viên cảnh sát. Thanh Vân nhân viên cảnh sát thấy thế phải nhiều bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ, tự mình thật vất vả chạy tới, kết quả lại là dạng này. Cùng mình tưởng tượng đơn giản chính là ngày đêm khác biệt á chương 206, đào thoát. An Di mở ra tờ giấy, phía trên lít nha lít nhít viết một đồng lớn. Trên cơ bản đều là một chút liên quan tới tình tiết vụ án giới thiệu, Hứa Mặc hy vọng An Di bọn người có thể đem tin tức chính xác mang cho Thanh Vân. Mà câu nói sau cùng thì là nhường An Di bọn người mau rời khỏi Tây nước, lấy hiện tại hình thức đến xem, An Di bọn người ở tại nơi này sẽ rất không an toàn. Đám người xem hết trên tờ giấy thông tin, Chu Nhiên nhíu mày dò hỏi chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? An Miểu trầm ngâm nói, rời đi Tây nước, ta nghĩ bằng vào Hứa Mặc năng lực có lẽ có thể biến nguy thành an. Nhưng là nhóm chúng ta không rời đi, rất có thể trở thành hắn vương hữu, đến thời điểm khả năng còn có thể kéo lấy hắn đi vào thâm uyên. Mặc dù Hứa Mặc nghiêm minh tình trạng, nhưng là hiện nay còn không có tìm tới có lợi có thể giải trừ bọn hắn hiểm nghi chứng cứ, Thanh Vân cảnh sát coi như muốn ra tay, cũng không có phù hợp lý do. Mặc dù trên tờ giấy không có bất luận cái gì một câu 217 là cho thấy Hứa Mặc thân phận, nhưng là An Miểu đám người đã nhận định, người này chính là Hứa Mặc. Thanh Vân nhân viên cảnh sát nghe xong An Miểu phân tích nói, ta nói An Đồng, hiện tại ta ngay tại các ngươi cạnh bên đâu, ngươi xác định không cùng ta kỹ càng thật tốt nói một chút. An Miểu nghe vậy đem tờ giấy đưa cho Thanh Vân nhân viên cảnh sát nói, ngươi xem một chút đi, ngươi cảm thấy các ngươi có thể làm thứ gì sao? Kỳ thật nói đến xuyên quốc gia vụ án chính là khó xử lý nhất vụ án, đụng phải loại chuyện này, cái này Thanh Vân nhân viên cảnh sát cũng là tương đương im lặng. Xem hoàn toàn bộ giới thiệu, Thanh Vân nhân viên cảnh sát cao mày nói, lại có tê nước chính thức cái bóng, chuyện này xác thực rất khó xử lý. Ta còn là trước tiên đem các ngươi đưa trở về đi, sự tình khác ta sẽ cùng phía trên liên hệ, nhìn xem phía trên là có ý tứ gì. Ngay tại An Miểu bọn người chuẩn bị trở về nước thời điểm, mang Hứa Mặc rời đi cái kia Tê Cảnh trực tiếp áp lấy Hứa Mặc đi tới lầu một trong đại sảnh. Người này cùng hội tụ tại lầu một đại sảnh mấy cái Tê Cảnh thương lượng một phen liền dự định cùng nhau áp giải Hứa Mặc quay về cục cảnh sát. Phản chính An Miểu bọn hắn bị đón đi đã là ván đã đóng thuyền sự tình, bọn hắn hiện tại cũng không dám giống như Thanh Vân lên xung đột chính diện. Hứa Mặc nhìn xem bọn này nhân viên cảnh sát, suy tư đối sách. Trước mặt nhân viên cảnh sát hết thảy có 13 cái người, Hứa Mặc nhất định phải tìm đúng cơ hội rời đi nơi này. Hứa Mặc một khi chạy trốn, vậy coi như là bắt, đến thời điểm bị một súng bắn nổ vậy coi như là chết vô ích, cho nên nhất định phải tìm kiếm một cái sách lược vẹn toàn, dù sao khách sạn đại sảnh khẳng định không phải cái chạy trốn tốt địa phương. Tê Cảnh đẩy Hứa Mặc nói, đi mau. Xe cảnh sát lúc này liền dừng ở khách sạn lớn cửa ra vào, Hứa Mặc bị xô đẩy nhiều bò vào xe cảnh sát, trên tay còn mang theo còng tay. Xe cảnh sát chậm rãi hướng cục cảnh sát phương hướng tới gần. Hứa Mặc âm thầm suy tư, một khi tự mình tiến nhập cục cảnh sát, chỉ bằng cái kia ba tùng cục trưởng cẩn thận trình độ, tự mình nghĩ đang chạy ra đến kia khẳng định là khó càng thêm khó. Hứa Mặc nhìn như khẩn trương, kỳ thực một mực tại quan sát chung quanh tình huống, tìm kiếm bất kỳ một cái nào có thể thoát đi cơ hội. Một bên Tê Cảnh nhìn xem Hứa Mặc nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, quát lớn, không muốn chết liền cho ta thành thật một chút. Hứa Mặc nét miệng trong lòng thầm nghĩ, đây là bắt phạm nhân đâu, vẫn là đen éh đánh nhau à, quá thô ráp đi. Ngay tại lúc này, đông nhiên xe thắng gấp, đám người mãnh liệt hướng về phía trước cắm xuống. Nguyên lai là bọn này Tê Cảnh vì tranh thủ thời gian chạy về cục cảnh sát, một đường vượt đèn đỏ, cuối cùng xúc vẫn là đụng phải một chiếc xe nhỏ. Đằng sau xe cảnh sát thấy thế ngoại trừ dừng ngay không còn cách nào khác. Ngay một khắc này, Hứa Mặc chú ý tới ngay tại giao lộ từng cái bên cạnh, có chỗ ngay tại thi công công trường, nhìn hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn chính là cái tránh né tự nhiên nơi trốn. Hứa Mặc tại xe dừng ngay thời điểm, lợi dụng quán tính trước cắm, đâm vào trên cửa xe, trên tay quàng tay cũng bị Hứa Mặc trực tiếp mở ra. Không kịp do dự, Hứa Mặc trực tiếp mở cửa xe khóa lại, mở cửa xe liền nhảy xuống. Bọn này Tê Cảnh các loại khống chế lại thân thể cân bằng về sau, đang nhìn Hứa Mặc sớm chạy. Bọn này Tê Cảnh giận dữ, giơ súng lên đến liền đánh, trực tiếp tại giao lộ ra đưa tới to lớn khủng hoảng, toàn bộ giao lộ trở nên rối bời. Hứa Mặc thừa dịp loạn rốt cục lộn vòng vào cái này kiến trúc công trường bên trong, lợi dụng đông đảo công sự che chắn, rất nhanh liền biến mất ở bọn này Tê Cảnh trong tầm mắt. Một cái nhỏ đội trưởng phẫn nộ mắng to, một đám xuân tài, tranh thủ thời gian tìm kiếm cho ta. Đã phát hiện trực tiếp đánh chết, không thể cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Cái này tiểu đội rất rõ ràng, là trực thuộc ở Ba Tùng tiểu đội. Ba Tùng đã sớm đã phân phó, đã phát hiện khả nghi nhân viên, nếu như không thể làm có thể trực tiếp đánh chết. Từ nơi này mệnh lệnh liền có thể nhìn ra, Ba Tùng lúc này đối với Hứa Mặc cùng Tưởng Thiếu Đình coi trọng trình độ. Không có biện pháp, một khi thật bị Hứa Mặc hai người tìm được chứng cứ, đến thời điểm đáng chết nhưng chính là hắn. Hiện tại cái này hoàn toàn chính là liều mạng giai đoạn. Hứa Mặc lợi dụng công sự che chắn, cũng không có tại kiến trúc công trường chờ lâu, tránh đi Tê Cảnh ánh mắt về sau, Hứa Mặc liền từ một phương hướng khác nhảy ra ngoài. Đồng thời trên thân cũng đổi lại một thân vô cùng bẩn dân công trang phục, trên mặt hình dạng cũng phát sinh biến hóa, mặt mũi tràn đầy lạc má râu ria, hiển nhiên một cái dầu mỡ đại thúc. Hứa Mặc không vội không chậm đi tới công trường cạnh bên một cái quán cơm nhỏ phụ cận, tùy tiện muốn một chút ăn cơm. Kẻ tài cao gan cũng lớn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mắt thấy đã qua giữa trưa, Hứa Mặc cái này còn chưa ăn cơm đây. Ăn rất nhanh bị đã bưng lên, Hứa Mặc một bên ăn, một bên có chút hăng hái nhìn xem đám kia Tê Cảnh tại công trường bên trong lật tới lật lui tìm người, cảm giác vẫn rất có ý tứ. nhét đầy cái bao tử, Hứa Mặc thảnh thơi rời khỏi nơi này, còn cố ý chạy tới phụ cận một cái trong thương trường mua bộ quần áo. Cái này thời điểm liền thể hiện đi ra tiền mặt tầm quan trọng, chỉ cần không quét thẻ, Tê Cảnh liền không tìm được tự mình vị trí. Hứa Mặc đổi thân thể nhàn nhạt, rời khỏi cửa hàng sau tìm cái bí ẩn nơi hẻo lánh lại đổi một bộ dáng. Một cái 18-19 tuổi thanh niên, trong cổ còn mang theo một cái tai nghe, hiển nhiên một cái hip hop thanh niên. Đến tận đây, Hứa Mặc tại Tê Cảnh trong mắt lần hai mai danh nhận tích. Hứa Mặc đánh chiếc taxi ra bắt đầu hướng nhà bảo tàng phương hướng mà đi, mục giống như tưởng thiếu đỉnh, tìm kiếm chứng cứ. Ngay tại Hứa Mặc rời đi có một đoạn thời gian về sau, vậy coi như tại vẫn tại công trường tìm kiếm Tê Cảnh thoại nguyện tìm được Hứa Mặc lưu lại kia thân năm. Chín quần áo, cùng tấm kia bị Hứa Mặc đồng thời vứt bỏ ở nơi nào thẻ căn cước. Hứa Mặc cảm giác Tê Cảnh hẳn là sẽ không bởi vậy liền đem cái này tiểu thanh niên cho đánh chết đi, nhưng là phiền phức khẳng định là không thể thiếu. Hứa Mặc đi vào nhà bảo tàng cửa ra vào, cũng không có gấp ẩn vào đi, mà là tại bên ngoài quan sát một cái tình huống. Cho tới bây giờ, nhà bảo tàng vẫn như cũ ở vào phong tỏa trạng thái, cửa ra vào có hai cái Tê Cảnh đứng gác, bên trong càng là có từng cái trạm gác ngầm tồn tại, mặc dù ẩn tàng rất tốt, nhưng là vẫn như cũ tránh không khỏi Hứa Mặc ánh mắt. Ngay tại lúc này, Hứa Mặc chợt phát hiện một cái người quen, cái này khiến Hứa Mặc hô to duyên phận. Chương 207, Tưởng Thiếu Đình bị bắt. Cái kia người quen lại là Hứa Mặc trước đó lấy Trương Vũ Hiên thân phận tại Di Vật Văn Hóa Thị Trường Đồ Cổ trợ giúp nó phân rõ nhân vật thật giả cái kia bản thổ người. Người này xem xét chính là loại kia ưa thích di vật văn hóa, nhưng lại đối di vật văn hóa giám định kiến thức nửa vời tiểu bạch. Hứa Mặc nhớ kỹ cái này cái người tựa như là gọi Ivan mà tới. Hứa Mặc căn cứ nguyên lai cùng cái này cái người ngắn ngủi tiếp xúc liền biết rõ, người này tại Mở Thị hẳn là có chút vốn liếng cùng bối cảnh, nhưng là hắn bối cảnh hẳn là đến từ gia tộc sản nghiệp, mà không phải quan trường. Người này nhìn còn có chút địa thấp, nhưng lại có thuộc về mình làm việc chuẩn tắc. Nói đến ngược lại là cùng Hứa Mặc tính cách không sai biệt lắm. Hứa Mặc không biết rõ người này là cái gì sẽ đến cái này, nơi này đã bị phong lại, khẳng định không phải đến xem di vật văn hóa chính là. Hứa Mặc suy tư một hồi, vẫn là có ý định tiến lên nhận nhau một cái. Loại người này, thân phận như vậy cùng tính cách, nếu như đối phương thật nhớ trước đó tương trợ chi tình, không chừng sẽ trợ giúp Hứa Mặc vượt qua nguy cơ lần này. Hạ quyết tâm, Hứa Mặc tìm cái góc nhỏ khôi phục Trương Vũ Hiên hình dạng, túi đầu hướng gần đi đến. Nay không muốn lúc Tưởng Thiếu Đình cự ly Hứa Mặc rất gần, ngay tại trong viện bảo tàng. Tưởng Thiếu Đình bằng vào tự mình thân thủ tránh đi tất cả giám sát sau Tê Cảnh, xem như đi tới nhà bảo tàng phòng giám sát bên trong. Lúc này phòng giám sát bên trong đồng dạng từ Tê Cảnh trấn giữ, không giải quyết rơi cái này hai cái Tê Cảnh, Tưởng Thiếu Đình căn bản là không có cách đi thăm dò xem giám sát bên trong thông tin. Tưởng Thiếu Đình rõ ràng không muốn lãng phí thời gian, cũng có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn nguyên nhân, trực tiếp trọng tiến phòng giám sát bên trong, thuần thục đem hai cái Tê Cảnh trực tiếp đánh ngất xỉu. Sau đó bắt đầu ở giám sát bên trong xem xét vụ án phát sinh cùng ngày video theo dõi. Căn bản không cần nghĩ, nơi này video xác thực cũng bị người động tay chân, cùng ba tùng chuyển cho Tưởng Thiếu Đình video văn kiện không có sai biệt. Tưởng Thiếu Đình có hay không biện pháp đi tìm video biên tập về sau có thể sẽ lưu lại dấu vết khác cùng manh mối. Tưởng Thiếu Đình bất đắc dĩ nói, nếu như Hứa Mặc ở chỗ này liền tốt, nói không chừng thực sẽ tìm tới một ít manh mối, nhưng là hiện tại không có chút nào biện pháp. Tưởng Thiếu Đình chỉ có thể ở trong máy vi tính tìm kiếm có thể sẽ bị cảnh sát bỏ sót ít đồ, nói ví dụ như video phụ kiện không có bị xóa bỏ vân vân. Tưởng Thiếu Đình tại trong máy vi tính tìm tới tìm lui, một điểm hữu dụng manh mối cũng không có. Nhưng vào lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Tưởng Thiếu Đình thầm nghĩ, xong. Toàn bộ phòng giám sát cũng không có cửa sổ tồn tại, duy nhất rời đi phương tiện chỉ có kia một đạo cánh cửa, chỉ bất quá lúc này cánh cửa đã bị mở ra. Ba Tùng mang theo ba cái thuộc hạ vọt thẳng vào, nhìn thấy Tưởng Thiếu Đình, trực tiếp đem họng súng nhắm ngay Tưởng Thiếu Đình. Ba Tùng nhìn xem Tưởng Thiếu Đình khẽ cười nói, không nghĩ tới à, dám can đảm xông vào người ở đây lại là ngươi. Hoa Hạ quốc tế hoa khôi cảnh sát tên tuổi, tại trên internet thế nhưng là nghĩ đến nổi danh, bất quá bây giờ xem ra có chút chỉ có hư danh, ngươi tên tuổi không phải là dựa vào bộ dáng đánh ra tới đi. Tưởng Thiếu Đình nhìn xem ngoài cửa còn chặn lấy ít nhất tầm 10 cái người, từ bỏ chống cự. Âm thanh lạnh lùng nói, Ba Tùng cục trưởng, ngươi biết rõ ngươi bây giờ hành động chỉ là tại tự chui đầu vào rõ sao? Ngươi coi như bắt được ta lại có thể thế nào? Ngươi sớm muộn sẽ có người lộ ra ánh sáng. Ba Tùng nét miệng nói, thật sao? Ngươi nói hẳn là ngươi cái kia tiểu đồng bọn đi. Xác thực, hắn để cho ta cảm thấy uy hiếp, bất quá có ngươi trong tay ta nhớ nàng hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hẳn là không nỡ hy sinh ngươi đi. Tưởng Thiếu Đình nghe được Ba Tùng lời nói vậy mà chưa kịp phản ứng, hầu nghi nói, cái gì tiểu đồng bọn? Tưởng Thiếu Đình trong lòng thầm nghĩ, hắn nói không phải là Trương Vũ Hiên đi, thế nhưng là cái kia gia hỏa làm sao có thể nhường Ba Tùng cảm giác được uy hiếp đâu? Nhớ tới tự mình trước đó giống như Hứa Mặc tại phá trong giáo đường cãi lộn, Tưởng Thiếu Đình tức giận liền không đánh vừa ra tới. Trương Vũ Hiên gan nhỏ sợ phiền phức tính cách tại Tưởng Thiếu Đình trong lòng giống như sâu cung cố. Ba Tùng nhìn xem Tưởng Thiếu Đình bộ dáng, còn tưởng rằng Tưởng Thiếu Đình là đang tận lực giấu giếm cái gì. Ba Tùng cười lạnh nói, thử, ngươi thật không cần thiết như thế, cũng không cần đi thay hắn che giấu cái gì. Tiểu tử kia cũng dám trắng trợn đi gặp mấy cái kia ở tại khách sạn nữ nhân, còn có thể theo Tê Cảnh trong tay đào tẩu, xác thực có mấy phần bản sự. Nhưng là chỉ cần đem ngươi khống chế lại, ta cũng không tin hắn có dũng khí thế nào. Nghe đến đó Tưởng Thiếu Đình hơn nghe không minh bạch, cả người đều là được. Tại Tưởng Thiếu Đình trong lòng Trương Vũ Hiên căn bản là không làm được loại chuyện này, huống hồ chính Tưởng Thiếu Đình đem Trương Vũ Hiên ném vào cũ nát giáo đường bên kia phụ cận không có xe khách Tưởng Thiếu Đình cũng là biết rõ. Tưởng Thiếu Đình tâm tư thay đổi thật nhanh trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là Hứa Mặc xuất hiện. Cho tới bây giờ, Tưởng Thiếu Đình đem Trương Vũ Hiên cùng Hứa Mặc hai cái người trực tiếp cắt rời đi, cho rằng bọn họ là hai cái người. Không thể không nói, trước đó tại phá trong giáo đường nhao nhao kia một khung, Tưởng Thiếu Đình đối với Trương Vũ Hiên ấn tượng đã nát không thể lại nát. Ba Tùng gặp Tưởng Thiếu Đình không nói lời nào, cười lạnh nói ngươi có phải hay không đang nghĩ, chờ một lúc quay về cục cảnh sát trên đường, hắn sẽ ra ngoài cứu ngươi rời đi à. Bất quá ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này tốt, ta không có khả năng lại để cho hắn có cơ hội này. Sau đó Ba Tùng đối với phía sau mấy người thuộc hạ nói, không cần mang nàng đi cục cảnh sát, trực tiếp nhốt vào nhà bảo tàng dưới mặt đất trong đại lao. Điều động một nửa nhân thủ chuyên môn phụ trách trông coi nàng, ta còn cũng không tin tiểu tử kia thật có thể còn như vậy phòng thủ xuống cứu người. Ba Tùng phía sau thuộc hạ trầm giọng lên tiếng liền cho Tưởng Thiếu Đình mang tới còng tay, để ép Tưởng Thiếu Đình đi thẳng tới nhà bảo tàng dưới mặt đất mở tích trong địa lao. Tưởng Thiếu Đình nhìn xem trước mặt u ám ở mức địa lao, trong lòng một trận kinh ngạc. Tại nhà bảo tàng mặt phẳng thiết kế bức tranh trên căn bản cũng không có chỗ này không gian. Hơn nữa nhìn bộ dáng chỗ này không gian chính là cùng nhà bảo tàng cùng một chỗ kiến tạo. Đến cùng là ai kiến tạo chỗ này không gian, cái này địa lao lại là dùng để làm cái gì? Toàn bộ trong địa lao vị trí lại là một cái đại sảnh, trong đại sảnh đặt vào đủ loại vô cùng thê thảm hình cụ, phía trên lại còn kể cận vết máu. Dạng này trang diện nhường Tưởng Thiếu Đình nghĩ đến lần trước tại Hương Giang, Vương Đằng gian phòng địa khố trông được đến hết thảy. Không không qua giống nhau là, nơi này lồng giam toàn bộ khảm nạm tại xung quanh trong vách tường. Chính diện là to bằng cánh tay cốt thép, cái khác ba mặt toàn bộ đều là xi măng cốt thép gia công mà thành vách tường. Nơi này đơn giản so chính quy luyện ngục còn để cho người ta sợ hãi. Một cái tê cảnh mở ra một cái nhà tù cửa lớn, đem Tưởng Thiếu Đình đẩy vào, sau đó đem cửa nhà lao trùng điểm khóa lại. Liên mắt xích dù sao cũng phải đều là phòng trộm két sắt song trọng khóa, mật mã cùng chìa khóa đồng thời có được khả năng mở ra. Một đạo mật mã đưa vào sai lầm, hay là chìa khóa đường vân không đúng, cái này khóa sẽ lập tức khóa kín, xúc động cảnh báo. Tưởng Thiếu Đình nhìn xem dạng này trang diện, một trái tim như rơi vào hầm băng. Kiên cố như vậy lồng giam, quả nhiên là chắp cánh khó chạy thoát. Chương 208, đầu tiên hóa nhận. Lúc này Hứa Mặc còn không biết rõ Tưởng Thiếu Đình đã bị khống chế lại tin tức. Một lần nữa ngụy trang thành Trương Vũ Hiên bộ dáng Hứa Mặc, đi thẳng tới gần trước mặt, nhẹ nhàng theo gần phía sau thứ vô vô bả vai hắn. Vân bị giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy là Hứa Mặc trên mặt vậy mà lộ ra kinh hỉ, mở miệng nói, "Thật là ngươi à?" Hứa Mặc nghe vậy hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói, "Ngươi đang tìm ta?" Vân gật đầu nói, "Đúng à, ta ở chỗ này chờ cho tới trưa, cảm giác ngươi hẳn là sẽ đến, không nghĩ tới thật bị ta đợi đến." Hứa Mặc nghe xong càng thêm nghi ngờ, mở miệng dò hỏi, "Ngươi tìm ta làm cái gì?" "Sớm tuyên bố à, ngươi cũng nhìn thấy ta tình huống, ta thật không có thời gian đi giúp ngươi giám định di vật văn hóa cái gì." Vân chú ý cẩn thận liếc mắt nhìn hai phía, khẩn trương nói, "Ta đương nhiên biết rõ. Ta tìm ngươi cũng không phải vì giám định đồ cổ, mà là tại có quan trọng hơn sự tình. Nơi này không tiện nói chuyện, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương." Hứa Mặc nói chuyện thời điểm một mực quá chú ý Vân bộ mặt biểu lộ, phát hiện nó biểu hiện ra khẩn trương cùng đối với Hứa Mặc quan tâm cũng không muốn làm bộ, Hứa Mặc đành phải gật đầu đáp, "Tốt à." Vân xe liền dừng ở cách đó không xa bên đường, Hứa Mặc lên xe, Vân trực tiếp một đường phi nhanh, đi tới một mảnh cấp cao khu biệt thự. Sau đó đứng tại khu biệt thự phía sau cùng một cái biệt thự sang trọng phía trước. Vân đem xe lái thẳng tiến vào biệt thự, lúc này mới nuối lòng một khẩu khí nói, "Đi thôi, nơi này liền an toàn. Nơi này chính là nhà ta, những cái kia nhân viên cảnh sát khẳng định nghĩ không ra ngươi lại ở chỗ này." Hứa Mặc lên tiếng, giống như Vân cùng đi tiến vào trong biệt thự. Vân nhường Hứa Mặc ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, mà chính hắn thì là chạy tới pha trà. Rót trà ngon, cho Hứa Mặc rót một chén, Vân mới mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi có thể cho ta nói một chút không? Ta xem ngươi cũng không giống trộm di vật văn hóa, còn giết người người a." Hứa Mặc nghe vậy giang tay ra nói, "Ai, một lời khó nói hết giá trị. Ngươi vẫn là trước tiên nói một chút tìm ta làm gì đi." Vân nhấp một miếng nước trà mở miệng nói, "Tìm ngươi lần trước từ biệt đâu, ta liền vẫn nghĩ có cơ hội nhất định phải mời ngươi ngồi một chút, ta chỗ này có thật nhiều đồ cổ, cũng không biết rõ thật giả, nghĩ đến mời ngươi tới kiên định một cái. Ai biết rõ chợt nghe ngươi bị truy nã tin tức, đánh ngươi điện thoại cũng liên lạc không được, liền biết rõ ngươi đoán chừng là bắt đầu chạy trốn. Nhưng là luôn cảm giác ngươi không giống như là gạt người người, thẳng đến ta được đến một cái thư mời, mới để xác định, xác thực không phải ngươi gây nên. Nhưng là ta lại tìm không thấy ngươi, nghe nói ngươi là tại nhà bảo tàng xảy ra chuyện, liền nghĩ dây vào tìm vận may. Không nghĩ tới thật đúng là để cho ta nhìn thấy ngươi." Hứa Mặc nhíu mày, nghe được một cái chữ mấu chốt mắt, "Thư mời." Hứa Mặc nhìn xem Vân do hỏi, "Cái gì thư mời?" Vân nghe vậy theo dưới bàn trà mặt trong ngăn kéo mỏ ra một cái thư mời. Thư mời trên bìa chỉ viết lấy một chữ, Tê Quốc cổ chữ. Cái này khiến Hứa Mặc có chút hiếu kỳ, lật ra xem xét, lại là một cái di vật văn hóa đấu giá hội giới thiệu thư mời. Đủ loại quý hiếm di vật văn hóa giới thiệu tự mình hình ảnh bày ra trong đó, đều là đấu giá hội vật đấu giá. Trong đó một cái vật phẩm đấu giá nhường Hứa Mặc con người tản ra dọa người quan mang. Hoa Hạ Quốc Bảo, Cửu Long Bảo Kiếm. Phía trên liên quan tới Cửu Long Bảo Kiếm giới thiệu tự mình hình ảnh cũng nói tận nó tưởng. Vân mở miệng giới thiệu nói, cái này đấu giá hội chính là em mở trong thành phố nổi danh dưới mặt đất đấu giá hội. Có thể cầm tới thư mời, đều là một chút đối với di vật văn hóa máy móc yêu quý người, cũng từng có qua vì cái nào đó di vật văn hóa ném một cái ngàn kim ký sao chép. Mà lại trên cơ bản những người này cũng xưa nay sẽ không đổi cái gì pháp luật loại hình đồ vật, muốn chính là dùng tiền vàng đi được mình muốn đồ vật. Lúc ấy ta nhìn thấy cái này phía trên thương phẩm thuộc loại thời điểm liền biết rõ, lần hội đấu giá này khẳng định sẽ quần quật sóng ngầm. Ngươi chỉ là một cái khảo cổ học sinh, đoán chừng liền cái này đấu giá hội tồn tại cũng không biết rõ, càng không khả năng đem như vậy trọng bảo tiến hành đấu giá đi. Dù sao ngươi đã giúp ta một lần, ta liền nghĩ tìm tới ngươi, tối thiểu nhất cũng phải đem tin tức này truyền lại cho ngươi, cũng coi như một chuyện. Hứa Mặc nghe xong Vân giải thích, mở miệng nói cái này đấu giá hội vậy mà như thế trắng trợn, thế lực sau lưng hẳn là rất phức tạp đi. Vân gật đầu nói, không sai, sẽ không đấu giá hội đằng sau ẩn giấu đi cái gì, nhóm chúng ta cũng không biết rõ, cái biết rõ đấu giá hội trên toàn bộ cũng là đồ thật. Tất cả trên đấu giá hội chụp đến qua cổ vật người đều đi kiên định qua, xác thực là đồ thật không thể nghi ngờ. Mặc dù không biết rõ bọn hắn từ nơi nào làm đến như vậy nhiều văn vật quý giá, nhưng là đấu giá hội thanh danh vẫn là không tệ, cho nên rất nhiều người đối với đấu giá hội cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Chỉ là không biết rõ cái này Cửu Long Bảo Kiếm có thể hay không cùng trước đó di vật văn hóa cũng là đồ thật. Nếu như là lời như vậy, ngươi bây giờ đối mặt đối thủ chính là phi thường cường đại. Hứa Mặc hít sâu một khẩu khí nói, cái này đấu giá hội tồn tại ngược lại là có chút ý tứ. Vân khẽ mỉm cười nói, càng có ý tứ còn tại đằng sau đâu. Theo ta phải hiểu rõ, đấu giá hội bên trong rất nhiều đã bán đấu giá ra chính phẩm, tại trong viện bảo tàng cơ hồ cũng có thu nhận sử dụng. Ta về sau có thêm một cái đầu óc, còn mang một cái thâm niên giám định chuyên gia đi qua nhà bảo tàng một chuyến. Sự thật chứng minh, trong viện bảo tàng đồ vật toàn bộ đều là nghỉ ngơi, mà đấu giá hội trên xuất hiện mới là thật. Hứa Mặc nghe vậy khỏe miệng móc ra một vòng nụ cười nói, có chút ý tứ. Vân gật đầu nói, xác thực, bất quá biết rõ về biết rõ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vạch trần cái này hoang luôn. Dù sao nếu như vạch trần về sau, đang nghĩ đến ta tốt như vậy cổ vật, coi như khó khăn. Cho nên hiện tại liền tạo thành dạng này một loại vụn trộm quy tắc, đấu giá hội người tham dự, cái tham dự đấu giá, không truy tra trong đó đạo đạo. Mà đấu giá hội dường người thành lập phụ trách cung cấp cho nhóm chúng ta văn vật quý giá. Cái này đấu giá hội theo ta hiểu rõ đã xuất hiện vài chục năm, không biết rõ có bao nhiêu di vật văn hóa theo trong tay bọn họ chạy ra. Mà bọn hắn có lẽ bạo lợi càng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá lần này bọn hắn vì cái gì không có làm hàng nhái đi ra, thay thế chính phẩm lừa dối vượt qua kiểm tra, đem thật Cửu Long Bảo Kiếm lấy ra, cái này nhóm chúng ta liền không biết rõ. Hứa Mặc nghe vậy thản nhiên nói, bọn hắn không dám thôi. Bởi vì Cửu Long Bảo Kiếm ít ngày nữa liền sẽ được đưa về Thanh Vân, nếu như chế tạo hàng nhái, chỉ bằng Thanh Vân giới khảo cổ những chuyên gia kia, nhất định có thể giám định ra tới. Đến thời điểm một khi loại bỏ, bọn hắn những người này khẳng định là chịu không nổi. Chẳng qua nếu như là bị trộm liền không đồng dạng, bị trộm nhiều nhất chính là cái giám thị không nghiêm mà thôi cấp. Quốc gia sẽ chỉ tìm bị trộm cái này đường tuyến đi tìm cái kia căn bản không có khả năng tìm tới đạo tặc, ánh mắt cũng sẽ không đặt ở nhà bảo tàng những cái kia đã bị thay thế hàng nhái bên trên. Nam, chương 209, Hứa Mặc hành động. Vừa nghe được Hứa Mặc phân tích bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là dạng này à, đám người này cũng là thông minh. Bất quá ta là thật muốn không minh bạch, bọn hắn tại sao muốn bước lên như thế đại phong hiểm đi trộm Cửu Long Bảo Kiếm? Rõ ràng như vậy sự tình, Cửu Long Bảo Kiếm một khi bị trộm tuyệt đối sẽ gây nên hoành động, bọn hắn vậy mà thực có can đảm làm. Hứa Mặc trầm ngâm nói, ta cũng lười đi đoán bọn hắn tâm tư, đã biết rõ Cửu Long Bảo Kiếm hướng đi, như vậy đón lấy giải quyết tình liền dễ làm nhiều. Nói đến ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi cung cấp trọng yếu như vậy tình báo, ta không thể nào giải được tầng này quan hệ. Vân mỉm cười nói, Trương Vũ Hiên tiên sinh nói như vậy liền khách khí, trước đây ngươi không phải cũng là vốn không biết, liền giúp ta phân biệt hàng giả sao? Kỳ thật nói thật ra ta mặc dù ưa thích cất giữ đồ cổ, nhưng là ta càng hy vọng trong tay của ta đồ cổ là theo như thường con đường tới. Bọn hắn những này làm giống như di vật văn hóa con buôn không có gì khác biệt, sẽ chỉ làm có được lịch sử ý nghĩa đồ cổ bị long đong. Hứa Mặc nghe vậy nổi lòng tôn kính nói, Vân tiên sinh quả nhiên không tầm thường. Hứa Mặc có thể nhìn ra Vân nói những lời này lúc là thật tâm, cũng không phải là nói một chút mà thôi, đây mới là Hứa Mặc tôn kính người này nguyên nhân. Vân nhìn xem Hứa Mặc nói, bước kế tiếp ngươi định làm gì? Hứa Mặc lắc đầu nói, cụ thể còn không có kế hoạch gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước trước. Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, ta trước đó tại nhà bảo tàng chờ ngươi thời điểm, giống như thấy được ngươi một đồng bạn khác, chính là người nữ cảnh sát kia, nhưng là bởi vì nhóm chúng ta lẫn nhau ở giữa chưa quen thuộc ta cũng không dám đi nhận. Nàng ngay tại nhà bảo tàng cửa ra vào đi vòng vo hai vòng liền không biết đi đâu. Các ngươi không phải ở một chỗ sao? Tại sao lại đột nhiên tách ra đâu? Hứa Mặc trầm ngâm chốc lát nói, trong đó sự tình có chút phức tạp, xin tha thứ ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi, bởi vì ta không muốn đối với ngươi nói láo. Vân nghe vậy khoát tay cười nói, không sao không sao, tiểu huynh đệ không cần như thế, ta có thể hiểu được. Hứa Mặc thầm nghĩ lấy Vân lời nói, nếu như Tưởng Thiếu Đình thật xuất hiện ở nhà bảo tàng cửa ra vào, như vậy hiện tại cũng đã tiến vào đi. Bất quá đoán chừng rất khó tìm đến liên quan chứng cứ, dù sao nha đầu này cũng không có gì kiến thức chuyên nghiệp, không chừng đã bị bắt, cũng nói định. Hứa Mặc nghĩ đến nơi này, đối với Vân nói, ta còn có chút sự tình, không tiện lưu thêm, còn như đấu giá hội, ba ngày sau ta tại đến tìm ngươi đi. Vân lắc đầu trực tiếp đem thư mời đưa cho Hứa Mặc nói, ta liền không đi đấu giá hội, nhớ tới những cái kia di vật văn hóa nơi phát ra, luôn cảm giác cầm ở trong tay không đủ ổn định, lòng có bất an. Bất quá nếu như ngươi cần tài chính lời nói, ta có thể cung cấp cho ngươi. Hứa Mặc nghe vậy cười nói, tài chính ta có, đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy cái này thư mời. Chờ sự tình lần này kết thúc, ta sẽ lại tới tìm ngươi, đến thời điểm nhóm chúng ta mới hảo hảo trò chuyện. Vân cười nói, cầu còn không được. Hứa Mặc cáo biệt Vân, Vân muốn nghĩ đưa lại bị Hứa Mặc cự tuyệt. Hứa Mặc hiện tại dù sao cũng là truy nã chi thần, nếu như bị người hữu tâm nhìn thấy có thể sẽ đối với Vân tạo thành không tốt ảnh hưởng. Vân cũng lý giải Hứa Mặc dụng tâm, gặp Hứa Mặc cự tuyệt cũng không có tại kiên trì. Rời khỏi Vân chỗ khu dân cư, Hứa Mặc liền cải biến hình dạng, trong lòng suy nghĩ cái kia từ nơi nào ra tay. Hiện tại Tưởng Thiếu Đình bị bắt, thắng bại tất cả tự mình một người trong tay, Hứa Mặc hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút áp lực. Hứa Mặc phất tay đánh chiếc xe, do dự một hồi liền mở miệng nói, đi nhà bảo tàng. Hứa Mặc nghĩ đến, bây giờ muốn liền ra Tưởng Thiếu Đình nhất định phải cầm tới bất lợi cho Ba Tùng chứng cứ, tiến tới tiến hành trao đổi, lẫn nhau chế ước, chí ít nhường Ba Tùng không dám đả thương hại Tưởng Thiếu Đình. Vạn nhất đối phương làm ra cái gì quá mức sự tình vậy coi như mượn, dù sao Tưởng Thiếu Đình thế nhưng là cái tiêu chuẩn mỹ nữ, vẫn là hoa khôi cảnh sát, ai biết rõ bọn này xuất sinh có trở về hay không đến làm loạn. Thế nhưng là Ba Tùng làm nhân viên cảnh sát, cơ bản nhất phản điều tra năng lực khẳng định là có, đoán chừng hiện tại loại này tình huống dưới muốn từ trên người hắn được chút gì manh mối đơn giản chính là khó càng thêm khó. Như vậy còn có một cái khác biện pháp chính là theo Vạ tổng cái này nhà bảo tàng quán trưởng vào tay. Bây giờ nhìn lại cái này hai cái người khẳng định vừa tối bên trong cấu kết. Đã hai cái phó quán trưởng một cái chết rồi, Một cái giết, Bạ Tổng lại một chút sự tình cũng không có, rất có thể là Bạ Tổng nắm giữ gây bất lợi cho Ba Tùng chứng cứ, nhường Ba Tùng không dám động thủ. Không phải vậy lời nói Ba Tùng không có khả năng giữ lại một cái dạng này bom hẹn giờ ở bên người, muốn biết rõ chỉ có người chết miệng mới là rất nghiêm. Nghĩ thông suốt trong này quan hệ, Hứa Mặc liền dự định từ Bạ Tổng vào tay. Mạch Côn chết hết đối với cùng Bạ Tổng thoát không khỏi liên quan, như vậy video theo dõi bên trong rất có thể lưu lại cực kỳ trọng yếu chứng cứ, mặc dù video theo dõi bị biên tập, thu giám sát trong máy vi tính nội dung rất có thể cũng bị format trống rỗng, nhưng là đối với Hứa Mặc tới nói khôi phục video đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Hứa Mặc treo lên một chương cực kỳ quần chúng mặt đi tới nhà bảo tàng trước cửa. Mặc dù nhà bảo tàng đã bị phong tỏa, nhưng là cửa ra vào mỗi ngày đều muốn rất nhiều người trải qua, tới đây tuyệt không có vẻ ồn ào. Hứa Mặc cũng không nóng nảy, vây quanh toàn bộ nhà bảo tàng đi một vòng lớn, nhà bảo tàng đằng sau là một cái ngõ cụt, chất đống lấy đủ loại rất rưởi. Hứa Mặc lại tới đây quan sát đến nhà bảo tàng tường sau tình huống, quả nhiên phát hiện một cái dấu chân. Không cần nghĩ khẳng định là Tưởng Thiếu Đình lưu lại không thể nghi ngờ. Hứa Mặc nhìn chung quanh một chút hai bên tình huống, từ nơi này đi vào đúng là an toàn nhất, nhưng là bên trong cái dạng gì liền không biết rõ. Bên trong có giám sát loại hình lời nói, rất dễ dàng bị phát hiện. Hứa Mặc hơi suy tính một lát, cả người liền xoay người trên tường, bất quá nhưng không có lật qua, mà là treo ở tường ngoài bên trên, thông qua trên vách tường khe hở trong quan sát tình huống. Quả nhiên, tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong phát hiện camera. Nếu như Tưởng Thiếu Đình không có chú ý tới cái này giám sát lời nói, rất có thể tại một tiến nhập nhà bảo tàng liền bị để mắt tới. Cái này giám sát vị trí đơn giản chính là tuyệt hảo vị trí, không cẩn thận quan sát căn bản là không phát hiện được. Hứa Mặc cả người treo trên tường, dựa vào cánh tay lực lượng hướng bên cạnh chuyển rời, tìm kiếm cái này giám sát điểm mù. Vừa đi vừa về tìm nửa ngày, rốt cục bị Hứa Mặc phát hiện một khối sẽ không bị giám sát quay phim đến địa phương, nhưng là vẹn vẹn chỉ có khoảng nửa mét điểm mù. Thời không nghỉ ngơi, khả năng liền sẽ bị giám sát quay đến. Hứa Mặc đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm, trực tiếp nhẹ nhàng một cái xoay người, vững vàng rơi vào khối này điểm mù bên trong, cũng may trước mặt có cái cự đại cao ốc, đem mặt phía nam ánh nắng toàn bộ che cản bắt đầu. Không phải vậy lời nói coi như người không có bị đập tới, cái bóng cũng sẽ liền hiện tại giám sát bên trong. Hứa Mặc nhãn quan lục lộ hai ngay bốn phương tám hướng, hoàn mỹ tránh đi tất cả camera, hướng trong viện bảo tàng cao ốc mà đi. Từ sau tường tiến đến, vừa lúc là nhân viên khu sinh hoạt cùng khu nghỉ ngơi, bất quá bây giờ đã trống rỗng, phát sinh chuyện như vậy, đại bộ phận nhân viên trải qua loại bỏ về sau, cũng bị phái về nhà nghỉ ngơi. Chương 210, chui vào. Ngay tại Hứa Mặc tiến nhập trong viện bảo tàng thời điểm, cự ly nhà bảo tàng không xa một cái nhỏ trong quán cà phê. Một nam một nữ hai người ngay tại nhàm chán ngồi đối diện cùng một chỗ, nếu như Hứa Mặc nhìn thấy hai người này khẳng định là một chút liền nhận ra, chính là đồng dạng theo Thanh Vân truy tung Hứa Mặc thứ hai La Minh cùng Tưởng Tiến Tiến hai người. Muốn nói La Minh cùng Tưởng Tiến Tiến hai người, vật khí xác thực cũng là đủ cóng. Hai người lần này chính là bí mật hành động, trực tiếp lấy người bình thường thân phận tới. Thứ một ngày tới dự định nghỉ ngơi một cái, ngày thứ hai lại tìm kiếm liên quan tới Hứa Mặc tơ nhện ngựa dấu vết. Kết quả ngày thứ hai tỉnh lại liền thấy được Tưởng Thiếu Đình cùng Trương Vũ Hiên bị truy nã thông tin, sau đó liên hệ hai người làm sao cũng liên lạc không được. Hai người này khẳng định không tin tưởng mình quốc gia nhân viên cảnh sát có thể làm ra dạng này sự tình, nhưng lại không có chút nào biện pháp, bởi vì ai cũng liên lạc không được, căn bản làm không rõ ràng tình huống gì. Hai người cũng không dám bại lộ thân phận, rõ ràng chính là nhằm vào Tưởng Thiếu Đình cùng Trương Vũ Hiên cả mấy, bọn hắn hai cái hiện tại bại lộ thân phận, vậy coi như thật là khờ. Hai người đối mặt dạng này tình huống, cái này mấy ngày có thể nói là đau đầu đến cực điểm, nhưng lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể ở nhà bảo tàng phụ cận tản bộ đến tản bộ đi, một điểm manh mối cũng không có. Nhưng là để cho hai người cứ như vậy rời đi, làm Thanh Vân nhân viên cảnh sát, bọn hắn hai cái tự nhiên là không cam tâm. Bọn hắn đang chờ một cái có thể giúp chút gì không cơ hội, điều kiện trước tiên chính là nghĩ biện pháp liên hệ đến Tưởng Thiếu Đình hai người. Tưởng Tiến Tiến ghé vào trên mặt bàn, nhìn xem La Minh nói, "La đội, chúng ta như thế một mực tại nơi này chờ lấy cũng không phải chuyện con a. Có hay không cái khác biện pháp a?" La Minh lắc đầu nói, "Như bây giờ tình huống, nhóm chúng ta cái gì cũng không biết rõ, duy nhất có thể làm cũng chỉ có đợi. Còn có ngươi, buổi sáng rõ ràng có cái đặc biệt nghĩ tưởng tham trưởng thân ảnh ngươi vì cái gì không ngăn cản đến, hiện tại tốt đi, một bóng người cũng không tìm tới." Tưởng Tiến Tiến giang tay ra im lặng nói, "Ngươi cho rằng ta không muốn ngăn à, mấu chốt là nàng thân thủ ta căn bản ngăn không được, đuổi theo ra đi không bao xa đâu, liền mất dấu. Ta cảm giác nàng chính là cố ý." La Minh nuốt nuốt Thái Dương về nói, "Cũng khó nói, có lẽ lần này tình huống khá là nguy cấp, nàng không muốn liên lụy nhóm chúng ta thôi. Nhưng là bây giờ từ khi nàng thân ảnh biến mất về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, ta đang suy nghĩ có phải hay không là gặp được nguy hiểm gì. Nếu như là dạng này, nhóm chúng ta xác thực không thể ngồi mà chờ chết." Tưởng Tiến Tiến kéo lấy tự mình khuôn mặt nhỏ nói, "Thế nhưng là nhóm chúng ta căn bản cũng không có cái khác biện pháp à, ta đã cùng tổng bộ bên kia liên lạc qua, tổng bộ bên kia cũng cho ra tin tức. Nói lần này tê nước phương diện người thái độ vô cùng cương ngạnh, dùng một bữa hoàn toàn không thể làm chứng cứ, liền định ra tưởng tham trưởng cùng nàng trợ thủ tội. Cái này không cần nghĩ cũng biết rõ trong đó khẳng định có cái gì không muốn người biết bí mật à. Bên trên ý là, có thể hay không thoát hiểm còn phải xem chính bọn hắn. Nếu như bọn hắn có thể tìm tới tính thực chất thoát khỏi hiểm nghi chứng cứ, tất cả đều dễ nói chuyện, quốc gia khẳng định sẽ ra mặt. Sợ là bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội này, hai cái người đối kháng một quốc gia, cái này hoàn toàn chính là người xin nói mộng nha. Hơn nữa nhìn tê nước ý tứ, hiện tại hai cái người đã bắt, đến thời điểm miên cái sai lầm đánh giết, nhóm chúng ta là một điểm biện pháp cũng không có." La Minh hít một khẩu khí nói, "Cái kia có thể làm sao bây giờ? Chuyện này quá thâm trầm, thật không biết rõ bọn hắn hai cái đến cùng thọc cái gì tổ ong vào vẽ. Ta hiện tại liền đồng dạng một điểm, tưởng tham trưởng cái kia khảo cổ tốt nghiệp chuyên nghiệp trợ thủ là Hứa Mặc nguy trang, nói như vậy sự tình còn có một đường chuyển cơ. Không thể không nói Hứa Mặc cái này cá nhân xác thực rất có năng lực, bằng không thì cũng sẽ không đem nhóm chúng ta đùa nghịch xoay quanh. Đây là lần thứ nhất La Minh hy vọng Hứa Mặc xuất hiện đâu. Hứa Mặc đi vào nhà bảo tàng về sau, dọc theo giám sát điểm mù từng chút tiếp cận trung tâm cao ốc. Nhưng vào lúc này chợt nghe có hai cái tiếng bước chân ngay tại hướng bên này tới gần. Hứa Mặc khẽ nhíu mày, cả người trốn ở vách tường đằng sau, nô đầu ra quan sát. Phát hiện là hai cái tuần tra nhân viên cảnh sát, Hứa Mặc hít sâu một khẩu khí, không muốn đi nhiều sinh không phải là, một khi tự mình ra tay, rất có thể liền sẽ có bại lộ nguy hiểm. Hiện tại toàn bộ nhà bảo tàng giống như tê cảnh đại bản doanh, coi như Hứa Mặc có trời lớn bản sự cũng không nhất định có thể tại bại lộ tình huống dưới từ nơi này bình yên vô sự chạy đi. Nhưng vào lúc này, hai cái nhân viên cảnh sát tiếp cận, Hứa Mặc nghe được hai người đối thoại. Giáp nhân viên cảnh sát không nhịn được nói, cũng không biết rõ cục trưởng đang làm cái gì yêu con tiêu thần, đem cục cảnh sát hơn phân nửa nhân mã toàn bộ rơi mất tới, vì một cái khảo cổ chuyên ngành tiến sĩ cần thiết hay không. Tất nhân viên cảnh sát nghe vậy thấp giọng nói, ngươi cũng đừng oán trách, hiện tại cục trưởng cả người tựa như một cái chấn kinh con thỏ. Ngay tại buổi sáng liền có một cái thanh vân nữ cảnh sát tại trước mắt bao người xông vào phòng giám sát bên trong, nếu không phải cục trưởng chúng ta cao hơn một bậc, còn chưa nhất định xảy ra chuyện gì đâu. Nhóm chúng ta những này tầng dưới chót người, cứ dựa theo lãnh đạo lời nói làm là được, quản quá nói nhiều đoán chừng đến thời điểm mệnh làm sao ném cũng không biết rõ. Giáp nhân viên cảnh sát giật mình nói, buổi sáng có người xông vào. Ta làm sao không biết rõ? Mà lại buổi sáng giống như cũng không có xe rời đi. Tất nhân viên cảnh sát nhìn chung quanh một chút gặp phụ cận không có người nào mới hạ giọng nói, cái này hành động tổ là cục trưởng chúng ta thân thuộc đội ngũ, một tổ người khô. Nếu không phải ta trong lúc vô tình thấy được, ta cũng không dám tin tưởng. Mà lại bọn hắn căn bản cũng không có rời đi, cũng không biết rõ đem người nữ cảnh sát kia áp giải đi nơi nào, ta luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Tiểu tử ngươi miệng nghiêm một điểm, vấn đề này nếu là mặc ra ngoài nhưng là muốn rơi đầu sự tình. Mà lại một tổ hiện tại đã tại nhà bảo tàng toàn viên đề phòng, ăn mặc ngủ nghỉ đều ở nơi này, căn bản cũng không rời đi. Ai, cũng không biết rõ phía trên là an bài thế nào, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi, đừng bị làm dê thế tội là được. Giáp nhân viên cảnh sát hoảng sợ nói, nghiêm trọng như vậy, hai cái nhân viên cảnh sát một bên nói chuyện phiếm, một bên tuần tra, rời khỏi mảnh này khu vực. Hứa Mặc nhíu mày lẩm bẩm nói, cái này ba tùng đến cùng là đủ cẩn thận a, vậy mà đem Tưởng Thiếu Đình nốt ở nơi này. Đoán chừng là sợ nửa đường bị ta cướp đi đi. Không không qua trọng yếu, chỉ cần ngươi sợ hãi như vậy là đủ rồi. Hứa Mặc thân hình khẽ động, tựa vào vách tường tiếp tục hướng trung tâm cao ốc phương hướng chuyển rời. Ngay tại Hứa Mặc đi vào tiếp cận trung tâm cao ốc một mảnh khu dân cư thời điểm, Hứa Mặc dừng lại, đào lấy cửa sổ hướng trong một cái phòng nhìn lại. Hứa Mặc cũng không phải có cái gì đặc thù đam mê, mà là cần một cái tiến nhập trung tâm cao ốc thân phận. Ở ngoại vi Hứa Mặc còn có thể lợi dụng giám sát điểm mù tiến hành chuyển rời, nhưng đã đến trong đại lâu, giám sát cơ hồ là toàn bộ phương vị không góc chết, muốn tiến nhập tự nhiên là khó càng thêm khó. Hứa Mặc cũng đang suy tư, Tưởng Thiếu Đình nha đầu này đến cùng là thế nào trà trộn vào phòng giám sát, vẫn là nói có người cố ý bỏ vào, chính là vì tới bắt rùa trong hũ. Bất quá những này cũng không trọng yếu, bởi vì Hứa Mặc đã phát hiện phù hợp mục tiêu. Chương 211, nghìn cân treo sợi tóc. Ngay tại Hứa Mặc quan sát gian phòng bên trong, tổng cộng có 4 cái trên dưới trải, 8 người nhà ở tập thể. Dương chiếu nhìn vô cùng bẩn, giống như thanh vân quân nhân nhà ở tập thể so sánh đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Lúc này trong túc xá chỉ có một người nằm ở trên giường ngủ say, đoán chừng những người khác đi thủ vững cương vị mình. Đoán chừng nơi này chính là trước đó kia hai cái nhân viên cảnh sát nói tới một tổ nhà ở tập thể. Mà Hứa Mặc chú ý tới thì là hắn đầu giường đặt vào tê cảnh đồng phục cảnh sát. Hứa Mặc đi vào nơi cửa phòng, cẩn thận quan sát một phen, xác định không có cái gì báo cảnh trang bị về sau, mới nhẹ nhàng vận động đem tay, bất quá để cho người ta bất đắc dĩ sự tình, cửa phòng vậy mà khóa từ bên trong. Hứa Mặc chỉ có thể ở lần lợi dụng tự mình tinh xảo mở khóa kỹ thuật. Loại này khóa có thể mở là có thể mở, nhưng là mở ra về sau toàn bộ khóa liền sẽ bị phế sạch, Hứa Mặc có thể không quản được nhiều như vậy. Nương theo lấy xoạch một tiếng, khóa cửa lên tiếng mà hỏng, Hứa Mặc trực tiếp đẩy cửa vào. Hứa Mặc không xác định người bên trong có thể hay không bởi vì cái này mảnh nhỏ giọng âm bừng tỉnh, Hứa Mặc không dám đánh cược. Duy nhất có thể làm chính là ở đây người phản ứng trước khi đến đem khống chế lại. Nhanh chóng đẩy cửa ra, trong cửa lúc đầu ngủ say người quả nhiên mở mắt, nghi hoặc nhìn xem bên này. Nhìn thấy Hứa Mặc thời điểm, ánh mắt lập tức trừng đến lão đại, vừa muốn lên tiếng kinh hô. Hứa Mặc căn bản cũng không cho hắn cơ hội, xoay người tiến lên, một cái ngột ngạt khuỷu tay kích trực tiếp đâm vào nó yết hầu bên trên. Người này kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt trừng đến lão đại, một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Đương nhiên, Hứa Mặc cũng có khống chế tự mình cường độ, không phải vậy lời nói, người này căn bản không có sống sót khả năng. Thấy người này dãy rủa, Hứa Mặc một kế trưởng đao hung hăng đánh vào phía sau cổ lệnh thượng bị đưa. Người này xem thường một phen liền hôn mê bất tỉnh. Hứa Mặc vội vàng quan sát hai bên, xác định không có những người khác đến lần về sau mới nuối lòng khẩu khí. Hứa Mặc đem thân thể người nọ một lần nữa nằm thẳng trên giường, còn vì nó đắp chăn, tựa như là vẫn tại ngủ say, cái này một cái đầy đủ nhường nó ngủ cái 5-6 tiếng. Hứa Mặc nhanh chóng đóng lại nó đồng phục cảnh sát, đem tự mình quần áo trực tiếp ném vào dưới giường. Hai tay nhanh chóng ở trên mặt vuốt một cái, bộ mặt cơ bắp cũng đi theo nhúc đích, rất nhanh biến thành nằm ở trên giường tên kia nhân viên cảnh sát bộ dáng. Hứa Mặc trong gương so sánh một cái, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới hài lòng gật đầu. Làm xong đây hết thảy về sau, Hứa Mặc đem cửa phòng vừa đóng, nên ngang hướng cao ốc đi đến. Chỉ có thể nói ba tùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cảm thấy nhân viên cảnh sát khu dân cư đầy đủ an toàn, cũng không có một lần nữa an trí camera, nhường Hứa Mặc tiến vào chỗ trống. Hứa Mặc mặt không đỏ tim không đập, không có chút nào khẩn trương cảm giác từ cửa sau tiến nhập nhà bảo tàng đại sảnh. Một lần nữa hiện tại trong đại sảnh, Hứa Mặc lập tức cảm giác có loại cảnh còn người mất cảm giác. Trước chính hai ngày vẫn là cái du khách, ở chỗ này thưởng thức những cái kia đồ vứt đi đồ cổ, hôm nay lại trở thành tội phạm truy nã, diễn ra vừa ra dê nhập hang hổ tiết mục. Hứa Mặc chính suy nghĩ lung tung đâu, đột nhiên một người thanh âm tại tự mình phía sau nhớ tới Bỉ Nhạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải ca đêm phiên trực sao? Chính buổi chiều làm sao chạy tới? Hứa Mặc không chút do dự xoay người lại tới, phát hiện đằng sau nhân viên cảnh sát chỗ xem phương hướng đúng là tự mình, chợt không hốt hoảng chút nào nói, "Ai, đừng nói nữa, có chút ngủ không được, liền đến nhìn xem." Tên kia nhân viên cảnh sát hơi nghi hoặc một chút nói, "Ngươi thanh âm thế nào?" Hứa Mặc giật mình, cái này xem như lớn nhất nét bút hỏng, mấu chốt là trước đó chế phục người kia thời điểm căn bản không dám để cho nó phát ra âm thanh, tự nhiên cũng không nắm chắc được nó thanh âm độ chính xác. Bất quá Hứa Mặc cũng không có lộ ra mảy may bối rối, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng mở miệng nói, còn không phải bởi vì trực ca đêm viên áo, phát hỏa, cuống họng cũng biến tiếng, khó chịu không được đi. Tên kia nhân viên cảnh sát nghe vậy cười nói, nguyên lai là chuyện như vậy à, không có biện pháp hiện tại là đặc thù tình huống, nhiều vất vả cũng là hẳn là. Hứa Mặc gật đầu nói, ai nói không phải đâu. Ngươi đây, hiện tại không trách nhiệm đây là muốn đi cái kia à. Tên kia nhân viên cảnh sát mỉm cười nói, không có gì, quay về nhà ở tập thể lấy một cái chén nước, chuẩn bị nước uống, một lát nữa sẽ tới, vừa vặn ta phụ trách là phòng giám sát, ngươi có thể tạm thời giúp ta nhìn chăm chú một chút không? Hứa Mặc nghe vậy trong lòng một trận nói thầm. Nhân viên cảnh sát cho Hứa Mặc cung cấp hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt chính là Hứa Mặc có thể quang minh chính đại tiến nhập phòng giám sát, tin tức xấu chính là cái này nhân viên cảnh sát lập tức liền muốn về túc xá, xem ra còn giống như là cùng Hứa Mặc ngụy trang cái này cá nhân là một cái nhà ở tập thể. Nhìn như vậy đến Hứa Mặc thời gian tương đối có hạn. Hứa Mặc trong lòng có chút trầm ngâm, nhìn xem trước mặt nhân viên cảnh sát nói, "Được." Nhìn xem nhân viên cảnh sát rời đi bối cảnh, Hứa Mặc không đang chần chờ, bước nhanh hướng phòng giám sát tiến đến, hắn nhất định phải tại cái kia nhân viên cảnh sát phát hiện dị thường dẫn người trở về trước đó tìm tới mình muốn đổ vật. Phòng giám sát vị trí ngay tại lầu 2 trung tâm vị trí, tứ phía không có cửa sổ, chỉ có một người cánh cửa. Cụ thể cái gì kết cấu Hứa Mặc cũng không rõ ràng, nhưng là vị trí Hứa Mặc đã theo trước đó tưởng thiếu đình được nhà bảo tàng mặt phẳng trong địa đồ biết. Hứa Mặc không có ngồi thang máy, trực tiếp đi cầu thang bỏ tới lầu 2, bước nhanh chạy tới phòng giám sát. Hứa Mặc đẩy ra phòng giám sát cửa lớn, bên trong còn có một cái nhân viên cảnh sát kinh ngạc nhìn lại. Nhìn thấy Hứa Mặc kinh ngạc nói, "Ai, ngươi tại sao tới đây?" Hứa Mặc không tiếp tục cho người này nói câu nói thứ hai thời gian, trước đó thoăn đi vào, một phát bắt được cái kia nhân viên cảnh sát cổ, ở đây người chấn kinh trong ánh mắt, một quyền đánh vào cái kia nhân viên cảnh sát gáy vị trí. Cái kia nhân viên cảnh sát trợn trắng mắt liền hôn mê bất tỉnh. Hứa Mặc trực tiếp đem ném vào một bên, đem phòng giám sát nhóm qua trái, nhìn về phía phòng giám sát bên trong mấy máy tính. Máy tính thoạt nhìn không có thay đổi cùng tháo dỡ vết tích, hẳn là bảo lưu lấy trước đó vết tích. Ba Tùng làm sao cũng không nghĩ tới Tưởng Thiếu Đình cùng Hứa Mặc hai cái người bên trong lại còn ẩn giấu đi máy tính cao thủ, có thể khôi phục trong máy vi tính phỏ mã số liệu. Không phải vậy lời nói, Ba Tùng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trắng trợn đem máy tính bày ở nơi này. Hứa Mặc lấy ra trong túi ưu quần, cắm ở phụ trách giám sát phòng vệ sinh phụ cận máy vi tính kia trên bắt đầu thao tác bắt đầu. Ngón tay nhanh chóng tra duyệt trong hệ thống tư liệu, khôi phục trước đó bị xóa bỏ trôi qua văn kiện. Cùng lúc đó, cái kia cùng Hứa Mặc ở đại sảnh ngẫu nhiên gặp người rốt cục về tới nhà ở tập thể. Hứa Mặc đoán được không sai, người này xác thực giống như Hứa Mặc ngụy trang cái người kia một cái nhà ở tập thể. Người này vốn là định dùng chìa khóa mở cửa, kết quả tay vừa rồi đụng phải chốt cửa, cửa phòng liền tự động chậm rãi mở ra. Người này một mặt khó hiểu nói, bị Nhạc tiểu tử này cái gì tình huống, rời đi nhà ở tập thể vậy mà không khóa cửa, nhường cục trưởng biết rõ lại phải đóng hắn cầm đoán. Người này đẩy cửa vào, khi thấy trên giường nằm cái người kia lúc, nhãn thần rốt cục biến, cái này thời điểm mới ý thức tới không thích hợp. Hắn cũng không lo được cầm chén nước, trực tiếp chạy ra ngoài, trực tiếp nhấn cửa ra vào một bên chuyên môn thiết lập còi báo động. Đồng thời liền xông ra ngoài, dự định đi tìm Ba Tùng, báo cáo tình huống. Chương 212, thoát thân biện pháp. Bên này Hứa Mặc thông qua tự mình cao siêu máy tính kỹ thuật, tìm được trong máy vi tính gần đây bị xóa bỏ văn kiện, cũng đem những văn kiện này hoàn toàn khôi phục đến máy tính ở trong. Rất nhanh, Hứa Mặc liền tại những văn kiện này bên trong, tìm được mạch côn bị sát hại kia một ngày video văn kiện. Hứa Mặc không kịp quan sát xác định đoạn video này văn kiện, liền dùng con chuột đem văn kiện trực tiếp kéo vào USB bên trong. Bởi vì căn cứ thời gian đến tính toán lời nói, vừa rồi tự mình gặp được tên kia nhân viên cảnh sát hiện tại đoán chừng đã về tới trong túc xá, phát hiện bị tự mình đánh ngất xỉu đi qua đồng bạn. Nói cách khác, đối phương đã phát hiện tự mình ngụy trang thân phận, bây giờ nói không chừng đang mang theo nhân viên cảnh sát hướng phía bên mình chạy đến. Hắn nguyên bản còn lo lắng lấy, nếu như sự tình tiến triển thuận lợi lời nói, còn có thể nghĩ biện pháp đem Tưởng Ít Đình theo nhà bảo tàng địa lao liền ra. Coi như hiện nay tình trạng đến xem, chính hắn có thể cầm chứng cứ từ nơi này thoát thân coi như không tệ, cùng đừng nói bận tâm những người khác an nguy, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem những chứng cứ này chuyển vào đến tự mình USB bên trong, sau đó từ nơi này thoát thân ra không sáu đi. Chỉ có thể lại ủy khuất một cái Ít Đình. Hứa Mặc nói một mình nói. Cùng lúc đó, máy tính truyền thâu đọc đầu đã kết thúc. Bởi vì Hứa Mặc sử dụng là tự mình sớm theo trong hệ thống hối đoái nói cho truyền thâu USB, cho dù là gần 10 giây lớn nhỏ video văn kiện cũng trong nháy mắt hoàn thành truyền thâu làm việc. Làm xong đây hết thể về sau, Hứa Mặc đem USB nhổ xuống, sau đó cấp tốc hướng phòng quan sát ngoài cửa đi đến. Ngay tại tay hắn mới vừa đánh vào chốt cửa trên thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận nhỏ bé tiếng bước chân. Nếu không phải Hứa Mặc có được cường hóa thính lực, người bình thường chỉ sợ căn bản là nghe không được dạng này rất nhỏ tiếng bước chân. Không chỉ là ngoài cửa, liền phía trên trần nhà cũng truyền tới đế giày cùng mặt đất tiếp xúc rất nhỏ thanh âm. Động tác chi rất nhỏ, tựa hồ sợ quấy nhiễu đến trong phòng chính mình. Rất hiển nhiên, vừa rồi tên kia nhân viên cảnh sát đã phát hiện trong túc xá bị tự mình đánh bất tỉnh đi qua đồng thời đem chuyện sự tình này hồi báo cho kết thúc dài Ba Tùng. Mà hắn hiện tại tình cảnh hoàn toàn là rơi vào cạm bẫy con mồi, đã bị cảnh sát trùng điệp vây quanh. Một cái, hai cái, ba cái. Hứa Mặc đã sớm làm xong xấu nhất dự định, cho nên lại đối mặt dạng này đột phát tình huống lúc cũng không có cảm thấy bối rối, ngược lại có vẻ mười điểm tỉnh táo, nhắm lại tử tế nghe lấy chung quanh truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, xác định bên ngoài nhân viên cảnh sát nhân số. Mấy giây về sau, Hứa Mặc từ từ mở mắt, lông mày lại sớm đã là vận thành một đoàn. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Tại ngụy trang thành nhân viên cảnh sát tiến vào phòng quan sát thời điểm, hắn đã sớm quan sát tốt cảnh vật chung quanh, cùng trong viện bảo tàng nhân viên cảnh sát nhân số, cũng sơ bộ vì chính mình định ra nhảy một cái chạy trốn con đường. Bất quá liền hiện tại tình huống mà nói, trước đó định ra đầu kia chạy trốn con đường cơ bản đã hết hiệu lực. Bởi vì tại vừa mới tiến lúc đến nơi, bên ngoài nhân viên cảnh sát số lượng chỉ có không đến 20 tên. Mà bây giờ, Hứa Mặc theo trong tiếng bước chân thu hoạch đến một cái hỏng bét tin tức, bên ngoài nhân viên cảnh sát chí ít có không dưới 50 tên. Hứa Mặc xuyên thấu qua khe hở cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, chính như hắn nghe được như thế, phòng quan sát bên ngoài 3 tầng trong 3 tầng ngoài, hiện tại đã vây đầy cảnh sát. Càng làm Hứa Mặc cảm thấy kinh ngạc là, đối phương lần hành động này thế mà còn phân phối phòng ngừa bạo lực quân đội cùng bộ đội đặc chủng. Nếu như không có đoán sai lời nói, vừa rồi trên trần nhà truyền đến tiếng bước chân, hẳn là đánh lén quân đội. Hiển nhiên, tại ba tùng vu oan hãm hại phía dưới, nước Mỹ cảnh sát đã đem hắn liệt vào phần tử khủng bố dùng cùng đẳng cấp tồn tại. Nếu không cũng không sẽ phái ra như thế tinh lương quân đội tới đối phó một mình hắn. Cái này đáng chết ba tùng thật đúng là nể tình, vì đem tội danh vu oan trên người ta thật đúng là nhọc lòng. Hứa Mặc nhịn không được mắng một câu nói, nhưng nhíu mày lại dần dần giãn ra. Thay vào đó, là kia quen thuộc lại làm cho nhân sinh sợ tỉnh táo hai mắt, cùng khoe miệng kia tự tin bên trong mang theo trào phúng mỉm cười. Đúng phải dạng này chẳng thế, đừng nói người bình thường, liền xem như chân chính phần tử khủng bố đoàn thể, chỉ sợ sớm đã vứt bỏ thương đầu hàng. Mà Hứa Mặc nhưng như cũng một mặt bình tĩnh, phản phất hết thể cũng tại hắn trong kế hoạch, bởi vì hắn đã nghĩ kỹ từ nơi này thoát thân biện pháp. Đã các ngươi nghĩ như vậy bắt ta, vậy ta liền làm một lần người tốt thành toàn các ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Hứa Mặc đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng tên kia bị tự mình đánh ngất xỉu đi qua nhân viên cảnh sát, khóe miệng lộ ra một tia trong sáng ý cười. Ngay sau đó, Hứa Mặc đi đến tên này nhân viên cảnh sát bên người, ghé vào lỗ thai hắn rỉ thai vài câu, lợi dụng thuật thôi miên làm tên này nhân viên cảnh sát tiến vào chiều sâu thôi miên. Sau đó, Hứa Mặc lại đem trên người hắn đồng phục cảnh sát đới xuống tới, cũng móc ra đối phương súng ngắn, đem họng súng nhắm ngay đối phương bả vai. Không có ý tứ bằng hữu, là các ngươi trước muốn làm cho ta vào chỗ chết, làm như vậy cũng không thể trách ta. Ngoài cửa, ba tùng chỉ huy sau lưng điều khiển tới bộ đội tinh anh, chậm rãi hướng phía phòng quan sát tới gần. Bởi vì lo lắng kinh động đến phòng quan sát bên trong Hứa Mặc, ba tùng mỗi một bước cũng đi cẩn thận nghiêm túc, sau lưng nhân viên cảnh sát cũng giống như thế, nguyên vẹn không biết bên trong Hứa Mặc sớm đã nhận ra ngoài cửa động tĩnh. Rốt cục, ba tùng đi tới phòng quan sát ngoài cửa, giơ súng ngắn tựa ở cạnh cửa bên trên, nhìn về phía sau lưng ấn còi báo động tên kia nhân viên cảnh sát nhỏ giọng hỏi, ngươi xác định ngươi thấy cái kia so vui là giả? Ta vừa rồi hồi trở lại nhà ở tập thể rót nước thời điểm, phát hiện chân chính so vui bị đánh ngất xỉu tại nhà ở tập thể, trên thân đồng phục cảnh sát cũng đã bị bới xuống tới. Nhân viên cảnh sát khẳng định gật đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói, mà lại ta cùng so vui là bạn học thời đại học, làm sao lại nhận lầm? Ba Tùng gật đầu, tại hiểu rõ tình huống về sau, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở hành động trên sự chỉ huy. Cái gặp Ba Tùng hướng bên cạnh một tên nhân viên cảnh sát làm một cái thủ thế, ra hiệu đối phương đi mở cửa, nhân viên cảnh sát tiếp thu được chỉ lệnh, lập tức cẩn thận nghiêm túc đi tới cửa trước, một tay giơ thường, một cái tay khác thì bắt lấy chốt cửa. Ba Tùng lúc này cũng nín thở, chậm rãi giơ tay lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối chung quanh bộ đội tinh anh phát động chỉ lệnh. Nhưng lại tại nhân viên cảnh sát chuẩn bị kéo động chốt cửa thời điểm, phòng quan sát bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, đánh gây trong viện bảo tàng yên tĩnh. Bành! To lớn tiếng vang tại trong viện bảo tàng không ngừng quanh quẩn, nhường vốn là tinh thần căng cứng chúng nhân viên cảnh sát cùng nhau đem họng súng nhắm ngay phòng quan sát cửa lớn. Tất cả nhân viên cảnh sát chú ý, một khi phát hiện mục tiêu lập tức bắn giết. Nghe được súng vang lên một khắc này, Ba Tùng cũng không còn giữ yên lặng, lập tức chỉ huy sau lưng quân đội nói, lần này bắt hành động hắn vốn còn muốn cho Hứa Mặc để lại người sống, dù sao đối phương chính thế nhưng là hình nhân thế mạng, nếu như chết lời nói, rất nhiều chuyện đều khó mà bàn giao. Nhưng là đối phương hiện tại cũng đã động súng, hiển nhiên tình huống đã đến hắn không cách nào khống chế tình trạng. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ nhường sự tình trở nên phiền phức bắt đầu, bất quá hắn cũng không nguyện ý đem mạng nhỏ mình nằm tại chỗ này. Chương 213, Hứa Mặc bị bắt. Bầu không khí tại súng vang lên lúc một nháy mắt trở nên trong nháy mắt khẩn trương lên. Ở đây tất cả nước Mỹ nhân viên cảnh sát đều tại đây khắc nín thở, bao quát gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, thân là cục trưởng cùng lần hành động này tổng chỉ huy Ba Tùng. Có thể làm cho Ba Tùng điều khiển M quốc bộ đội tinh anh đến đây tiến hành trợ giúp, đủ để thấy lần hành động này tính nguy hiểm lớn đến bao nhiêu. Ở đây vô luận là nhân viên cảnh sát vẫn là tạm thời điều khiển tới bộ đội tinh anh thành viên, cũng trải qua chuyên ngành thân thể cùng tinh thần huấn luyện. Bất kể gặp được cỡ nào khẩn cấp tình huống, đối mặt loại nào áp lực, bọn hắn năng lực chịu đựng đều là người bình thường hơn trăm lần. Nhưng giờ này khắc này, trên mặt bọn họ lại là mồ hôi lạnh ứa ra, biểu hiện trên mặt nhìn qua 10 điểm khẩn trương. Sở dĩ có thể như vậy, một là bởi vì người bình thường đối với tử vong e ngại, dù sao ai cũng không biết rõ, tiếp theo mặt sẽ hay không phát sinh mưa bom báo đạn loạn chiến, càng không cách nào cam đoan tự mình có thể tại mưa bom báo đạn bên trong 100% còn sống sót. Một cái khác trọng yếu nguyên nhân, chính là bọn hắn đối với sắp đối mặt địch nhân thông tin hoàn toàn không biết gì cả. Là, Ba Tùng đem Tê Thị bộ đội tinh anh điều khiển đi qua, nhưng không có lộ ra nửa điểm liên quan tới hành động lần này mục tiêu thông tin, chớ nói chi là lần hành động này kỹ càng quá trình. Cũng không phải Ba Tùng tại không muốn nói, chỉ là nếu như nói cho bọn hắn lần hành động này mục tiêu chỉ có một người, vậy sẽ cho phía sau bộ đội mang đến áp lực thật lớn. Dù sao một người liền để hắn không thể không vận dụng bộ đội tinh anh tới đối phó, đủ để thấy người này thực lực chỗ kinh khủng. Nếu như là người bình thường lời nói, đối mặt tự mình điều rời tới, nhân số chừng hơn 50 tên bộ đội tinh anh so ra, căn bản cũng không có một điểm phản kháng cơ hội. Nhưng bọn hắn lần này đối mặt thế nhưng là Hứa Mặc, cái này không chỉ có bản thân thực lực cường đại, lại hành vi để cho người ta nắm lấy không rõ đối thủ. Bất quá lần này đối phương vậy mà tự mình đưa tới cửa, Ba Tùng làm sao có thể bỏ qua lần này cơ hội tốt. Đã đối phương dẫn đầu bại lộ tự mình, Ba Tùng cũng cảm thấy không cần thiết còn như vậy che che lấp lấp, thế là hướng phòng giám sát bên trong lớn tiếng la lên, "Trương Vũ Hiên, Trương tiên sinh, ta biết rõ là ngươi tại phòng giám sát bên trong, hoặc là ta hẳn là xưng hô ngươi thật thực thân phận, Hứa Mặc Hứa tiên sinh." Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, bất quá hắn trực giác cùng trời sinh liền khác hẳn với thường nhân cẩn thận tâm nói cho hắn biết, Trương Vũ Hiên thân phận chân thật, kỳ thật chính là cái kia thần bí khó lường Hứa Mặc. Gặp bên trong không có bất kỳ đáp lại nào, Ba Tùng vô ý thức cho rằng đối phương chấp nhận, thế là đắc ý tiếp tục nói, "Mặc dù ngươi ngụy trang thiên ý vô phùng, không thể giả được, nhưng vẫn là tránh không khỏi ta Ba Tùng một đôi tuệ nhãn a. Đã thân phận đều đã bại lộ, vậy cũng chớ lại che che lấp lấp, đi ra đầu hàng lời nói, có lẽ ta còn có thể thả ngươi một con đường sống." Ba Tùng giơ súng cùng Hứa Mặc tiến hành đàm phán, nhưng mà đáp lại hắn nhưng như cũng là trầm mặc. "Các ngươi Hoa Hạ quốc có cái gì thành ngữ tới, bắt rùa trong hũ đúng không? Hiện tại ngươi tình cảnh chính là như vậy, ngươi đã bị nhóm chúng ta bao vây, thức thời lời nói liền tranh thủ thời gian đầu hàng đi." Ta kiên nhẫn là hữu hạn. Gặp đối phương vẫn không có cho bất kỳ đáp lại nào, Ba Tùng hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, ngữ khí tràn đầy uy hiếp nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nếu không..." Kẹt kẹt lời còn chưa nói hết, bị khóa trái phòng giám sát cửa lớn đột nhiên bị chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một cái tay đột nhiên từ sau cửa rũa ra, bắt lấy cạnh cửa đem cửa chậm rãi mở ra. Ba Tùng thấy thế lập tức giật nảy mình, một cái không xem chừng hướng về sau một cái lảo đảo ngồi sập xuống đất, sau đó lấy một cái lư đả cổn tư thế, nhanh chóng nhấp nhô đến cửa lớn một bên, trốn ở một tên nhân viên cảnh sát phía sau. Động tác chi lưu sướng, nhường bên người chúng nhân viên cảnh sát không khó sinh ra hoài nghi, tự mình cục trưởng có phải hay không chuyên môn luyện qua động tác này. Hắn cũng không muốn để cho mình làm cho chật vật như vậy, nhưng trên tay đối phương thế nhưng là có súng a. Nếu là phản ứng chậm lời nói, ai biết rõ một giây sau tự mình có thể hay không nằm tại chỗ này. Tất cả đội viên nghe lệnh, một khi phát hiện mục tiêu phản kháng, không tiếc bất kỳ giá nào lập tức bắn giết. Xác định tự mình an toàn về sau, Ba Tùng không kịp bình định tự mình hoảng sợ tâm tình, lập tức đối với ở đây tất cả nhân viên cảnh sát làm ra chỉ huy. Nghe được cái này chỉ lệnh, chúng nhân viên cảnh sát lực chú ý càng thêm tập trung, họng súng cùng nhau nhắm chuẩn phòng giám sát cửa lớn, đem ngón tay đặt ở cò súng phía trên, tùy theo chuẩn bị bóp cò bắn giết mục tiêu. Mà lúc này, cái kia nắm lấy cạnh cửa tay nghe được ngoài cửa chỉ lệnh về sau, lập tức đình chỉ mở cửa động tác. "Đừng nổ súng." "Là ta." "Bạn tí nhân viên cảnh sát." Cảnh hào 2656. Mục tiêu đã bị ta khống chế được, một cái thanh niên thanh âm đột nhiên theo phòng giám sát bên trong truyền đến, thanh âm 10 điểm gấp rút, hiển nhiên là nghe được Ba Tùng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh về sau, chỉ sợ tự mình mở cửa một nháy mắt bị loạn súng bắn chết. Bất quá theo đối phương nói ra lời nói không khó nghe ra, người này cũng không phải khiến Ba Tùng lo lắng hãi hùng Hứa Mặc, mà là tại phòng giám sát bên trong phụ trách thủ vệ tên kia nhân viên cảnh sát. Nghe được đối phương nói rõ thân phận của mình, đồng thời khống chế được lần hành động này mục tiêu, vây quanh ở cạnh cửa trên chúng nhân viên cảnh sát lập tức nới lỏng một khẩu khí. "Đừng tại đây trang mô tác dạng. Hứa Mặc, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao?" Ngay tại một tên nhân viên cảnh sát thả tay xuống súng, chuẩn bị đi mở cửa thời điểm, Ba Tùng đột nhiên cảm xúc kích động hướng phòng giám sát quát, dọa đến tên kia nhân viên cảnh sát lập tức rút về tay mình. "Ngươi cho rằng dùng đồng dạng ngụy trang thủ đoạn còn lừa qua ta Ba Tùng sao? Không khỏi cũng quá xem thường nhóm chúng ta nước Mỹ cảnh sát đi. Mà lại cái gì bạt ta nâng tư, ta làm sao chưa hề chưa từng nghe qua dưới tay ta có như thế một tên nhân viên cảnh sát." Lúc này, những cái kia nguyên bản nới lỏng một khẩu khí chúng nhân viên cảnh sát lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn lần hành động này mục tiêu, thế nhưng là có được cực mạnh ngụy trang năng lực. Không chỉ là thân phận cùng bên ngoài, thậm chí liền âm thanh cùng bình thường trong sinh hoạt khó mà chú ý chi tiết, đều có thể ngụy trang đến làm cho không người nào có thể nhận ra tình trạng. Chúng nhân viên cảnh sát lần nữa trở nên khẩn trương lên, ngón tay một lần nữa đặt ở cò súng phía trên, thời khắc chú ý đến phòng giám sát bên trong động tĩnh. "Cái gì ngụy trang? Ba Tùng cục trưởng, ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì a?" Phía sau cửa, tên điên tự xưng bạn tịt nhân viên cảnh sát thanh âm nhấc lên có vẻ hơi sốt ruột, vội vàng giải thích nói: "Ba Tùng cục trưởng, ngươi quên sao? 2 năm trước một lần tập độc nhiệm vụ là ta và ngươi cùng một chỗ chấp hành. Kia thời điểm một tên ma túy hướng ngươi nổ súng, là ta giúp ngươi đỡ được kia phát đạn." Nghe đối phương giải thích, Ba Tùng lông mày lập tức nhíu chặt bắt đầu, trong lòng đối với tên này nhân viên cảnh sát hoài nghi cũng dần dần buông xuống. Bởi vì tên này nhân viên cảnh sát nói những này cũng là thật, 2 năm trước một lần tập độc nhiệm vụ, xác thực có như vậy một tên nhân viên cảnh sát vì chính mình đỡ được một viên đạn, vì thế tự mình còn chuyên môn đi nhà hắn bái phòng qua đối phương. Chỉ bất quá bởi vì về sau nhiệm vụ bận rộn, Ba Tùng một mực không có đi hỏi cái này tên nhân viên cảnh sát tính danh, theo thời gian chuyển rời, tự mình cũng đem cái này mấy món sự tình quên mất không còn một mảnh. Có thể cho dù là giải thích như vậy, Ba Tùng vẫn không có buông xuống đối với tên này nhân viên cảnh sát hoài nghi, thế là nói ra, "Chứng minh như thế nào ngươi nói những này cũng là thật." Bịch. Vừa dứt lời, phía sau cửa đột nhiên vang lên một trận ngột ngạt vang động lạnh. Nghe được vang động, Ba Tùng trong chiều nhìn lại, phát hiện một người mặc tê thị đồng phục cảnh sát người nằm ở sau cửa, mà hắn mặt cũng đúng lúc thông qua khe hở cửa, bị cảnh cửa trên chúng nhân viên cảnh sát xem nhất thanh nhị sở. Cái này nằm trên mặt đất người, chính là nhường Ba Tùng cả ngày lo lắng hãi hùng Hứa Mặc. Mà bên cạnh hắn còn có một chương xì lịp nhựa cây chế thành mặt nạ, hiển nhiên là hắn đem tự mình bề ngoài ngụy trang thành bị nhạc đạo cụ. Chương 214, cảnh giác Ba Tùng. Trước mắt Hứa Mặc cũng không phải là hắn thật bộ mặt thật, vẫn như cũng là Trương Vũ Hiên bộ dáng, cái này thậm chí nhường Ba Tùng nghiêm trọng hoài nghi, cái này Hứa Mặc có phải hay không có cái gì trở mặt ma pháp. Bất quá càng làm cho Ba Tùng cảm thấy kinh ngạc là, trước mắt cái này xuất quỷ nhập thần, để cho người ta nhìn không thấu ngụy trang đại sư Hứa Mặc, hôm nay vậy mà lại bại đổ vào một tên phổ thông nhân viên cảnh sát trên tay. Cái này nói ra lời nói, chỉ sợ biết rõ Hứa Mặc danh hào người đều sẽ không tin tưởng, nhưng mà trước mắt sự thật quả thật là như thế. Càng làm Ba Tùng cảm thấy kinh ngạc là, Lúc này Hứa Mặc không chỉ có bị chế phục lâm vào trong hôn mê, trên mặt còn có cái này vết máu loang lổ, hiển nhiên là thân thể nhận lấy trọng thương. Hắn đây là thế nào, ngươi giải thích cho ta một cái. Vì làm rõ ràng sự tình chân tướng, Ba Tùng lập tức hướng bên trong tên kia nhân viên cảnh sát phân phó nói, nhất định phải mỗi một chi tiết nhỏ cũng nói với ta rõ ràng. Còn có, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi tốt nhất là đem sự tình 1 năm 1 10 nói cho nhóm chúng ta, không cho phép có bất kỳ dấu giếm nào. Đừng nghĩ lấy có thể từ nơi này đào tẩu, phòng giám sát bên trong không có bất luận cái gì lối ra, cửa ra duy nhất cửa lớn đã bị nhóm chúng ta bộ đội tinh anh bao vây, nếu như dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ lời nói, nhóm chúng ta sẽ lập tức bắn giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Ba Tùng không quên bổ sung một câu, cảnh cáo đối phương nói. Tuy nói Hứa Mặc hiện tại đã bị khống chế, nhưng Ba Tùng tính cảnh giác ô vông nói cho hắn biết, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hắn luôn cảm thấy tự mình giống như không để ý đến cái gì, nhưng liền hiện nay xem ra lại tựa hồ không có cái gì không đúng. Không nghĩ tới ta đều đã làm được loại trình độ này, Ba Tùng cái này ra hỏa lại còn như thế cảnh giác. Phòng giám sát phía sau cửa, tên kia tự xưng là bạ tịt nhân viên cảnh sát giờ phút này chính cho mày, trong lòng không ngừng nói thầm. Xem ra chỉ có dạng này mới được. Xoắn suýt một phen về sau, bạ tịt từ bên hông móc ra tay mình súng, sau đó đem tự mình duy nhất tự vệ công cụ để dưới đất, thông qua khe hở cửa một cước đem súng lục đá ra ngoài. Ngoài cửa chúng nhân viên cảnh sát nhìn thấy có cái màu đen vật thể theo phòng giám sát bên trong trượt ra, tưởng rằng đối phương ném ra lựu đạn, lập tức dọa đến phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô ý thức hướng phía chung quanh tiến hành tránh né. Đợi đến bọn hắn thấy rõ cái kia màu đen vật thể mới phát hiện, vậy căn bản cũng không phải là cái gì bị liên lụy, mà là cùng bọn hắn trong tay loại hình tương đồng hiện ra hát thủ súng, lúc này mới nuối lòng một khẩu khí. Cái này, đây là ta súng lục, vừa rồi súng là ta mở. Đột nhiên, đứng tại phía sau cửa bạ tịt thần sắc một bên, hai đầu lông mày lo lắng trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là khẩn trương cùng sợ hãi, ngay cả âm thanh đều mang vẻ run rẩy, nói tự mình vừa rồi phát sinh ở phòng giám sát bên trong hết thảy. Cái này cái người ngụy trang thành bị nhạc bộ dáng tiến đến đánh với ta chào hỏi, bởi vì ngụy trang thực sự quá giống, ta lúc ấy cũng không có phát giác được, thế là bị hắn từ phía sau đánh lén hôn mê đi. Bởi vì lâm vào hôn mê, ở giữa xảy ra chuyện gì ta cũng không biết rõ, chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện bị nhạc đang dùng USB, tựa hồ tại theo giám sát trong máy vi tính phục chế cái gì văn kiện. Tựa hồ là lo lắng Ba Tùng không tin tưởng mình lời nói, bà thì đem tự mình tỉnh về sau mỗi một chi tiết nhỏ cũng nói rõ chi tiết đi ra. Về sau ta lập tức ý thức được, trước mắt cái này cái người hẳn là cái kia trộm lấy di vật văn hóa truy nã khuyển Trương Vũ Hiên. Mặc dù không minh bạch hắn đến phòng giám sát là muốn tìm cái gì văn kiện, bất quá vì không đánh cỏ động rắn, ta một mực giả trang tự mình vẫn còn trạng thái hôn mê, quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Tại văn kiện truyền thâu sau khi hoàn thành, Trương Vũ Hiên rút ra USB chuẩn bị rời đi, nhưng là tại cửa ra vào đột nhiên dừng lại. Thế là ta thành nó không sẵn sàng, đứng dậy cùng hắn đánh nhau ở cùng một chỗ. Tại ta một lần sắp bị hắn chế phục thời điểm, ta bất đắc dĩ móc súng lục ra hướng phía trên bả vai hắn bắn một phát súng, về sau thừa dịp hắn thụ thương đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Cuối cùng trói buộc hai tay của hắn hai chân. Bên ngoài Ba Tùng tử tế nghe lấy bà Tịt nói toàn bộ quá trình, mặc dù đối phương đem mỗi một chi tiết nhỏ cũng nói rất rõ ràng, nhưng Ba Tùng lông mày từ đầu đến cuối nhíu chặt, tựa hồ luôn cảm giác có cái gì không đúng sức lực địa phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà bảo tàng rơi vào trầm mặc, Ba Tùng không có gấp cho đáp lại, mà là cẩn thận trong đầu quay lại lấy bà Tịt vừa rồi kể ra cả sự kiện quá trình. Hiển nhiên hắn là muốn từ bên trong tìm kiếm ra kia làm hắn cảm giác có vấn đề địa phương. Đinh đinh đinh. Ngay tại Ba Tùng trầm mặc suy nghĩ thời điểm, một cái nho nhỏ hình chữ nhật kim loại vật thể đột nhiên theo trong khe cửa bị ném đi ra, cùng mặt đất va chạm ra trong trẹo tiếng vang, đồng thời không ngừng tại mặt đất đàn hồi. Lần này Ba Tùng không tiếp tục giống vừa rồi đồng dạng lập tức né tránh, bởi vì theo trong khe cửa bị ném ra đồ vật chính là bạ tịt vừa rồi nói cái kia USB. Đây là hắn dùng để theo giám sát trong máy vi tính trộm lấy văn kiện USB. Ta vốn định đem hắn nắm tới hướng Ba Tùng cục trưởng ngài thành công, thuận tiện đem cái này USB giao cho ngươi. Nhưng ai biết bên ngoài lại là như thế một cái tình huống. Nói đến đây, bà Tịt không khỏi thở dài một tiếng, thanh âm rõ ràng mang theo một tia ủy khuất cùng thất vọng. Tự mình rõ ràng dựng lên một cái đại công, nhưng ai có thể nghĩ đến tự mình đồng sự cùng cấp trên vậy mà lại cầm súng chỉ mình, mặc cho ai gặp được loại này tình huống, đều sẽ lại đồng dạng cảm thụ. Ba Tùng cũng theo trong lời nói nghe được bà Tịt trong lòng khó chịu, nhưng hắn cũng không có như vậy buông lòng cảnh giác, đưa tay từ dưới đất nhanh chóng nhặt lên USB, sau đó ngữ khí nghiêm túc hỏi: "USB bên trong nội dung ngươi đã nhìn qua sao?" "Không có." "Khẩn cấp như vậy tình huống, không hẳn là trước tiên hướng ngài báo cáo sao?" "Đâu còn lại nhìn cái gì USB nội dung a?" Bà Tịt đương nhiên hồi đáp, nhưng trong lời nói lại tràn đầy khẳng định. Nghe đến đó, Ba Tùng lập tức nuối lòng một khẩu khí, trong lòng kia kín không kẽ hở cảnh giác, cuối cùng tại bà Tịt câu nói này nói ra về sau có một tia bông lòng. Sau đó, Ba Tùng từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, hướng bên cạnh mấy tên nhân viên cảnh sát làm ra mấy thủ thế. Chúng nhân viên cảnh sát trong nháy mắt hiểu ý, nhao nhao theo cạnh cửa đứng ở trước cửa, đem súng lục cùng nhau nhắm ngay phòng giám sát cửa lớn. "Hiện tại nghe ta chỉ huy, hai tay ôm đầu, dùng mũi chân chậm rãi đem cửa lớn vén lên, ngoan ngoãn theo phòng giám sát bên trong đi tới." Mặc dù Ba Tùng lựa chọn tin tưởng bà Tịt lời nói, nhưng trong lòng vẫn là tràn ngập cảnh giác nói: "Ta trước với ngươi tuyên bố, bên ngoài nhân viên cảnh sát cùng bộ đội đặc chủng cộng lại, thế nhưng là có chân đủ 50 người. Mặc dù ngươi nói những lời này để cho người ta không thể không tin phục, nhưng hiện nay trên người ngươi vẫn tồn tại hiểm nghi, cần hậu kỳ lại điều tra một cái, ta khuyên ngươi không nên phản kháng, nếu không đến thời điểm đã ngộ thương ngươi, đối với ngươi ta cũng không có chỗ tốt." "Ta biết rõ." Bà Tịt đáp ứng, dựa theo Ba Tùng phân phó, dùng chân đem cửa lớn chậm rãi vén lên, mà hai tay của hắn thì là ôm ở tự mình trên nó, chậm rãi theo phòng giám sát bên trong đi ra. Chúng nhân viên cảnh sát thấy không có nguy hiểm, đối phương cũng không có phản kháng, liền lập tức tiến lên, dùng còng tay còng vào bà Tịt hai tay. Ba Tùng thì là mang theo cái khác nhân viên cảnh sát tiến vào phòng giám sát xem xét Hứa Mặc tình huống, phát hiện chính như bà Tịt nói như thế, bả vai hắn thụ vết thương đã bắn, giờ phút này chính không ngừng chạy ra ngoài lấy tiên huyết, mà hai tay của hắn hai chân cũng đã bị còng tay, cùng thu xếp mang trói buộc, căn bản không thể động đậy. Nhưng là bọn hắn lại đều không có chú ý tới, bà Tịt bị còng tay còn lại một mấy mắt, khóe miệng lộ ra một tia thâm thúy tiêu dung. Chương 215, bài trừ hiểm nghi. Một tên nhân viên cảnh sát ngồi xổm trên mặt đất, đơn giản kiểm tra một cái Hứa Mặc thương thế trên người, phát hiện chính như bà Tịt nói như thế, đối phương vai nhận lấy súng bắn. Căn cứ vết thương lớn nhỏ phán đoán đạn đường kính, đúng là bạ tịt khẩu súng kia đạn đường kính. Tại mấy tên nhân viên cảnh sát lẫn nhau hiệp trợ phía dưới, Hứa Mặc bị cấp tốc nhấc rời phòng giám sát, nhốt vào nhà bảo tàng dưới mặt đất ngục giam. Về sau, nhận được thông chi chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng chạy tới, tiến về dưới mặt đất ngục giam là Hứa Mặc chữa thương. Mặc dù Ba Tùng rất muốn nhanh lên giải quyết cái này mai cái đinh trong mắt, nhưng ở trộm lấy di vật văn hóa sự tình còn chưa hết thảy đều kết thúc trước đó, vẫn là trước tiên cần phải giữ lại tính mạng hắn mới được. Bộ đội tinh anh các đội viên đem phòng giám sát đoàn đoàn vây quanh ở trong đó, tạo thành một đạo kín không kẽ hở bức tường người. Cho dù là một con rùa bay vào, đều sẽ gây nên bọn hắn chú ý. Còn như Ba Tùng, thì là mang theo dưới tay nhân viên cảnh sát, tại phòng giám sát bên trong lại tiến hành một loạt loại bỏ, đồng thời đối với USB bên trong nội dung cũng tiến hành giám định. Chính như bà Tịt nói như thế, USB bên trong nội dung là nhà bảo tàng vài đoạn video theo dõi, mà những này nội dung chính là có thể chứng minh Hứa Mặc cùng Tưởng Văn Đình hai người không ở tại chỗ mạnh mẽ chứng cứ. Còn tốt không có rơi vào trong tay bọn họ. Ba Tùng lòng còn sợ hai nói đến, đè ở trên người kia một ngọn núi, tại lúc này cuối cùng là hoàn toàn bị tháo xuống tới. Đem USB bên trong nội dung xóa bỏ về sau, bà Tịt đem USB tiện tay ném vào một bên trong thùng rác, sau đó đi ra phòng giám sát, chậm rãi bước đi đến bà Tịt trước mặt. Ba Tùng cục trưởng, thế nào? Bây giờ có thể bài trừ ta hiểm nghi à? Nhìn thấy Ba Tùng theo phòng giám sát đi tới, bà Tịt lập tức kích động nói, nhãn thần rất rõ ràng đang chờ mong Ba Tùng khẳng định trả lời. Điều tra kết quả cùng ngươi nói như lúc, hiện tại ngươi hiểm nghi cơ bản có thể loại bỏ. Ba Tùng gật gật đầu, khoe miệng phát họa ra một tia đường cong nói. Nghe được Ba Tùng khẳng định trả lời, bà Tịt biểu hiện trên mặt dần dần minh lãng, ưu sầu nhãn thần cuối cùng xuất hiện một tia ý mừng, lập tức quay đầu hướng phía sau đồng thời thúc giục nói, uy. Tiểu nhị, không nghe thấy Ba Tùng cục trưởng nói chuyện sao? Còn không mau thả ta, mang theo cái này phá còng tay đem tay ta đều nhanh cắt đứt. Có thể mặc cho bà Tịt dễ dỗi như thế nào, tên kia nhân viên cảnh sát nhưng như cũ đứng tại chỗ thờ ơ, không có một chút muốn thả mở ý hắn. Bà Tịt há hốc mồm đang định nói cái gì lời khó nghe, trước mặt Ba Tùng lại đột nhiên mở miệng đánh gây hắn, mặc dù ngươi bây giờ đã loại bỏ tự thân hiểm nghi, nhưng để cho an toàn, tại tên kia người hiểm nghi chưa tỉnh lại trước đó, có thể muốn ủy khuất ngươi tại trong lao nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nguyên bản hưng phấn tại bà Tịt trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt không dám tin tưởng. Không thể nào Ba Tùng cục trưởng, phạm nhân đều đã bắt lấy, mà lại ta còn là lần này bắt hành động công thần lớn nhất ta. Ngươi không ban thưởng ta coi như xong, làm sao còn định đem ta giam lại a? Bà Tịt cũng nhịn không được nữa, hướng về phía trước mặt cục trưởng oán trách nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tự mình bước lên nguy hiểm tính mạng bắt được lần hành động này người hiểm nghi, rõ ràng là công thần lớn nhất, nhưng hưởng thụ được đãi ngộ, lại cùng hắn tưởng tượng là cách biệt một trời. Ta có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình. Ba Tùng thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, vô đối phương bả vai, an ủi nói, chúng ta bây giờ đối mặt phạm nhân tương đối là thủ, để cho an toàn. Ta chỉ có thể làm như thế. Yên tâm đi, ta chỉ là tạm thời đem ngươi đóng một đoạn thời gian mà thôi, hết thể kết thúc về sau, nên ngươi công lao, nên ngươi ban thưởng, khẳng định là sẽ không thiếu. Tại ngươi bị giam trong khoảng thời gian này, ta sẽ ta tận hết khả năng cho ngươi tốt nhất đãi ngộ, cho nên ta hy vọng ngươi không muốn ta khó xử, ủy khuất một đoạn thời gian, thật tốt phối hợp ta. Ba Tùng trong mắt tràn đầy khẳng định cùng chân thành, nhìn không ra bất luận cái gì giả tạo ý tứ. Liên hiện nay tình huống mà nói, Ba Tùng cũng xác thực không tiếp tục hoài nghi bà Tịt lý do, nhưng tựa như hắn nói, để cho an toàn, hắn chỉ có thể ủy khuất tên này giúp mình đại ân công thần một đoạn thời gian. Dù sao đối thủ của bọn họ là Hứa Mặc, coi như hiện tại bắt được hắn, tại sự tình chưa hết thảy đều kết thúc trước đó, hắn thủy chung vẫn là không an tâm tới. Bà Tịt nguyên bản còn dự định nói cái gì, nhưng khi hắn nhìn thấy Ba Tùng kia thành khẩn nhãn thần về sau, trong lòng oán khí cũng tạm thời để xuống, thở dài một tiếng nói ra, ta biết rõ, Ba Tùng cục trưởng, ta sẽ thật tốt phối hợp các ngươi. Ngươi có thể hiểu được ta là tốt nhất. Ba Tùng vỗ vỗ đối phương bả vai, biểu lộ mang theo cảm kích nói, thời gian cũng không sớm, cái kia đến cơm nước xong xuôi thời gian, đêm muộn có nghĩ qua ăn chút gì sao? Vậy liền đơn giản cho ta đến phân bò bít tết đi. Bắt nâng một mặt tùy ý nói. Gặp gỡ hỏng bét như vậy tâm sự tình, người bình thường chỉ sợ sớm đã không đói bụng, bà Tịt cũng là như thế. Bất quá hắn là thật đói bụng, mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là bù không được trên sinh lý nhu cầu. Như cũ năm điểm quen thuộc đúng không? Cùng dĩ vãng đồng dạng muốn cho ngươi thêm đen hồ tiêu sao? Ba Tùng mỉm cười do hỏi, hiển nhiên là không muốn bạc đãi tên này công thần, thậm chí liền khẩu vị cũng dự định dựa theo đối phương ý tứ đi làm. Bất quá bà Tịt được nghe lại câu nói này thời điểm, lông mày lập tức nhíu chặt bắt đầu, một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Ba Tùng nói ra, Ba Tùng cục trưởng ngài quên rồi. Ta đối với đen hồ tiêu dị ứng, ngươi đây là dự định để cho ta không gặp được ngày mai mặt trời sao? Nghe bà Tịt nhắc nhở, Ba Tùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức vỗ đầu một cái trêu ghẹo nói ra, nhìn ta, bị vụ án này làm cho trong khoảng thời gian này đầu óc cũng sai lầm, lại đem cái này đem quên đi. Sau đó, Ba Tùng gọi tới một tên nhân viên cảnh sát, nhường hắn lập tức đến vụ cận tốt nhất phòng ăn đi, dựa theo bà Tịt yêu cầu mua hai khối bò bít tết trở về. Làm xong đây hết thảy về sau, Ba Tùng lần nữa quay đầu, mỉm cười nhìn xem bà Tịt nói ra, được rồi, ngươi bây giờ trước hết đi nghỉ ngơi thật tốt một cái, bò bít tết lập tức liền đưa qua cho ngươi. Bà Tịt không nói gì, biểu hiện trên mặt tràn đầy khó chịu, sau đó chủ động quay người, hướng phía dưới mặt đất ngục giam phương hướng đi đến. Chờ chút, Ngay tại lúc này, Ba Tùng đột nhiên gọi hắn lại, Bạ Tịch quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đối phương hỏi, "Còn có chuyện gì sao?" "Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện." Ba Tùng gật gật đầu chậm rãi đi đến Bạ Tịch trước mặt, sau đó tại đối phương nghi hoặc biểu lộ dưới, tháo ra hắn đồng phục cảnh sát, đem một bộ kéo đến trên vai phải. Cái gặp bên phải vai trắng non trên da mặt, có một cái hình tròn vết sẹo nhìn phá lệ dễ thấy. Theo vết sẹo hình dạng không khó nhìn ra đây là vết thương đạn bắn, mà tạo thành vết sẹo này trải qua, chính là Bạ Tịch mới vừa nói, hắn từng tại một lần tập độc nhiệm vụ bên trong, là Ba Tùng ngăn lại qua một mai đạn sở tạo thành. "Ngươi làm cái gì vậy?" Gặp Ba Tùng tại trước mắt bao người gỡ ra tự mình một bộ, Bạ Tịch cũng không để ý đối phương là tự mình cấp trên, lập tức hướng hắn phẫn nộ nói: "Thật có lỗi, đột nhiên nhớ tới trước ngươi là ta cản súng sự tình, cho nên muốn nhìn một chút cái này vết thương có thể hay không đối với ngươi tương lai làm việc tạo thành ảnh hưởng gì." Ba Tùng một mặt thật có lỗi nói, tìm cái 10 điểm không giống lấy cớ giải thích nói. Nhìn như vậy đến, trước mắt cái này Bạ Tịch hẳn là có thể bài trừ ngụy trang hiểm nghi, dù sao ký ức cùng quen thuộc loại vật này, vô luận như thế nào muốn cũng không thể ngụy trang. Chương 216, Trương Vũ Hiên thân phận chân thật. "Đột nhiên như thế mạo phạm thật sự là không có ý tứ, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm." Ba Tùng một lần giúp Bạ Tịch đem nút thắt cài lên, một lần khẽ cười nói, "Đợi lát nữa ta còn muốn đi thẩm vấn người hiểm nghi, chỉ sợ không có quá nhiều thời gian giúp ngươi. Chờ sự tình kết thúc về sau, ta sẽ đích thân đem ngươi theo trong ngục giam đón đi ra, cũng mời ngươi đi tê thị tốt nhất phòng ăn cơm, để bày tỏ hôm nay đối với ngươi mạo phạm." "Kia..." Gặp Ba Tùng như thế thành khẩn đối với mình biểu đạt tay nấy, Bạ Tịch tựa hồ muốn nói gì, há to miệng, cuối cùng nhưng vẫn là cũng không nói gì, tựa hồ là đang kiêng kỵ cái gì. "Có vấn đề gì lời nói đều có thể nói với ta, dù sao có thể bắt được lần này người bị tình nghi đều là ngươi công lao." Nhìn thấy Bạ Tịch sắp đúng bộ dáng, Ba Tùng vỗ vỗ đối phương bả vai, trợ giúp đối phương buông lỏng đồng thời cởi mở nói: "Cũng không có gì, chính là ngài xem lần này có thể thành công bắt được tên này người hiểm nghi, ta thế nhưng là bước lên sinh mệnh phong hiểm a. Coi như không có công lao, cũng có khổ lao a." Bạ Tịch mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lời nói ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, chính là muốn khen ngợi, hơn rõ ràng tới nói là muốn thông qua lần này công lao thu hoạch được tấn thăng tư cách. Ba Tùng trong lòng đống cảm giác im lặng, lại thế nào xem, Hứa Mặc thương thế đều muốn so ngươi càng thêm nghiêm trọng tốt ta. Theo Ba Tùng, Bạ Tịch sở dĩ có thể bắt được Hứa Mặc, hoàn toàn chính là mèo mù đụng tới chết con chuột. Bất quá trong lòng hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng biểu lộ nhưng như cũ mang theo mỉm cười, gật đầu đáp ứng một tiếng nói ra: "Cái này ngươi yên tâm, sự tình kết thúc về sau, ta sẽ đích thân vì ngươi cử hành khen ngợi nghi thức. Còn như thăng chức một chuyện, ngươi cũng biết rõ, cái này không phải ta một người định đoạt, bất quá ta cũng sẽ hết sức vì ngươi tranh thủ." "Thật sao? Vậy thì tốt quá. Vậy làm phiền Ba Tùng cục trưởng rồi." Thấy mình thăng chức có hy vọng, Bạ Tịch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thần tình kích động đối với Ba Tùng cảm kích nói, thậm chí đem đối phương đảo chính kéo quần áo cùng sắp đi ngục giam sự tình quên mất không còn một mảnh. Nghĩ đến tự mình cẩn trọng thời gian 5 năm, rốt cục nên đón thăng chức cơ hội, Bạ Tịch cảm thấy giờ phút này nhận ủy khuất căn bản cũng không tính là gì, thế là đi theo bên cạnh đồng sự hướng nhà bảo tàng địa lao phương hướng đi đến. Mà ở nơi trốn có người, cho dù là cảnh giác Ba Tùng căn bản không có chú ý tới, tại Bạ Tịch lộ ra nụ cười hưng phấn bên trong, lại có một tia cười lạnh ý vị. Lúc này, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tại nhận được cảnh sát điện thoại về sau, đã cảm nhận được nhà bảo tàng hiện trường. Tại Ba Tùng dẫn dắt phía dưới, chữa bệnh và chăm sóc các nhân viên đi vào dưới mặt đất ngục giam, bắt đầu là thân chúng xông về phía trước Hứa Mặc tiến hành trị liệu. Mặc dù là vết thương đã bắn, nhưng cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm, tăng thêm xử lý kịp thời, cũng không có uy hiếp được Hứa Mặc sinh mệnh, điều này cũng làm cho Ba Tùng treo lấy tâm lập tức để xuống. Nhưng bởi vì thuốc tê tác dụng, Hứa Mặc hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê, khả năng còn muốn cần chờ đợi một thời gian ngắn khả năng tỉnh lại. "A, còn tốt ngươi còn sống, không phải vậy đến thời điểm không có chứng cứ lời nói, coi như để cho ta có chút khó làm a." Ba Tùng cười gian, một bên ngồi ở một bên chờ đợi Hứa Mặc thức tỉnh, một bên ở trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt nói: "Thật muốn nhìn xem Thanh Vân những người kia tại biết do, trộm lấy bọn hắn quốc bảo người chính là bọn hắn người thanh thời điểm, biểu hiện trên mặt sẽ có cỡ nào đặc sắc." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không chỉ có Ba Tùng đang chờ đợi, lúc này Tưởng Văn Đình cũng tại chính mình sở tại trong ngục giam đi tới đi lui, trên mặt tràn đầy lo lắng, tựa hồ đang đợi cái gì. Nàng đang chờ đại sứ quán người, tự mình làm cảnh sát hình sự quốc tế mất tích lâu như vậy, Thanh Vân Phương diện tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi mình bây giờ trên thân có di vật văn hóa trộm lấy người bị tình nghi dạng này tội danh, Thanh Vân càng sẽ không làm đơn giản như vậy liền bỏ qua chính mình. So sánh với bị người một nhà đang đóng, cũng hầu như so tại tha hương nơi đất khách quê người, nhốt tại nước ngoài trong ngục giam muốn tốt nhiều a. Ai, cũng không biết rõ Trương Vũ Hiên hiện tại thế nào, hy vọng hắn hết thảy bình an đi. Đột nhiên, Tưởng Văn Đình nghĩ đến tự mình trợ lý Trương Vũ Hiên, thở dài một tiếng nói: "Mặc dù hai người trước đây không lâu phát sinh cãi lộn, nhưng tương tự làm người bị hại nàng, vẫn là không hy vọng tự mình đã từng trợ lý sẽ tao ngộ đến bất chắc. Cũng không biết rõ vì cái gì, mỗi lần cùng với Trương Vũ Hiên thời điểm, Tưởng Văn Đình tiểu gì cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này, nhưng nàng có loại nhìn không thấu Trương Vũ Hiên cảm giác, phản phất đối phương là cái thâm uyên, sâu không thấy đáy, nhìn không thấu, dạng này cảm giác, Tưởng Văn Đình cái trên người Hứa Mặc cảm nhận được qua. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể hoài nghi Trương Vũ Hiên thân phận, hoài nghi đối phương thân phận chân chính, kỳ thật chính là Hứa Mặc. Khả năng chỉ là ảo giác đi." Tưởng Văn Đình nói một mình nói. Kỳ thật trong nội tâm nàng hiện tại cũng không hy vọng đối phương là Hứa Mặc, bởi vì nếu như đối phương thật sự là Hứa Mặc, biết mình bị giam giữ bắt đầu lời nói, nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến thời điểm không chỉ có là tự mình, ngược lại sẽ liên lụy đến Hứa Mặc, đây là nàng rất không hy vọng nhìn thấy kết quả. Ngay tại Tưởng Văn Đình nói một mình suy nghĩ thời điểm, trong hành lang đột nhiên truyền đến hai tên nhân viên cảnh sát tiếng thảo luận âm. "Ta nói Bạ Tịch, ngươi cũng quá lợi hại đi. Đáng sợ như vậy người bị tình nghi đều có thể bị ngươi bắt đến. Trong đó một tên nhân viên cảnh sát dùng gần như khoa trương ngữ khí hoảng sợ nói. Nghe được người bị tình nghi ba chữ, Tưởng Văn Đình trong lòng đột nhiên lộ bộ một cái. Chẳng lẽ Trương Vũ Hiên cũng bị bọn hắn bắt lấy rồi? Tưởng Văn Đình nghĩ thầm, không nghĩ tới nàng rất không hy vọng chuyện phát sinh, cuối cùng vẫn là không thể tránh né phát sinh. Có thể nghĩ lại có chút không đúng, bởi vì dựa theo Trương Vũ Hiên gan nhỏ sợ phiền phức tính cách, tại tự mình trở thành toàn thế giới tội phạm truy nã về sau, lẽ ra sẽ mời điểm xem chừng trốn đi mới đúng. Coi như Trương Vũ Hiên lại thế nào không xem chừng, hẳn là cũng sẽ không như thế nhanh liền bị bắt được mới đúng. Mang theo dạng này nghi hoặc, Tưởng Văn Đình lập tức đào chạm đất lao lạnh giá cốt sát, vểnh hai nghe lén hai người đối thoại. Cái kia tên là bạ tịt nhân viên cảnh sát nghe được đồng sự tán thưởng, cũng là tuyệt không khiêm tốn, đắc ý hồi đáp, có gì có thể sợ? Không phải liền là cái trộm lấy di vật văn hóa đạo tặc sao? Bất quá nói thật, cũng là chính hắn tìm đường chết mới có thể cho ta cơ hội lập công, rõ ràng biết rõ hiện tại toàn thành phố cũng tại bắt hắn, còn dám tới nhân viên cảnh sát phòng thủ nghiêm mật nhất nhà bảo tàng, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Ngươi cũng đừng tại cái này khoác lác đi. Cái kia gọi Trương Vũ Hiên phạm nhân tay không đều có thể đem người cái này có súng ngắn người đánh ngất xỉu, thừa nhận người khác thực lực mạnh là khó khăn như thế sao? Gặp bà Tịt tại cái này khoác lác, tên kia nhân viên cảnh sát lập tức trêu ghẹo trêu chọc nói. Thế nhưng là bà Tịt đang nghe về sau, sắc thực tràn ngập nghi hoặc hỏi ngược lại, Trương Vũ Hiên, cái kia phạm nhân không phải gọi Hứa Mặc sao? Hứa Mặc? Ngươi nói là cái kia ngụy trang đại sư Hứa Mặc? Đang nghe Trương Vũ Hiên thân phận chân thật là Hứa Mặc về sau, tên kia nhân viên cảnh sát lập tức một mặt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, ngươi còn không biết không? Trương Vũ Hiên cùng Hứa Mặc nhưng thật ra là cùng một người, hoặc là nói Trương Vũ Hiên là Hứa Mặc một cái khác ngụy trang thân phận a. Chương 217, Tưởng Văn Đình lo lắng. Nghe đến đó, Tưởng Văn Đình trong lòng đột nhiên lộ bộ một cái, cả người lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nếu như nói nàng trước đó còn đối với Trương Vũ Hiên thân phận chân thật còn có điều ngờ vực vô căn cứ lời nói, hiện tại thông qua hai tên nhân viên cảnh sát đối thoại, cơ bản cũng đã xác định được. Chính như nàng suy nghĩ như thế, một mực đi theo bên cạnh mình trợ lý Trương Vũ Hiên, chính là ngụy trang đại sư Hứa Mặc giả trang. Bất quá những này đối với Tưởng Văn Đình tới nói đã không trọng yếu là Hứa Mặc lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu cảnh viên bắt được, điều này thực nhường nàng có chút không tin tưởng. Dù sao Hứa Mặc ngụy trang thực lực, cùng tự thân các phương diện năng lực, Tưởng Văn Đình không nói nhất thanh nhị sở, nhưng cũng coi như biết rõ một hai. Đừng không nói, liền lấy đối phương tại bên cạnh mình, lấy Trương Vũ Hiên thân phận ẩn núp lâu như vậy, tự mình không chút nào tìm không ra đối phương ngụy trang sơ hở, cũng đủ để chứng minh Hứa Mặc ngụy trang năng lực. Coi như thân phận bại lộ, lấy Hứa Mặc thực lực, đối phó chỉ là một tên nhân viên cảnh sát hẳn là có thể trong nháy mắt giải quyết mới đúng. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, Tưởng Văn Đình lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau không khó nghe ra, Hứa Mặc hẳn là nghe được Tưởng Văn Đình bị bắt tin tức, cho nên mới sẽ mạo hiểm chui vào cái này bị ngắn ngủi ngẩn người về sau. Tưởng Văn Đình lần nữa lấy lại tinh thần, tiếp tục nghe lén hai tên nhân viên cảnh sát đối thoại. Bây giờ rất làm hắn lo lắng sự tình đã phát sinh, nàng bây giờ nghĩ biết rõ, chính là Hứa Mặc tình huống như thế nào. Vậy ngươi thật đúng là lợi hại. Hai người hiển nhiên không có chú ý có người đang trộm nghe bọn hắn đối thoại, khi lấy được bà Tịt xác định trả lời về sau, cảnh viên kia thái độ lập tức 180 độ chuyển biến lớn, không chút nào keo kiệt tán dương. Hứa Mặc thế nhưng là nhường ba Tùng cục trưởng cảm thấy đau đầu, thậm chí phái ra bộ đội đặc chủng tới đối phó phạm nhân, vậy mà lại bị tiểu tử ngươi giải quyết cho, lúc này ngươi thế nhưng là lập công lớn. Ai nha, không phải liền là bắt cái cực kỳ nha, có cần phải dạng này nói quá sao? Bà Tịt sán sán vừa cười vừa nói, ngoài miệng nói khiêm tốn, kia mặt mũi tràn đầy có thể tiêu dung tựa hồ lại tại ám chỉ tăng lớn cường độ. Ngươi cũng đừng tại cái này giả vờ giả vịt khiêm tốn. Nhân viên cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu, lạnh nhạt cười cười, hiển nhiên là đã xem thấu bà Tịt giả mù sa mưa khiêm tốn. Hứa Mặc hiện tại thế nhưng là em mở quốc một cấp tội phạm truy nã, bắt được hắn công lao có bao lớn, ngươi cái này cả ngày suy nghĩ nát óc muốn lập công thăng chức người rất rõ ràng. Hắc hắc. Còn tốt á. Ta xem chừng làm lâu như vậy một mực làm cái phổ thông nhân viên cảnh sát, ta suy nghĩ dù sao cũng phải biểu hiện một cái này không cơ hội tới, lại tốt hơn bị ta bắt lấy, chỉ có thể nói thượng đế chiếu cố ta. Chỉ có thể nói ngươi tiểu tử này là thật gặp may mắn. Hai người kẻ sướng người họa, trò chuyện không khỏi vui hồ, thanh âm cũng cách Tưởng Văn Đình càng ngày càng gần, tựa hồ là đang hướng nàng bên này đi. Nói trở lại, Hứa Mặc là thế nào bị ngươi bắt được? Ta vừa rồi một mực trông coi địa lao này, cũng không có đi ra hiểu tình huống. Nghe được nhân viên cảnh sát đột nhiên nói tới bắt kỹ càng quá trình, Tưởng Văn Đình lực chú ý lập tức tập trung lại, tử tế nghe lấy toàn bộ bắt quá trình. Ai, ta liền nói thật với ngươi đi, cũng không phải ta bao nhiêu lợi hại, chỉ có thể nói Hứa Mặc tiểu tử kia quá bất cẩn, để cho ta cái này mèo mù đụng phải chết con chuột. Bà Tịt cũng là tuyệt không ngập mờ, trực tiếp đem toàn bộ quá trình nói đi ra. Theo mình bị Hứa Mặc đánh bất tỉnh, lại đến tự mình tỉnh lại, như thế nào một súng sẽ không thể một thế Hứa Mặc phản chế quá trình nói đi ra. Nghe đến đó, Tưởng Văn Đình thân thể sức sở, hai mắt trở nên lỗ trống, trong lòng lập tức tràn đầy lo lắng. Hứa Mặc trúng đạn rồi, cái này có lẽ là nàng rất không nguyện ý nghe được tin tức, không chỉ là bởi vì Hứa Mặc là nàng có thể từ nơi này chạy đi, cùng thoát khỏi tội danh duy nhất hy vọng, cũng là ở vào tự mình đối với Hứa Mặc quan hệ. Hứa Mặc đang nghe mình bị với tay về sau, có thể bước lên lớn như thế phong hiểm chui vào nơi này, đến tìm hiểu tự mình tin tức, điểm ấy quả thực nhường trong nội tâm nàng rất cảm động. Nhưng so với cái này, nàng cực kỳ không hy vọng, vẫn là Hứa Mặc bởi vì chính mình lâm vào nguy hiểm ở trong. Tự mình còn vẫn có Hoa Hạ quốc tế cảnh sát hình sự thân phận tại cái này, coi như bị bắt, bận tâm đến thân phận của mình, liệu ba Tùng có một vạn cái lá gan, cũng không dám đối với mình thế nào. Thế nhưng là Hứa Mặc đâu? Giang hồ đại đạo, ngụy trang đại sư, nói khó nghe chính là lừa đảo đạo tặc, hiện tại còn bị người hãm hại, trên lưng tội phạm giết người tội danh. Nếu như Hứa Mặc thật bởi vì chính mình đã xảy ra chuyện gì lời nói, tự mình cái kiếp như thế nào hướng An Miểu cùng Lâm Thất Thất các nàng bàn giao. Ngay tại đây là, nói chuyện hai tên nhân viên cảnh sát vừa vặn trải qua Tưởng Văn Đình ngục giam, Tưởng Văn Đình cũng vào lúc này lấy lại tinh thần, cùng ngục giam bên ngoài hai cặp ánh mắt vừa vặn tương đối. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ lại còn tại hy vọng cái kia gọi Hứa Mặc gia hỏa tới cứu ngươi sao? Gặp Tưởng Văn Đình nắm lấy ngục giam cửa nhà lao, nhân viên cảnh sát tựa hồ ý thức được đối phương nghe được mình cùng bà Tịch vừa rồi đối thoại, thế là cười lạnh một tiếng chào phúng nói: "Các ngươi đem Hứa Mặc thế nào?" Nhãn thần lạnh giá nhìn chằm chằm đối phương, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ hỏi. So sánh với đối phương đối với mình chào phúng, nàng hơn quan tâm là Hứa Mặc hiện tại tình trạng. Từ trước mắt được thông tin đến xem, Hứa Mặc không hề nghi ngờ đúng là bị Ba Tùng bắt lấy, đồng thời trên thân còn thụ vết thương đạn bắn, nhưng cụ thể thương thế như thế nào, sẽ hay không nguy hiểm cho đến sinh mệnh an toàn, điểm ấy tự mình lại hoàn toàn không biết. Mà lại giống như nhường nàng cảm thấy nghi hoặc là, khác một tên gọi bà tịch nhân viên cảnh sát làm bắt Hứa Mặc công thần, giờ phút này lại hai tay bị khảo, tựa hồ cùng mình, cũng phải bị giam giữ vào ngục bên trong đi. Điểm này quả thực nhường Tưởng Văn Đình có chút không hiểu. Nhưng mà còn chưa chờ nhân viên cảnh sát trả lời, một bên bà tịch lại cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra, còn có thể thế nào? Ngươi không phải mới vừa cũng nghe tới rồi sao? Bị ta một súng đánh ngã chứ sao? Còn như thương thế như thế nào? Có bản lĩnh ngươi từ nơi này đi ra tự mình đi xem a, ha 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 ha. Theo bà Tịch phát ra đắc ý tiếng cười, phía sau tên kia nhân viên cảnh sát cũng cười theo, tiếp tục chào phúng lấy nói ra, bà Tịch ngươi cũng đừng đùa, nàng hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư đi quan tâm những người khác. Ta xem a, cũng chỉ có những này người thanh mới có thể như thế tâm lớn. Nhìn xem hai người tùy ý cười to, Tưởng Văn Đình lập tức tức giận không đánh vừa ra tới. Nếu là mình bây giờ có thể ra ngoài lời nói, chuyện làm thứ nhất chính là muốn đánh tơi bởi hai người này một bữa. Tại đối với Tưởng Văn Đình tiến hành một phen chế rêu về sau, nhân viên cảnh sát cũng không tiếp tục để ý đối phương, ngược lại hỏi thăm bà Tịch nói ra, nói trở lại, ngươi nghĩ đợi ở đâu cái ngục giam, tự chọn đi, đừng đến thời điểm giống như Ba Tùng cục trưởng cáo trạng. Nói ta bạc đãi ngươi. Nghe được đồng sự hỏi thăm, bà Tịch cũng lấy lại tinh thần đến, đơn giản nhìn quanh một vòng chung quanh về sau, hướng phía Tưởng Văn Đình đối diện món kia nhà tù tức giận bĩu môi nói, liền nơi này đi, vừa vặn giống như cô nàng này hướng về phía, không sao nhìn xem thanh vân mỹ nữ nuôi mắt, cũng không trở thành để cho ta nhàm chán như vậy. Chương 218, nợ máu trả bằng máu. Nói xong, bà Tịch vẫn không quên hướng phía Tưởng Văn Đình vứt ra cái mặt mày, làm cho Tưởng Văn Đình trong lòng một trận khó chịu. Người cái này ra hỏa, vẫn là sửa không được ngươi kia háo sắc ma bệnh, khó trách làm 5 năm nhân viên cảnh sát một mực không có thăng chức. Phụ trách trông giữ ngục giam nhân viên cảnh sát điều khiển một tiếng, đem bà Tịch đưa đi vào, sau đó liền vì giải thích mở cổng tay, đóng lại cửa nhà lao. Vậy trước tiên ủy khuất ngươi ở chỗ này đợi một hồi, ta còn muốn tiếp tục xem cánh cửa, trước hết không bồi ngươi. Ai? Đợi lát nữa. Ta bỏ bít tết còn bao lâu nữa mới đến a? Tại giám ngục quay người một khắc này, bà Tịch đột nhiên nhớ tới bỏ bít tết sự tình. Thế là lập tức gọi lại đối phương hỏi. Yên tâm đi, bò bít tết đến ta tự mình đưa tới cho ngươi. Giám ngục khoát tay nào nói, sau đó liền rời khỏi ngục giam. Theo giám ngục rời đi, cả tòa ngục giam lập tức trở nên an tĩnh lại. Tại cái này âm u ẩm ướt địa phương, người bình thường có lẽ nghỉ ngơi cái mấy phút, đều sẽ cảm thấy không rét mà run, lưng phát lạnh, húng chi là Tưởng Văn Đình hay là cái nữ sinh. Bất quá thân là cảnh sát hình sự quốc tế Tưởng Văn Đình tiếp thụ qua chuyên ngành huấn luyện, tâm lý tố chất sớm đã khác hẳn với thường nhân cường đại, đợi tại cái này âm u trong ngục giam, đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ là nếu như cạnh bên có cái biến thái nhìn chằm chằm vào tự mình xem lời nói, mặc cho ai trong lòng đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Mà cái này biến thái chính là vừa mới bị giám ngục nhốt tại tự mình đối diện trong ngục giam bà Tịch. Không biết là bởi vì tại cái này trong ngục giam quá mức nhàm chán, hay là bởi vì bà Tịch bản thân tính cách chính là như thế, tại nhốt vào ngục giam không đến 3 phút thời gian liền ngồi không yên, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối diện Tưởng Văn Đình, không ngừng gõ lấy cửa nhà lao, phát ra loảng xoảng tiếng vang, ý đồ gây nên đối phương chú ý. Tưởng Văn Đình căn bản cũng không có để ý tới đối phương, toàn bộ làm như làm không nghe thấy, dựa vào tường ngồi dưới đất, trong lòng tràn đầy đối với Hứa Mặc lo lắng. Hắc, mỹ nữ, một người tại kia đợi không tệ nhà sao? Tựa hồ là bởi vì chính mình chế tạo tiếng vang không có gây nên đối phương chú ý, bà Tịch gõ lấy cửa nhà lao, hướng Tưởng Văn Đình hô: "Cùng ta tâm sự đi, dù sao tại cái này nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi cũng là bởi vì lần này trộm lấy di vật văn hóa cho nên mới bị giam vào đi." Chậc chậc chậc. Thật sự là không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân, lại là kẻ trộm, hưởng cho ngươi vẫn là cảnh sát hình sự quốc tế. Bà Tịch phối hợp nhạo báng Tưởng Văn Đình, không ngừng tìm kiếm một chút nhường đối phương không sung sướng chủ đề, nhưng mà Tưởng Văn Đình lại không chút nào phản ứng đối phương ý tứ. Càng làm cho ta không nghĩ tới là, các ngươi Hoa Hạ quốc tế cảnh sát hình sự, vậy mà lại cùng Hứa Mặc cái này ngụy trang đại sư, hoặc là nói là lừa đảo trở thành đồng bọn, trộm lấy nhà mình quốc bảo, thật đúng là cho các ngươi thanh vân mất mặt ta. Bất quá thật đúng là đáng tiếc, ngươi gặp nhóm chúng ta tê thị cảnh sát, ngụy trang đại sư lại như thế nào? Thân thủ tốt lại như thế nào? Cùng tay ta súng đánh so ra, còn không phải đến ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Bất quá à, ta có biện pháp đem ngươi từ nơi này làm đi ra, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta nữ nhân. Chờ ta thăng chức về sau, chỉ cần giống như Ba Tùng cục trưởng xin chỉ thị một cái, cam đoan ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi tòa này ngục giam. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem miệng ngậm lại. Rốt cục, đối mặt bà Tịch không chắc chắn ngữ quấy rối, Tưởng Văn Đình rốt cuộc nhận không chủ, phẫn nộ axit đối phương nói: "Ơ, rốt cục chịu nói chuyện, ngươi không nói lời nào ta còn tưởng rằng ngươi là câm như đâu." Nghe được Tưởng Văn Đình quát lớn, bà Tịch không chỉ có không có đình chỉ trêu chọc, ngược lại là hứng thú nói: "Thế nào? Ta nói ra điều kiện không đem nhầm." Tưởng Văn Đình vốn là không có ý định để ý tới cái này biến thái, so với để ý những lời này quấy rối, trong nội tâm nàng lo lắng hơn là Hứa Mặc hiện tại tình trạng. Nhưng khi nàng nghe được đối phương nhắc tới mình cùng Hứa Mặc tội danh lúc, nàng cũng nhịn không được nữa. Tự mình thế nhưng là đại biểu Thanh Vân một tên cảnh sát hình sự quốc tế, tại tha hương nơi đất khách quê người, tự mình nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đại biểu không chỉ có riêng là tự mình, càng là đại biểu sau lưng mình quốc gia. Thân là cảnh sát nàng, lại thế nào khả năng làm ra có hại ích lợi quốc gia sự tình. Hứa Mặc mặc dù thường xuyên du tẩu tại pháp luật biên giới, nhưng là lấy Tưởng Văn Đình đối với hắn hiểu rõ, đối phương cũng không phải loại kia vì bản thân tư dục sẽ đi tổn hại ích lợi quốc gia người. Tương phản, theo biết do Hứa Mặc, đến nhận biết Hứa Mặc đến nay, đối phương hành động đều là để bảo vệ người khác, thậm chí là nước bị bảo hộ nhà lợi ích là điều kiện tiên quyết mới có thể áp dụng hành động. Hiển nhiên, Hứa Mặc cũng quả quyết không phải trộm lấy di vật văn hóa đạo tặc. Càng làm cho Tưởng Văn Đình không thể chịu đựng được, là bà Tịt đối với Hứa Mặc vũ nhục. Hứa Mặc một chút hành vi, mặc dù vi phạm với pháp luật, nhưng liền điểm xuất phát đến xem, lại cũng không là sai lầm. Cũng chính là bởi vậy, Tưởng Văn Đình vẫn luôn rất kính nể Hứa Mặc, đồng thời cũng hy vọng tự mình trở thành Hứa Mặc như thế chính nghĩa chi sư. Bây giờ tự mình kính trọng nhất người lâm vào hiểm cảnh, đối phương lại nhờ vào đó trêu chọc vũ nhục, cái này khiến Tưởng Văn Đình căn bản là không thể chịu đựng được. Bất quá theo đối phương lời nói, cùng mới vừa rồi cùng giám ngục nói chuyện không khó nghe ra, trước mắt cái này bị giam tại tự mình đối diện biến thái, tựa hồ là rất rõ ràng Hứa Mặc tình trạng người. Mặc dù Tưởng Văn Đình hiện tại trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hận không thể xông đi lên cho đối phương đến một bộ mỹ lì tạ di boxing, nhưng vì thu hoạch tình báo, nàng vẫn là lập tức tỉnh táo lại, hít sâu một khẩu khí hỏi: "Ngươi mới vừa nói Trương Vũ Hiên chính là Hứa Mặc, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không biết rõ? Các ngươi Hoa Hạ quốc tế cảnh sát hình sự cũng chả có gì đặc biệt, đơn giản như vậy âm mưu thế mà còn nhìn không ra." Nghe được Tưởng Văn Đình hỏi thăm, bà Tịt đối với nó tiến hành một phen trào phúng, sau đó tiếp tục nói: "Ngươi trợ lý Trương Vũ Hiên thân phận chân thật chính là Hứa Mặc, hắn đi theo bên cạnh ngươi, chỉ sợ sẽ là vì theo ngươi nơi này lấy được thủ quan tại tin tức, để cho mình có thể càng thêm nhẹ nhõm trộm lấy các ngươi quốc bảo. Mặc dù ngươi không cùng Hứa Mặc có trực tiếp hợp tác, nhưng quốc bảo lại là bởi vì ngươi mới có thể bị trộm, cho nên ngươi bị giam ở chỗ này cũng không an uổng, nhóm chúng ta Tê thị cục cảnh sát cũng coi là cho các ngươi thanh vân làm chuyện tốt đâu." Bà Tịt không hề cố kỵ đem tự mình biết rõ, cùng tự mình một chút suy đoán nói đi ra. Dù sao hiện tại Hứa Mặc bị bắt, phụ trách chủ yếu hành động Tê thị cục cảnh sát cũng không có nỗi lo về sau, coi như đem hết thảy cũng nói cho Tưởng Văn Đình, cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. "Vậy ngươi mới vừa nói Hứa Mặc trúng đạn rồi là chuyện gì xảy ra?" Tại xác định Trương Vũ Hiên thật sự là thân phận chính là Hứa Mặc về sau, Tưởng Văn Đình biểu lộ đột nhiên trầm xuống, ngữ khí lạnh giá hỏi: "Là ngươi làm? Không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Ta còn tưởng rằng cái này bị truyền đi thần hồ kỳ thần Hứa Mặc bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả bị ta một súng, điêu liền bất tỉnh nhân sự, xem ra lấy ngụy trang đại sư cũng bất quá như thế nha." Bà Tịt một bên khoa tay múa chân trở lại như cũ lúc ấy hiện trường, một bên làm ra khoa trương biểu lộ, đồng thời không quên ở trong lời nói châm chọc Hứa Mặc thực lực cá một cử động kia cùng xác định Hứa Mặc thụ thương tin tức, có thể nói là nhường Tưởng Văn Đình phẫn nộ đạt đến cực điểm. "Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như Hứa Mặc có cái gì không hay xảy ra lời nói, coi như ta ném đi Hoa Hạ quốc tế cảnh sát hình sự cái này chức vị, ta cũng sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu." Chương 219, ngọn lửa vô danh. Tưởng Văn Đình nghe đến đó, đông nhiên đứng lên, hắn thở phì phò nhìn trước mắt cái này tự cho là đúng nam nhân, tên tiểu tử thúi này lại dám dạng này tổn thương nàng ưa thích nam nhân, cho nên đối với Tưởng Văn Đình tới nói, đây là không thể nào hiểu được, nhưng là hắn lại dạng này ngồi xuống. Nhìn thấy Tưởng Văn Đình kia phản ứng quá kích bộ dáng, bà Tịt cảm giác có một chút bị khuất, bởi vì đây là hắn phần bên trong làm việc nhà, đây là cái gì tình huống? "A, ta thiên Tưởng Văn Đình, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, ngươi làm sao? Vì cái gì phản ứng mãnh liệt như vậy?" Tưởng Văn Đình lúc này mặt thật là đột nhiên đỏ lên, đều đã hồng đến cổ, trong lòng của hắn ý nghĩ tự nhiên chỉ có tự mình rất rõ ràng, nhưng mà cái này bà Tịt cũng đã thấy nhất thanh nhị sở, Tưởng Văn Đình đặc biệt quan tâm Hứa Mặc cái này cá nhân. Đối với bà Tịt tới nói, Hứa Mặc cái này cá nhân thân phận đơn giản chính là bí mật, một hồi cái này một hồi cái kia, cho nên hắn cũng là sức đầu mẹ chán. "Tưởng Văn Đình, ngươi có phải hay không cái kia?" Tưởng Văn Đình lúc này đột nhiên vỗ bàn một cái, ánh mắt hắn đều đã đứng lên, vốn chính là một đôi mắt hạnh phi thường xinh đẹp động lòng người, nhưng là giờ khắc này lại là có vẻ đáng sợ như vậy, tựa như có cái, cho nên bà Tịt đã sợ đến run run. Bà Tịt cảm thấy quá bị khuất, hắn cũng không nói gì thêm nha, chỉ là đưa ra một chút nghi ngờ mà thôi, hơn nữa còn cũng không nói ra miệng đâu, cứ như vậy bị Tưởng Văn Đình vỗ bàn dọa trở về. Bà Tịt tự nhiên minh bạch Tưởng Văn Đình là chuyện gì xảy ra, mà Tưởng Văn Đình cũng minh bạch bà Tịt muốn nói cái gì. "Nói cho ngươi nếu là dám nói lung tung lời nói, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi, ta cái này cá nhân tính tình ngươi cũng là biết rõ, cho nên tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân." Mà liên tại Tưởng Văn Đình đang muốn tiếp tục phát cáo thời điểm, thật là nghe được tiếng bước chân, kêu ken két giày cao gót âm thanh, Tưởng Văn Đình liền có thể biết là ai, sau khi xem càng là giận không chỗ phát tiết. Nhưng là không có biện pháp, xen vào thân phận của mình cùng làm việc nơi, hắn cũng là cố nén, mà lại Tưởng Văn Đình cũng tại khuyên bảo tự mình phải tỉnh táo, dù sao lần này làm việc. "Hy vọng ta không có quấy rầy đến ngươi Tưởng Văn Đình, ngươi giúp xong sao? Có thể cùng ta nói một chút sao ai nha, không nghĩ tới ngươi thật đúng là người bận rộn, muốn định ngày hẹn ngươi thật đúng là không dễ dàng nha." Tưởng Văn Đình lúc này lại nhìn một chút bà Tịt, sau đó đem quyển vợ kia hung hăng ngã ở trên mặt bàn, cứ như vậy lại trừng mắt bà Tịt nhìn thoáng qua, sau đó tức giận bà Tịt hô hô đi ra ngoài, nhìn trước mắt tiểu tử này Tưởng Văn Đình cũng thật sự là không thể làm gì, bởi vì đây chính là một cái rách da vô lại. Bà Tịt cái này thời điểm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trước mắt tiểu tử thúi này, sau đó không có hảo hảo khiển trách tên tiểu tử thúi này. "Cái gì tình huống? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không biết rõ ta đang làm việc sao? Chán ghét chết rồi, ta ghét nhất làm việc thời điểm bị người khác quấy rầy, có chuyện mau nói, có dám mau thả." Cái này người cũng không để ý tới bà Tịt, mà chỉ là nhìn chằm chằm Tưởng Văn Đình xem, Tưởng Văn Đình ánh mắt dường như là muốn ăn thịt người đồng dạng. Trước mắt tiểu tử này cười ha hả nhìn xem Tưởng Văn Đình, hắn biết rõ Tưởng Văn Đình là một cái phi thường có cá tính nữ hài tử, nhưng là này cá tính có phải hay không quá mạnh một điểm, mà lại toàn thân có gai, bất quá hoa hồng đều là có gai. Nữ sinh xinh đẹp tự nhiên có gai cũng là rất bình thường. Hắc hắc, không muốn như vậy có được hay không? Hai chúng ta cũng là bằng hữu đâu, ngươi cái này đối đãi bằng hữu phương thức tựa như là quá kích một điểm, mặc dù ta đã quen thuộc cũng rất ưa thích, nhưng là ta ngược lại cảm thấy ngươi muốn tại ta trước mặt bảo trì thuộc nữ phong độ. Giờ phút này Tưởng Văn Đình thở phì phì nhìn trước mắt tiểu tử này, hắn không muốn nói thêm, sau đó hai cánh tay khoanh tay cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm. Tựa hồ muốn nhìn thấu tâm hắn, nhưng tiểu tử này tâm thẳng thắn nhảy. Loại cảm giác này tựa như là nhỏ thời điểm không có làm bài tập mẹ nhãn thần đồng dạng. Không có biện pháp, bà Tịch cứ như vậy rời khỏi đại lao, sau đó tại cửa ra vào nghe lén lấy người kia và Tưởng Văn Đình đối thoại, cái này cá nhân là ai? Bà Tịch tự nhiên là biết rõ cái này cá nhân chính là Ba Tùng. Ba Tùng cười hì hì nhìn xem Tưởng Văn Đình, bởi vì Tưởng Văn Đình dáng dấp rất xinh đẹp, nhìn nhiều hai mắt cũng là phi thường đẹp mắt, mà lại Tưởng Văn Đình tính cách cũng thật có ý tứ, hắn liền ưa thích loại này không giải quyết được nữ nhân, mà lại nói lên lời nói đến thời điểm cũng là một bộ phi thường xinh đẹp bộ dáng. Ai nha, Tưởng Văn Đình, nếu như ngươi nói với ta hai câu lời hữu ích lời nói, có lẽ ta có thể đem ngươi từ nơi này làm đi ra, bởi vì ngươi sự tình không phải việc nhỏ, ngươi thế mà cùng cái kia Hứa Mặc cùng một chỗ hợp mưu, sau đó lừa gạt một chút tin tức trọng yếu, mà lại trộm lấy quốc gia di vật văn hóa, cái tội danh này cũng không phải nhỏ tội nha. Tưởng Văn Đình đây là sững sờ nhìn xem cái này Ba Tùng, cái này Ba Tùng có bản lãnh gì có thể đem hắn làm đi ra kia là không có khả năng, cho nên Tưởng Văn Đình rất chán ghét cái này cá nhân, trông thấy cái này người liền buồn nôn. Bao quát vừa rồi cái kia bạ Tịch cũng đã làm cho hắn buồn nôn quá sức, thế mà còn tới cùng mình nói lời như vậy, cho nên Tưởng Văn Đình chẳng thèm ngó tới nhìn xem hắn, sau đó đem mặt chuyển đến một bên, bởi vì đối với Tưởng Văn Đình tới nói, nhìn thấy những người này cũng cảm giác rèm pha tự mình giá trị bản thân. Nhìn lấy Tưởng Văn Đình kia quật cường bộ dáng, càng thêm khơi dậy cái này Ba Tùng dục vọng, cho nên hắn hắc hắc cười, kia một bộ dơ bẩn buồn nôn sắc mặt càng thêm là lộ rõ chương này Tưởng Văn Đình cảm giác đặc biệt không thể lý giải những người này là bảo an công ty người sao? Tại sao có thể như vậy một bộ dáng, đơn giản chính là buồn nôn đến cực điểm. Ha ha, Tưởng Văn Đình, ngươi biết rõ ngươi xinh đẹp nhất rất động lòng người thời điểm là cái gì không? Chính là ngươi tức giận thời điểm tựa như là nữ thần đồng dạng cao không đáng sợ bộ dáng, cho nên lúc này mới có thể kích thích nam nhân khống chế dục vọng, bất quá bây giờ ngươi cũng đã trạng thái này, cho nên buông xuống ngươi tư thái nói với ta một chút lời hữu ích, dạng này ngươi liền có thể nhìn thấy Hứa Mặc. Không đề cập tới Hứa Mặc còn tốt, nhắc lên Hứa Mặc Tưởng Văn Đình thật sự là phi thường lo lắng, bởi vì hắn biết rõ Hứa Mặc hiện tại đã thụ thương, đều là bãi cái kia bạ Tịch tặng, cho nên Tưởng Văn Đình hận răng thẳng ngứa. Giờ khắc này hắn lửa giận xung quanh nhìn xem cái này Ba Tùng, sau đó lại là đột nhiên đứng lên, cứ như vậy thở phì phì nhìn xem Ba Tùng cái này cá nhân lại dám nói lời như vậy, cho nên Tưởng Văn Đình biết rõ cùng bọn hắn liên hệ thật sự là cần đùa nghịch một chút thủ đoạn, không thể dùng phương thức bình thường đi đối đãi bọn hắn. Ha ha, Ba Tùng, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn, ngươi cho rằng ngươi dùng dạng này lấy cớ để uy bức lợi dụ ta liền tốt làm sao? Ta không có ngươi tưởng tượng xinh đẹp như vậy, cũng không có ngươi tưởng tượng cao như vậy không thể leo tới, càng không có ngươi tưởng tượng ghê tởm như vậy sẽ nên hợp ngươi bộ dáng, bởi vì ta nhìn thấy chán ghét người chính là cái này trạng thái, ngươi biết rõ ngươi bây giờ như cái gì, giống như một đống phân. Bà Tịch tại bên ngoài nghe đã không nhịn được bật cười, sau đó hắn che miệng, bởi vì Tưởng Văn Đình nói chuyện đúng là rất ra sức. 6. Chương 220, thủ đoạn phi thường. Thế mà mắng kêu Ba Tùng là một đống phân, cho nên bà Tịch nghe cảm giác đặc biệt vui vẻ, tựa như là giúp chính mình hạ giận đồng dạng. Không có sai, cái kêu Ba Tùng đúng là một đống phân đến đâu cái kia thối, mà lại nói lời nói cũng là cực kỳ thối, thật là khiến người ta phiền chết, chỉ ít Tưởng Văn Đình còn không có dạng này mắng hắn, cho nên bà Tịch cảm giác hắn vẫn là có hy vọng. Cứ việc cái này nữ nhân ở cự tuyệt hắn, vậy cũng là không quan trọng, chậm rãi sẽ cải biến hết thảy, mà lúc này Ba Tùng cười ha ha. Cười cũng là phi thường hèn mọn. Ai nha, ngươi biết không biết rõ a? Hoa tươi đều là cần ngươi nói kia đống phân đến đổ vào đến phụ trợ, cho nên ngươi cảm thấy nhóm chúng ta là cái gì cũng không cần giả bộ cái gì bạch nguyệt quang, vậy cũng là không quan trọng, sự tình hiện tại hàng đầu vấn đề chính là ngươi có muốn hay không ra ngoài, có muốn hay không gặp Hứa Mặc, còn tại ta trước mặt xính cái gì mạnh a? Giờ khắc này Tưởng Văn Đình rốt cục minh bạch cái gì là lưu manh vô lại, cái gì là lưu manh, nhìn xem Ba Tùng dạng như vậy, hắn biết đây chính là hất lên ra người lưu manh, mà ngoài cửa nghe lén cái kia bạ Tịch cũng là, cho nên Tưởng Văn Đình bất đắc dĩ nhìn xem cái này Ba Tùng. Bởi vì kia Ba Tùng nói rất đúng, muốn ra ngoài lời nói, thật cần tự mình hạ thấp tư thái, mặc dù là rất chán ghét trước mắt cái này cá nhân, nhưng cũng là không có biện pháp, nhưng Tưởng Văn Đình suy nghĩ một cái, tiểu tử này đến cùng có cái gì dạng biện pháp có thể để cho hắn ra ngoài đâu. Bởi vì hắn cảm thấy tựa như là rất không có khả năng đi. Ha ha, Ba Tùng, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có thể đem ta làm đi ra, ngươi không phải nói đùa ta đi, muốn biết rõ Bạ Tổng đối đai chuyện này là rất xem trọng, mà lại hắn cái người kia rất cố chấp, liền cho là ta cùng Hứa Mặc làm dạng này sự tình, cho nên ngươi nói với ta ngươi có thể đem ta làm đi ra, ta tin ngươi cái quỷ. Nghe xong Tưởng Văn Đình nghi ngờ tự mình, Ba Tùng cảm thấy mình lòng tự trọng bị nghi ngờ, hắn nhưng là một cái phi thường có biện pháp có năng lực người, mặc dù hắn là một tiểu nhân vật, nhưng là muốn tham gia một ít chuyện, vậy còn không đơn giản sao? Cho nên đối với hắn tới nói đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, mà lại những sự tình này lại coi là cái gì đâu, trọng yếu nhất là hiện tại giam giữ Tưởng Văn Đình địa phương, không phải cái gì bảo an công ty, mà là nhà bảo tàng địa lao mà thôi. Muốn rời khỏi cái này chẳng phải là quá đơn giản. Đối với bà Tịch tới nói hắn cũng đang suy nghĩ tiểu tử này có cái gì biện pháp, cho nên thật sự là khoác lác. Bởi vì bà Tịch cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể là cứ như vậy trông mong nhìn xem. Bất quá bà Tịch ngược lại cho rằng ở chỗ này lời nói, chí ít còn có thể xem Tưởng Văn Đình hai mắt, nếu như hắn thật đi ra lời nói, kia lại sẽ vây quanh cái kia Hứa Mặc chuyện, cho nên bọn hắn sẽ không để cho Tưởng Văn Đình tùy tiện đi ra ngoài. Tưởng Văn Đình, ngươi thật là nghi ngờ ta trí thông minh, mà lại ta cảm thấy ngươi trí thông minh cũng là thẳng tắp hạ xuống, là bởi vì Hứa Mặc xuất hiện một chút tình trạng về sau, sau đó ngươi vào ngồi lập bất an, ngươi liền chậm chạp, kia không hẳn là nha, cái này cùng ngươi quốc tế nhân viên bảo an thân phận cũng không hợp a. Tưởng Văn Đình lạnh lùng nhìn xem cái này ba tủng, cũng không muốn cùng hắn lại nói những lời khác, mà lại Tưởng Văn Đình cái này thời điểm ngồi xuống, hắn muốn cho tự mình tâm bình khí hòa đợi một hồi, cũng không muốn cùng trước mắt cái này cá nhân lại nói những này không dùng, cho nên Tưởng Văn Đình nhắm mắt lại. Sau đó bắt đầu suy nghĩ đến cùng cái kia dùng dạng gì biện pháp rời đi chỗ này, thật chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn phá giải tình tiết vụ án về sau, trả lại tự mình một cái trong sạch sao? Có lẽ nói như vậy Hứa Mặc sớm đã bị định tội, lại có lẽ phát sinh cái khác không tưởng được sự tình. Hơn nữa còn có một sự kiện là Tưởng Văn Đình lo lắng, đó chính là cái khác nữ hải tử nếu là quấn lên Hứa Mặc lời nói, cũng thật sự là đủ nhức đầu, nữ nhân chính là cái này bộ dáng, tại nguy hiểm nhất thời khắc cũng sẽ nhớ tới tình cảm phương diện sự tình, Tưởng Văn Đình cũng khuyên bảo tự mình không nên suy nghĩ bậy bạn. Đối với Hứa Mặc cái làm một tốt bằng hữu đi ở chung liền có thể không thể suy nghĩ lung tung, nhưng là không có biện pháp, kia Hứa Mặc thông minh bình tĩnh tỉnh táo. Trọng yếu nhất là anh tuấn đẹp trai nhiều như vậy ưu điểm trên người Hứa Mặc, cái này có thể không cho nữ hải như thế động tâm sao? Mà lại Tưởng Văn Đình cũng biết rõ Hứa Mặc là oan uổng, Hứa Mặc cũng là có năng lực đặc thủ. Cho nên đối với bọn hắn đến nói thật là một điều bí ẩn, đối với Tưởng Văn Đình tới nói liếc là không thể leo tới đỉnh cao, nhưng là hắn quật cường, hắn liền muốn chinh phục cao như vậy ngọn núi. Ai nha, ta nữ thần, không muốn không nói lời nào có được hay không? Ngươi dạng này không nói lời nào lời nói, ta cảm giác rất không có ý nghĩa, cho dù là ngươi mắng ta vài câu ta cũng vui vẻ cao hứng không phải sao? Mà lại ta hôm nay là chủ động đưa tới cửa, muốn dẫn ngươi ra ngoài ngươi lại là mang đắp không để ý tới, ngươi thật chẳng lẽ không muốn biết rõ ta biện pháp là cái gì không? Tưởng Văn Đình lúc này đem gối đầu ném tới một bên, hắn hung dữ nhìn xem cái này ba tùng, kia bà Tis còn ở bên ngoài một bên, bọn hắn có thể nào đi ra ngoài, trừ phi ba tùng cái này thời điểm đem bà Tis đánh ngất xỉu, sau đó bọn hắn cứ như vậy đi ra ngoài, có lẽ là có khả năng, nhưng là cái này ba tùng không sợ, nhận trừng phạt sao? Ba tùng, vậy ngươi trước tiên đem ngoài cửa bà Tis thu thập hết chế phục về sau rồi nói sau, bằng không lời nói chạy thế nào ra ngoài, chẳng lẽ hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn sẽ bất kể ta sẽ thả ta ra ngoài, vậy làm sao khả năng đâu? Ba tùng đây là cười ha ha, nguyên lai chính là có chuyện như vậy à? Kỳ thật ba tùng hôm nay đến mục chính là muốn nhường Tưởng Văn Đình ra ngoài, bởi vì bọn hắn hiện tại tình tiết vụ án phát triển cũng là trì trệ không tiến, đem Hứa Mặc cùng Tưởng Văn Đình bắt lấy, nhưng lại làm cho bọn họ không thể bắt đến chân chính phía sau màn đại nhân vật, bởi vì đầu cơ trục lợi di vật văn hóa vụ án là phi thường khó giải quyết, bên trên cũng là phi thường trọng thị, nhưng là bắt được cửa này khóa tính chất nhân chi về sau, tất cả phân đoạn cũng loạn, cho nên bọn hắn quyết định nhường ba tùng đến, sau đó đem Tưởng Văn Đình làm đi ra, đến thời điểm lại lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, dạng này liền có thể tìm tới một chút manh mối, đây cũng là không có biện pháp bên trong biện pháp. Ha ha, Tưởng Văn Đình, nếu như ta thật như vậy làm như vậy, ngươi có thể thiếu ta một cái ngày đại nhân tình, mà lại ta cũng muốn biết rõ ngươi làm sao hồi báo ta, nếu như ngươi nếu có thể hồi báo ta lời nói, ta liền đáp ứng ngươi. Tưởng Văn Đình nghe xong tiểu tử này còn là thật phạm hổ a, lại dám đáp lại dạng này sự tình, Tưởng Văn Đình là bảo an công ty người, cũng là quốc tế bảo an công ty người, cho nên hắn phản điều tra năng lực là phi thường mạnh, hắn cũng đang suy nghĩ cái này bà tùng rốt cuộc là ý gì. Vì sao lại đến cùng hắn nói dạng này sự tình, lại hoặc là có cái gì dạng dự mưu đâu? Bởi vì bảo an công ty phá án chương trình cùng một chút thủ đoạn hắn là minh bạch, đây có phải hay không là muốn dục cầm cố túng? Như vậy Tưởng Văn Đình cũng chỉ có thể là thuận nước đẩy thuyền, bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần gặp được Hứa Mặc đem Hứa Mặc liền sau khi ra ngoài, bọn hắn tự nhiên có biện pháp thoát khỏi những người này, mà lại thế thì bán di vật văn hóa người hiểm nghi phạm tội hắn cùng Hứa Mặc cũng tự nhiên có thể tìm tới. Ba Tùng, ngươi không nên cùng ta cãi cọ. Chương 221, thuận nước đẩy thuyền. Ba Tùng, ta sẽ không đáp ứng bất cứ chuyện gì, cho nên ngươi mau chóng rời đi cái này lằn càng xa càng tốt, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi tên hèn nhát này. Nghe xong Tưởng Văn Đình chửi mình là hèn nhát, Ba Tùng trong lòng thật sự là rất không thoải mái cũng rất khó chịu, đã cái này nữ nhân quật cường như vậy hắn liền muốn chứng minh cho cái này nữ nhân xem, mà lại hắn lần này đến nhiệm vụ cũng là nhất định phải hoàn thành. Cho nên Ba Tùng cười hắc hắc, vậy không bằng làm một cái thuận nước đẩy thuyền nhân tình, đến thời điểm cái này nữ nhân tự nhiên sẽ cảm kích hắn. Ha ha, hèn nhát sao? Vậy ta liền để ngươi kiến thức một cái gì là chân chính nam tử hán, cái gì là đại nam nhân, muốn biết rõ ta cái này cá nhân chính là rất bướng mình, ngươi có rất nhiều địa phương đều là không hiểu rõ ta tốt, đã ngươi không dám đáp lại ta, như vậy không có quan hệ. Ta phải dùng ta phong độ thân sĩ đến chinh phục ngươi. Nói xong Ba Tùng cứ như vậy đi tới ngoài cửa, hắn cười ha hả nhìn xem Bà Tis đã trợn tròn mắt, bởi vì cái này Ba Tùng không biết rõ muốn làm cái gì, cho nên Bà Tis đây là nhanh chân liền chạy. Nhưng là kia Ba Tùng theo sau về sau cứ như vậy đưa tay một cái đánh vào kia Ba Tùng trên cổ, bởi vì người trên cổ có một cái huyệt vị này chỉ cần dùng lực đi nói chuyện liền sẽ hôn mê, mà lúc này Bà Tis cứ như vậy bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tưởng Văn Đình nghe được thanh âm, sau đó hắn đi ra cửa ra vào xem xét, kia Bà Tis thật ngã trên mặt đất, hắn trợn tròn mắt, sau đó cái này Ba Tùng bày một cái tay. Cứ như vậy bọn hắn bắt đầu lặng lẽ chạy ra khỏi địa lao này. Cái này địa phương là một cái nhà bảo tàng, cái này nhà bảo tàng cũng là phi thường có tuổi rồi, cho nên tại kia nhà bảo tàng dưới mặt đất tự nhiên sẽ có một cái địa lao, đây cũng là khiến người ta cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, không biết rõ vì sao lại ở chỗ này xây một cái loại này địa phương, Tưởng Văn Đình cũng không quản được nhiều như vậy, hắn đi theo Ba Tùng cứ như vậy vội vàng trốn thoát. Mà lại cũng không có quá nhiều người trông coi hắn, bởi vì hắn mặc dù là cùng chuyện này có dính dấp, nhưng là cũng không có chứng cứ xác thật, cho nên cũng chỉ có thể là trước tiên đem hắn tạm giam ở chỗ này mà thôi. Đợi đến chứng cứ vô cùng xác thực thời điểm sẽ đem hắn mang đi, cho nên Hiếu Trăm bọn hắn liền rất nhẹ nhàng rời khỏi nơi này, nhưng đã đến bên ngoài về sau, Tưởng Văn Đình cảm giác ánh nắng thật chói mắt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ba Tùng, mà Ba Tùng lại là một mặt điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, tựa hồ hết thệ cũng tại trường khống bên trong. Thế nào Tưởng Văn Đình, ta nói được thì làm được, ai nhớ kỹ, ngươi có thể thiếu ta một cái ngày đại nhân tình, tốt ngươi có thể rời đi hắn làm gì làm cái đó, nhưng là ta muốn cảnh cáo ngươi ngàn vạn không thể quá mức, bởi vì ngươi nếu là làm quá mức lời nói, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ đem ngươi bắt trở về. Tưởng Văn Đình lúc này không lộ vẻ gì nhìn xem Ba Tùng cái này cá nhân thái độ làm việc cùng bình thường biểu hiện, cũng là nhường Tưởng Văn Đình cảm giác im lặng, bởi vì đây chính là một cái lưu manh vô lại, mặc dù là bảo an công ty người, nhưng là tố chất hoàn toàn là không đồng dạng. Bọn hắn tựa hồ là dùng lưu manh phương thức đi đối phó lưu manh, cho nên cái này khiến Tưởng Văn Đình cảm giác nghi ngờ, bất quá dưới mắt, Tưởng Văn Đình trong lòng vẫn là có cảm tạ, hắn cũng minh bạch, nếu là không có Ba Tùng mang theo hắn đi ra, hắn cũng là không có biện pháp đi ra. Để cho người ta Tưởng Văn Đình cái này cá nhân cũng là phi thường thông minh, như là đã đi ra, như vậy Ba Tùng muốn lại bắt hắn lại kia là không có khả năng sự tình, mà lại hắn hiện tại muốn đi địa phương chính là muốn xem Hứa Mặc. Nhưng là Tưởng Văn Đình càng thêm minh bạch một điểm, nếu như cái kia bạ tịt tỉnh lại về sau tự nhiên là sẽ trực tiếp bắt được hắn, cho nên Tưởng Văn Đình cần hảo kế hoạch một cái. Mà Tưởng Văn Đình cũng linh cơ khẽ động, đã Ba Tùng đã đến giúp nơi này, như vậy nếu như sẽ giúp chính một cái lời nói, cũng hẳn là sẽ không cự tuyệt đi, cho nên Tưởng Văn Đình có chủ ý Ba Tùng, ngươi hôm nay làm việc để cho ta lau mắt mà nhìn, như vậy giúp người giúp đến cùng đưa Phật đưa đến tây, ngươi liền giúp ta đến giúp để đi, ngươi giúp ta đem Hứa Mặc lấy ra, ta sẽ phi thường cảm tạ ngươi. Ba Tùng do dự một cái, bởi vì đối với hắn mà nói muốn đem Hứa Mặc làm đi ra, có lẽ là có một chút phí sức, mà lại hắn thượng cấp cũng không để cho tự mình làm dạng này sự tình a, cho nên hắn cũng đang nghĩ, nếu quả thật giúp Tưởng Văn Đình làm, cái này không phải liền là vượt cấp. Đây là một phương diện, mà lại cũng thả tất cả người hiểm nghi, vạn nhất cái này hai cái người nếu là chạy trốn tới chân trời góc biển bọn hắn làm sao xử lý? Chẳng phải là sẽ phạm ngốc chân chính để bọn hắn chạy trốn. Như vậy hắn chiêu này dục cầm cố túng vậy coi như sai, thật đúng là mắc lửa. Ai nha, Tưởng Văn Đình nói như thế nào đây, chuyện này tựa như là không tốt lắm xử lý, ngươi cũng biết rõ. Bà tịt bọn hắn thật vất vả bắt lấy Hứa Mặc, mà lại Hứa Mặc tại trong bệnh viện thế nhưng là có rất nhiều người nhìn xem, hắn cũng bị thương, nghe nói còn rất nặng. Ngươi làm sao mang theo hắn chạy a, ta ngược lại cảm thấy ngươi trước không nên gấp gáp đem Hứa Mặc liền đi ra, đã ngươi đã ra tới, như vậy ngươi liền mau đi thu nạp một chút chứng cứ, chứng minh các ngươi là trong sạch, chẳng phải xong việc sao? Tưởng Văn Đình việc này xác thực rất tức giận, nhìn xem cái này Ba Tùng nói những lời này cũng đều đúng, nhưng là Tưởng Văn Đình liền cảm thấy không có Hứa Mặc ở bên người, hắn đi đâu mà tìm chứng cứ, căn bản cũng không có phương hướng cảm giác, tâm cũng là loạn. Mà lại hắn muốn nhìn nhất xem xét Hứa Mặc thụ thương đến cùng là cái gì tình huống, là chết vẫn là tàn phế đứa bé thì thế nào đâu. Cho nên đối với hắn tới nói, gặp được Hứa Mặc một mặt mang Hứa Mặc rời đi, đó cũng là bắt buộc phải làm, hắn không quản được cái gì bạ tịt còn có người nào bọn hắn thích thế nào dạng, mà lại Tưởng Văn Đình cái này thời điểm đầu óc đã không thanh tỉnh, hắn hoàn toàn không có cân nhắc minh bạch dùng phương thức như vậy đi giải quyết vấn đề lời nói, như vậy cũng sẽ mang đến cho hắn một chút ảnh hưởng trái chiều. Ba Tùng ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, để cho ta một người đi lục soát chứng cứ, ta hiện tại cũng đã rối bời. Căn bản không có bất luận cái gì phương hướng cảm giác, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Nhất định phải đem Hứa Mặc lấy ra, bởi vì ta cũng rất lo lắng hắn, không biết do hắn tổn thương tới để thế nào a. Ba Tùng bất đắc dĩ chọn một cái đầu, nhưng là đối với hắn mà nói đã là hỗ trợ, mà lại cũng chỉ có thể là đến giúp nơi này, nếu như sẽ giúp cái khác vậy liền đơn thuần tư nhân quan hệ, cho nên Ba Tùng cũng sẽ không đi vì một cái không biết mùi vị cao lớn tự đại cuồng đi bị mất tự mình làm việc tiền đồ, cho nên Ba Tùng là sẽ không như thế làm. Nhìn xem Tưởng Văn Đình kia vô cùng đáng thương bộ dáng, Ba Tùng cũng cảm thấy phi thường đau lòng, cũng là cảm giác tự mình bất lực, bởi vì hắn thật giúp không được gì, cho nên loại này tình huống phía dưới cũng chỉ có thể là nhường Tưởng Văn Đình thất vọng. Tưởng Văn Đình xin lỗi, đừng lại lãng phí thời gian, mau đi đi, ta thật giúp không được gì, nhưng là ta có thể cho ngươi lộ ra một chút tin tức cặn kẽ, Hứa Mặc tại bệnh viện tầng 5 tựa như là 512 gian phòng, ngươi mau đi đi. Tưởng Văn Đình cái này thời điểm nhìn xem kia cố chấp Ba Tùng, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Chương 222, hết thảy thuận lợi. Đã tiểu tử này không muốn lại tiếp tục hỗ trợ hắn coi như xong, sau đó Tưởng Văn Đình vẫn là nói ra tạ ơn, cứ như vậy quay người biến mất không thấy gì nữa. Đối với Tưởng Văn Đình tới nói, kỳ thật hắn cần có nhất chính là tranh thủ thời gian đổi thân quần áo tắm một cái mặt, muốn biết do nữ nhân không rửa mặt, thật đúng là xấu, đến nhà cũng là nhường nữ nhân cảm giác rất không có tự tin, dù sao muốn đi thấy mình rất ngưỡng mộ trong lòng nam hải tử, lời như vậy thật đúng là không đủ có thành ý, cho nên Tưởng Văn Đình cảm thấy vẫn là phải thu dọn một cái, hắn cứ như vậy thấy được một nhà tiệm cắt tóc quy mô mặc dù không tính quá lớn, nhưng nhìn cũng rất dễ chịu, sau đó Tưởng Văn Đình tới đây muốn tắm một cái mặt, làm chính một cái, dù sao cái dạng này vô cùng bận. Tắm rồi mặt, chải một cái tóc, sau đó Tưởng Văn Đình ném ra một chút tiền cứ như vậy rời khỏi chỗ này cứ như vậy, hắn nghĩ đến cái kia dùng dạng gì thân phận, sau đó đi bệnh viện không bị bọn hắn phát hiện đâu. Mà liên tại cái này thời điểm Tưởng Văn Đình trên đường phố thấy được một người, cái người kia chính là một cái đưa thức ăn ngoài, mà lại cũng là một cái nữ hài tử, mang theo mũ giáp mặc quần áo cũng là phi thường che giấu tung tích, cho nên cái này khiến Tưởng Văn Đình cảm giác mừng rỡ. Như vậy tiếp xuống vấn đề liền dễ làm, hắn muốn tìm làm việc, nghĩ kỹ về sau. Tưởng Văn Đình cứ như vậy vội vã chạy đến cái này nữ hải tử trước mặt, bởi vì cái này nữ hải tử đứng đắn đồ vật chuẩn bị cho khách hàng đưa đi. Vị mỹ nữ kia, ta muốn cầu ngươi một việc, ta muốn tìm làm việc, ta biết rõ các ngươi làm việc rất vất vả, kiếm lời cũng rất nhiều, có thể hay không giúp ta đề cử một cái, van cầu ngươi, nếu như ngươi không giúp ta lời nói, ta liền sẽ chịu đói chịu đông lạnh. Trước mắt cái này đưa thức ăn ngoài nữ hải tử là rất hiền lành, tự nhiên đối với Tưởng Văn Đình làm ra sự tình nàng cũng là có chuyện nhờ Google Bing, sau đó nàng mỉm cười xuất ra điện thoại đến cứ như vậy tìm một hồi, sau đó đem điện thoại đánh ra ngoài. Kia thức ăn ngoài nữ hải làm xong đây hết thảy về sau đó liền mang theo Tưởng Văn Đình đi bọn hắn công ty, bởi vì đây là cần đến phỏng vấn, là một mặt cũng là cần học tập một cái bọn hắn điều lệ chế độ. Quản lý cái này chính là muốn nhận lời mời nữ hải tử, ta đem nàng mang tới, nàng cũng là một cái phi thường người đáng thương, cho nên ta mới trợ giúp nàng, ngươi liền an bài cho hắn một cái làm việc đi. Vị này quản lý cười ha hả chọn một cái đầu, sau đó đồng ý Tưởng Văn Đình nhận lời mời. Lúc đầu bọn hắn công ty bình thường là không nguyện ý dùng nữ hài tử, bởi vì bọn hắn cảm thấy nữ hài tử rất yếu đuối. Nếu như đưa thức ăn ngoài đưa thứ gì thời điểm, leo thang lầu cũng là sẽ phi thường vất vả, cho nên bình thường đều là nguyện ý dùng nam hài tử, nhưng là hiện tại cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì có ít người là phi thường bắt bẻ, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể là tìm kiếm tiếp theo biện pháp. Tưởng Văn Đình đúng không? Như vậy hiện tại ta nói với ngươi một việc, ngươi muốn cùng ta ký kết lao động hợp đồng, sau đó vẫn là cần lưu một bộ phận tiền thế chấp, sau đó ngươi khả năng ăn mặc đồng phục, ta sẽ cho ngươi phối một cỗ xe điện, ngươi liền có thể công tác chính thức. Nghe đến đó Tưởng Văn Đình ha ha cười, chính là muốn dạng này kết quả, chỉ cần hắn có thể cầm tới nơi này quần áo, sau đó còn có xe điện, đến thời điểm hắn hành động thế nhưng là phi thường thuận tiện đâu. Cho nên Tưởng Văn Đình vội vàng đứng lên, liền đợi đến vị kinh lý kia cho hắn cầm trang phục, bọn hắn trang phục đều là mặc vào đặc biệt xấu, bất quá không có biện pháp, đây là làm việc. Chỉ chốc lát sau vị này quản lý liền lấy tới một bộ quần áo, hắn cũng là một cái phi thường người thông minh, xem xét liền biết do ai mặc cái gì mã, cho nên hắn thay Tưởng Văn Đình tuyển một bộ S mã. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị hoàn tất, Tưởng Văn Đình xuất phát, hắn phải dùng điện thoại đón đơn, nhưng là hắn thật sự là rất thông minh, hắn cũng là tự mình mua một phần đồ ăn cứ như vậy đi tới bệnh viện, nếu không muốn nhường hắn gặp Hứa Mặc, như vậy hắn liền dùng những phương thức khác đi. Mua xong ăn cái gì về sau, Tưởng Văn Đình cứ như vậy vội vàng mang theo, sau đó đi bệnh viện, trong bệnh viện không có quá nhiều người, có lẽ là bởi vì hôm nay là tuần lễ thiên ý nghĩ đi, cho nên có vẻ đặc biệt tiêu điều. Mà lại dọc theo con đường này Tưởng Văn Đình cũng là phi thường thuận lợi, cũng không có bất luận kẻ nào ngăn hắn, hắn cứ như vậy. Năm lầu, nhưng khi hắn đi vào tầng 5 thời điểm, lại không phải tưởng tượng cái dạng kia, bởi vì tầng 5 bên trong người càng thêm ít, mà lại hắn trong hành lang cũng chú ý tới, có mấy cái bảo an công ty người ngay tại nhìn chằm chằm, cái này có thể nghĩ đã là dấu đầu lòi đuôi. Tưởng Văn Đình hắn lá gan đặc biệt lớn, hắn cầm đồ vật về sau cứ như vậy đi tới những người này trước mặt, những này bảo an công ty người tự nhiên không phải ăn chay, mà lại trong tay bọn họ còn có vũ khí đâu, cho nên nhìn xem có người xa lạ đến, bọn hắn cũng là vội vàng ngăn cản. Ngươi là ai? Không cần loạn đi lại, nơi này là phi thường trọng yếu phạm nhân, nhóm chúng ta tại cái này luân phiên trông coi, nhanh xuống lầu, nhanh xuống dưới. Đều đã đến nơi này, Tưởng Văn Đình có thể từ bỏ sao? Hắn là không muốn từ bỏ, mà lại hắn cũng minh bạch, muốn vào xem Hứa Mặc tựa như là nam, bởi vì những người này nhiều lắm, hắn một người sao có thể đối phó được bốn cái bảo an công ty người, cho nên vẫn là cần nghĩ biện pháp. Nhưng là giờ khắc này đối với Tưởng Văn Đình tới nói hắn cũng vô cùng cảm kích, hắn cũng không nghĩ tới tự mình có thể tận mắt xem Hứa Mặc. Là như thế này, có người chọn thức ăn ngoài, ta là tới cho đưa thức ăn ngoài, mà lại ghi chú trên cũng là ghi chú, một khi quá thời gian không đưa đến lời nói sẽ khiếu nại ta, đây là ta công tác mới, các ngươi nhất định phải giúp ta một chút bận điệu a. Mấy cái này bảo an công ty người nghe xong Tưởng Văn Đình nói như vậy, bọn hắn cũng đổ là đồng tình, nhưng là bọn hắn cái này không có bất luận kẻ nào gọi thức ăn ngoài, cho nên bọn hắn vẫn là đem Tưởng Văn Đình đuổi ra, nơi này Tưởng Văn Đình cũng chỉ là dùng ánh mắt nhìn sang, xem Hứa 880 mặc đang nằm trên giường, cho nên thật đúng là nhường hắn lo lắng không thôi, hắn sao có thể cứ như vậy rời đi đâu. Kia là tuyệt đối sẽ không, cái này mấy cá nhân không phải đã nói rồi sao, muốn thay phiên đổi cương vị, như vậy bọn hắn cũng muốn ăn cơm thời điểm hắn nhất định sẽ tìm tới cơ hội. Ai nha, tốt tốt, ta đi còn không được sao? Ta đi dưới lầu xem xét có người hay không chọn ta thức ăn ngoài không thu, đây thật là quá ghê tởm. À, đối còn có một việc, đó chính là các ngươi giữa trưa không ăn cơm sao? Nếu như ăn cơm lời nói có thể hiện tại liền nói cho ta, ta đi giúp các ngươi mua về, dạng này chẳng phải là tiết kiệm nhân lực vật lực. Cái chủ ý này ngược lại là thật biết rất tốt, nhưng là bảo an công ty những người kia lại là không ngừng lắc đầu, nhất định phải bởi vì bọn hắn tự nhiên sẽ có cơm thừa người. Có một số việc nhất định phải nghiêm cẩn, đặc biệt là đối mặt Hứa Mặc chuyện này, bọn hắn cũng không có quá nhiều an bài, cũng sẽ không để Hứa Mặc lặng lẽ chuồn ra đến cùng lầu bên ngoài, đó cũng là không có khả năng. Mà lại Hứa Mặc hiện tại cũng là bị thương, đang nằm trên giường chữa thương đâu. Hứa Mặc nằm tại trên giường bệnh, sau đó hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Chương 223, lợi hại. Cho nên Hứa Mặc cười ha ha, hắn sở dĩ nằm tại đây cũng chỉ là muốn nghỉ ngơi một cái mà thôi, ai có thể quản được ở Hứa Mặc đâu, cho nên chuyện này với hắn tới nói là phi thường nhẹ nhõm một sự kiện, trước mắt thời điểm hắn liền có thể rời đi nơi này, bởi vì hắn là phi thường lợi hại ngụy trang đại sư. Hắn có thể đem tự mình bề ngoài biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng, biến thân về sau cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại, cho nên đây chính là ngụy trang đại sư lợi hại trình độ. Mà Hứa Mặc mệt mỏi chỉ là muốn ở chỗ này nằm một nằm mà thôi. Kia vết thương đạn bắn đối với hắn mà nói căn bản là không đả thương được hắn. Giờ khắc này Hứa Mặc chỉ còn chờ Tưởng Văn Đình tới cứu hắn, không biết rõ cái này nữ nhân sẽ dùng cái dạng gì biện pháp tới cứu mình đâu, nhưng là mặc kệ nó, cái này nữ nhân cũng là một cái phi thường có ý tứ người, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, nghĩ đến đây về sau, Hứa Mặc quả thực là quá vui vẻ. Kỳ thật hắn cũng muốn ở chỗ này thật tốt ngủ một giấc làm dịu chính một cái mệt mỏi thân thể, nhưng là không nghĩ tới Tưởng Văn Đình thế mà muốn tới cứu hắn tốt như vậy bọn hắn liền có thể đi cái khác địa phương. Ai nha, ta cái này ngụy trang đại sư còn phải muốn tiếp tục ngụy trang a, không có biện pháp tại ngươi trước mặt cũng nhất định phải giống như một cái chân chính nam nhân đồng dạng a. Cái cằm giống trên giường nói một mình, chính lo lắng chờ đợi Tưởng Văn Đình, mà Tưởng Văn Đình tại bên ngoài đã lo lắng, bởi vì hắn chú ý tới có đại khái bốn cái bảo an công ty người tại cửa ra vào nhìn xem, những người kia dáng dấp cũng là phi thường cường tráng cao lớn. Muốn đối phó bọn hắn có lẽ là phải dùng một chút kỹ xảo, bằng không thật đúng là không có biện pháp, cho nên Tưởng Văn Đình nghĩ đến nên làm cái gì mới phải đây. Bất quá đây là bệnh viện, trong bệnh viện tự nhiên sẽ người đến người đi, cho nên hắn nghĩ tới sau đó Tưởng Văn Đình cứ như vậy rón rén đi tới một cái địa phương, cái này địa phương là toàn bộ bệnh viện phòng điều khiển, bao quát một chút báo chữa cháy hệ thống. Còn tốt Tưởng Văn Đình đủ thông minh, trong túi mang theo cái bật lửa, sau đó hắn lại lấy ra một chút giấy, lại tại trong thùng rác phát một chút giấy lộn loại hình đồ vật, cứ như vậy đốt lên những cái kia giấy lộn, đem những cái kia giấy lộn nhắm ngay phun nước địa phương, cứ như vậy, chữa cháy bị xúc động. Sau đó Tưởng Văn Đình lại nhấn vang lên chữa cháy, trong bệnh viện này bắt đầu náo nhiệt lên, báo cảnh xưng ai không sợ đâu, những người khác đã lộn xộn, những cái kia nhân viên bảo an cũng là không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao chính là cháy rồi. Hứa Mặc quả thực là quá vui vẻ, cái này nữ nhân thật rất thông minh, thế mà phát động chữa cháy, cho nên hắn cứ như vậy chờ đợi Tưởng Văn Đình tới cứu mình, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể chạy trốn, chỉ là muốn chơi một chút mà thôi. Bên ngoài mấy cái kia nhân viên bảo an vừa nhìn thấy trong bệnh viện bắt đầu rối bời, rất nhiều người đều bắt đầu đi ra ngoài, bao quát những bệnh nhân kia nhóm cũng là không ngừng ra bên ngoài chạy, cho nên giờ khắc này bọn hắn bắt đầu sơ tán đám người. Sau đó có một người cứ như vậy đi vào trong phòng, muốn đem Hứa Mặc mang đi ra ngoài. Nhanh lên, cái này trong bệnh viện cháy rồi, nhanh lên cùng ta cùng đi ra, ai nha, ta thiên nha, đây thật là gấp chết người, ngươi có cần hay không ta có ngươi nhà có cần hay không hỗ trợ à? Trước tiên đem cái này thời điểm nhặt rất giống, sau đó ở nơi đó một bộ thống khổ bộ dáng, sau đó không ngừng rên rỉ cái dạng kia, thật sự là thật buồn cười, hắn đều muốn cười trợn, nhưng là hắn mạnh nâng cao không cười đi ra, mà kia nhân viên bảo an vừa nhìn thấy nơi này về sau cũng cảm giác tiểu tử này tựa hồ không phải nhặt. Bởi vì thụ thương cũng là vừa rồi thụ thương mà thôi, cho nên không có biện pháp, cứ như vậy mang theo hắn ra ngoài, nghệ thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình, cho nên hắn suy nghĩ một cái, vẫn là dứt khoát đem cái giường này đẩy đi ra được rồi, cái giường này vừa vặn có thể thông qua cửa ra vào, cho nên kia nhân viên bảo an cứ như vậy đem kia giường bánh xe làm một cái, không cho kia bánh xe khóa lại, sau đó cứ như vậy thổi giường đem Hứa Mặc đẩy đi ra. Cái khác mấy cái nhân viên bảo an xem xét bọn hắn xác thực bận rộn việc của mình, bọn hắn cũng cho rằng một người liền đã có thể trợ giúp Hứa Mặc. Huynh đệ ngươi có thể làm được đi, ngươi mang theo hắn nhanh theo thang máy phía bên kia xuống dưới, như thế sẽ tốt một chút, bởi vì như thế năm thứ nhất đại học cái giường cũng là không có biện pháp, phía trước liền có thang máy, không biết rõ có phải hay không tụ tập rất nhiều người. Cái này nhân viên bảo an chọn một cái đầu, sau đó liền đẩy Hứa Mặc cùng hắn giường cùng một chỗ hướng phía cửa thang máy đi đến. Cái này cửa thang máy giờ phút này đã chắn đầy người, rất nhiều người đều không thể đi lên, những người này thật đúng là tức chết người đi được, cho nên cũng thật sự là lo lắng đại gia, nhưng là từ cầu thang cũng là không có khả năng, bởi vì cầu thang rất cao, sao có thể nhường dưới giường đi đâu. Đây thật là không thể nào tiếp thu được sự tình, mà cái này thời điểm Tưởng Văn Đình xuất hiện, hắn nhìn thấy loại tình hình này về sau, cũng là phi thường bình tĩnh đi tới. A, ta thiên A, thế nào thế nào? Ta còn không có thu hồi ta thức ăn ngoài tiền, quả thực là quá tệ, trời ạ, ngươi có cần hay không hỗ trợ? Nếu như ta giúp ngươi lời nói, ngươi phải cho ta thức ăn ngoài tiền. Cái này nhân viên bảo an không có biện pháp, hắn chọn một cái lầu, đã lời như vậy còn có thể làm sao đây? Cho nên cũng thật sự là cần Tưởng Văn Đình hỗ trợ, nhưng là hiện tại tình huống bọn hắn là không thể ngồi lên thang máy. Bởi vì trong thang máy đầy áp người, bọn hắn cũng chỉ có thể là theo hành lang đi, như vậy dạng này hắn liền có thể cùng Tưởng Văn Đình cùng một chỗ viện cái này Hứa Mặc xuống lầu, lời như vậy còn có thể cứu người. Ai nha, thật tốt không có vấn đề, như vậy hiện tại ngươi phải phối hợp ta, chúng ta hai cái người viện hắn, bởi vì hắn thụ rất nghiêm trọng tổn thương, cho nên hai chúng ta viện hắn từ thang lầu đi xuống dưới, đến thời điểm ta sẽ để cho bảo an công ty người cho người phát huy chương. Hứa Mặc thật sự là nhẫn không chịu nổi, những này bảo an công ty người đều là nhị hóa, loại này tình huống phía dưới còn nói lời như vậy, cho nên Hứa Mặc cứ như vậy vừa ngắm một cái kia đưa thức ăn ngoài người, kia đưa thức ăn ngoài người lộ ra hai con mắt, xem xét ánh mắt kia chính là Tưởng Văn Đình, cho nên Hứa Mặc trên mặt lộ ra một tia tiêu dung. Nhưng là hắn hay là cần ngụy trang một cái, sau đó kia nhân viên bảo an cứ như vậy đem Hứa Mặc đỡ lên, Hứa Mặc thật tốt nặng à, này làm sao nặng như vậy đâu. Tưởng Văn Đình cũng là tại cạnh bên vị bọn hắn cứ như vậy hướng phía cầu thang đi tiếp thôi, thật là khiến người ta không thể làm gì, bọn hắn tầng lầu cũng là phi thường cao. Tiếp tục như vậy lời nói sẽ đem vị kia nhân viên bảo an mệt mỏi đổ mềm. Bọn hắn cái bò lên 4-5 cái tầng lầu về sau, kia nhân viên bảo an liền đã mệt mỏi thở chút giận, bởi vì Hứa Mặc rất xấu, đem trên thân tất cả trọng lực cũng đặt ở cái kia bảo an trên thân người, còn kém con hắn, giống như con hắn trọng lượng cũng là không kém Ly Nhi, cho nên đã mệt mỏi cũng đổ mồ hôi. Ai nha, ta thiên đâu, không được không được, huynh đệ ngươi thế nào nặng như vậy nha, thế nào mập như vậy à, ai nha, ta thiên đâu, thật sự là chịu không được ngươi, nghỉ một lát, thật sự là không chịu nổi. Tương phản lúc này cũng làm xuống tới. Hắn hướng phía Tưởng Văn Đình chen lấn một cái ánh mắt, tự nhiên hắn là nhận ra Tưởng Văn Đình thanh âm. Chương 224, trò chơi bắt đầu. Cũng nhận ra Tưởng Văn Đình bộ dáng, cho nên Tưởng Văn Đình ngược lại là không có quá nhiều biểu lộ, cứ như vậy vẫn là một bộ hết sức chăm chú bộ dáng. Hỗ trợ mà nhường nhân viên bảo an nghỉ ngơi một hồi, về sau Hứa Mặc lại là đem hắn kéo lên, bọn hắn vẫn là tiếp tục muốn leo thang lầu, bởi vì Hứa Mặc biết rõ bọn hắn tầng lầu là 22 tầng, tiếp tục như vậy lời nói sẽ đem tiểu tử kia chân mệt mỏi mảnh. Nhanh lên một chút đi, nhanh lên một chút đi, các ngươi bảo an công ty người là cái gì tình huống a? Thể lực cũng là quá kém đi. Lời như vậy các ngươi sao có thể đuổi được phạm nhân đâu? Ta thiên đâu, ta cũng không muốn chết tại cái này à, ta thế nhưng là hoan uổng, mà lại ta còn muốn đi bắt người xấu đâu. Không có biện pháp tại Hứa Mặc thúc giục phía dưới, kia bảo an công ty người lại đem Hứa Mặc nâng đỡ, cứ như vậy vịn hắn tiếp tục xuống lầu, Tưởng Văn Đình tại cạnh bên cũng chỉ là một cái vật làm nền, căn bản cũng không giúp bất luận cái gì bận điệu à, cho nên Tưởng Văn Đình cũng là chờ cơ hội. Hắn cũng không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nếu như đang nghỉ ngơi trong quá trình, một cước đem kia gia hỏa đạp xuống dưới kia gia hỏa cũng sẽ ngất đi, nhưng là nói như vậy chẳng phải là để bọn hắn càng thêm bị động đâu. Bọn hắn lại bò lên một hồi cầu thang về sau, vị kia nhân viên bảo an rốt cục nhận không chịu nổi, sau đó hắn cứ như vậy ngồi tại cạnh bên đem Hứa Mặc để ở một bên, sau đó thở gấp xuất khí, cứ như vậy không thể làm gì nhìn xem Hứa Mặc. Ai nha, không được không được, vị này hảo tâm thức ăn ngoài tiểu muội, ngươi giúp đỡ ta đem nàng đỡ xuống đi thôi, ta lại nghỉ ngơi 2 phút ta liền đi tìm các ngươi, kiểu gì? Tưởng Văn Đình một ngày nếu như là dạng này vẫn tương đối không tệ, lợi như vậy hắn liền có thể mang theo Hứa Mặc theo cái khác lối ra chạy đi, mà không phải dùng cắt thoát giai phương thức, dạng này hắn cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, cho nên Tưởng Văn Đình chan một cái. Sau đó không có biện pháp cứ như vậy mang theo Hứa Mặc xuống lầu, cái này 2 phút đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là phi thường trọng yếu, 2 phút thời gian bọn hắn có thể thông qua mấy cái địa phương, cho nên Hứa Mặc cứ như vậy cười hì hì nhìn xem Tưởng Văn Đình. Ai nha, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh, ta cũng chờ ngươi tốt đã nửa ngày ngươi mới đến, ngươi cái này ra hỏa chẳng lẽ ngươi cũng là bị khống chế lại, sau đó mới thoát thân, bất quá ngươi dùng dạng gì biện pháp thoát thân đâu? Tưởng Văn Đình xem xét tiểu tử này đã nhận ra tự mình, cho nên dứt khoát hắn đem tự mình ngoài miệng mang đồ vật hái xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Hứa Mặc, tên tiểu tử thúi này, loại này tình huống phía dưới thế mà còn đùa chính mình vui vẻ, cho nên Tưởng Văn Đình hung hăng trên người Hứa Mặc đánh mấy cái này Hứa Mặc thế mà không có chút nào cảm giác được đau. Cái này khiến Tưởng Văn Đình cảm giác đặc biệt ngoài ý muốn, hắn vừa cẩn thận nhìn một cái kia nhỏ Hứa Mặc trên thân vết thương, cái này xem xét đây là nhường Tưởng Văn Đình cảm giác quá sợ hãi, bởi vì kia vết thương chỉ là có một điểm điểm chảy ra mà thôi, căn bản cũng không trọng yếu, làm hại hắn cũng thương tâm gần chết. A tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ngươi không biết rõ những người kia cũng nói như thế nào, cái kia bà tịt nói ngươi bị hắn đả thương đánh cho tàn phế cho ta dọa sợ, cho nên nha cái kia ba tùng suy nghĩ một cái biện pháp. Thế mà giúp ta trốn ra được, ta cũng không biết rõ cái kia ba tùng là có ý gì, vẫn là nói muốn đi theo chúng ta tìm tới manh mối gì, bọn hắn liền nguyện ý làm như vậy, cho là ta không biết rõ đâu. Hứa Mặc cười ha hả giơ ngón tay cái lên, Tưởng Văn Đình thời khắc mấu chốt vẫn rất thông minh, Tưởng Văn Đình nói không có sai, bảo an công ty những người kia chính là những sáo lộ này mà thôi, bọn hắn trước đó cũng là dùng qua cũng là lần nào cũng đúng. Bất quá bây giờ đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là khó dùng, bởi vì Hứa Mặc là ngụy trang đại sư mới có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng, chỉ là hắn còn không có lộ ra chân chính bản lĩnh mà thôi, chỉ là hắn đã từng biến thành con mèo nhỏ bộ dáng, nhường đại gia được chứng kiến. À, thì ra là thế à, Tưởng Văn Đình có muốn hay không cùng ta chơi với nhau điểm kích thích lạnh? Tưởng Văn Đình rất kinh ngạc nhìn xem Hứa Mặc, cái này nói chuyện là có ý gì? Quả thực là vô cùng thê thảm, cũng không thể nghe cũng không thể phân tích, chẳng lẽ bọn hắn có thể ăn được nóng hổi? Cho nên Tưởng Văn Đình suy nghĩ một chút về sau toét miệng rất bất đắc dĩ nhìn xem Hứa Mặc, bất quá đã Hứa Mặc thụ thương chỉ là bị thương ngoài da, cho nên hắn rất vui vẻ, sau đó cũng không biết rõ Hứa Mặc phải dùng cái dạng gì biện pháp rời đi nơi này. Dù sao Hứa Mặc là ngụy trang đại sư, cho nên Hứa Mặc cái này thời điểm cũng là đem mặt chuyển đến một bên, cố lộng huyền hư một bức bộ dáng, sau đó khi hắn quay người một khắc này, Tưởng Văn Đình cũng trợn tròn mắt, cái này Hứa Mặc thế mà biến thành hắn rất ưa thích nam minh tinh, Tưởng Văn Đình kém một chút thét lên đi ra. À, ta tiên, ngươi không có nói đùa ta đi, ta thật tượng, ta thật muốn cho ngươi đưa thổi phồng hoa tươi, tốt đi mau đi mau. Chúng ta cũng đừng làm cho kia ra hỏa đuổi kịp. Hứa Mặc cứ như vậy cười hì hì cùng Tưởng Văn Đình vội vàng đuổi xuống lầu, sau đó bọn hắn đi tới bệnh viện cửa ra vào, nhìn xem có một ít người đã đến cửa ra vào, những người kia cứ như vậy đần độn hướng bệnh viện trên đại lầu nhìn xem. Xem kia trên đại lầu cũng không có cái gì bốc cháy điểm cũng không có bốc khói địa phương, cho nên bọn hắn biết rõ có thể là có ít người lầm chạm kia phòng cháy biện pháp, cho nên bọn hắn cảm thấy có lẽ là có người đang quấy rối. Trời ạ, đây là cái gì tình huống? Nhất định là có người đang quấy rối, ai, mất chết lão tử, quả thực là quá ghê tởm, những người này thật sự là nhàm chán đến cực điểm. Tưởng Văn Đình cùng Hứa Mặc nên ngang đi ra, mà giờ khắc này Tưởng Văn Đình cũng không lo lắng sau đó có bất luận kẻ nào đi theo, cũng không lo lắng, cái kia ba tùng tự cho là thông minh đi theo hắn, bởi vì hắn biết rõ ba tùng cái này cá nhân cũng là phi thường chẳng ghét, đã hắn muốn cùng tự cho là thông minh, như vậy Tưởng Văn Đình liền muốn đùa giỡn một chút hắn. Cho nên Tưởng Văn Đình rất bình tĩnh mang theo Hứa Mặc lên cái kia chiếc nhỏ xe gắn máy, mà lại Tưởng Văn Đình cũng không chút khách khí đem kia nhặt thức ăn ngoài dương nhỏ bỏ qua một bên, hắn đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tưởng Văn Đình như vậy không tốt đâu, ngươi dạng này thế nhưng là không chuyên nghiệp đâu, những vật này cũng là cần phải có tiền thế chấp nha. Ngươi cần trả lại, mà lại ngươi cứ như vậy mang theo ta cưới xe gắn máy hóng mát sao? Muốn biết rõ ta thế nhưng là một bệnh nhân đâu, ta muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi thật tốt, muốn ăn một chút ăn ngon. Đây là tiếng đồng hồ Tưởng Văn Đình lại là hung hăng trừng mắt liếc Hứa Mặc, hắn có nói không ra tâm tình, bởi vì giờ khắc này đối với Tưởng Văn Đình tới nói quả thực là quá sung sướng, cuối cùng đem Hứa Mặc lấy ra, cũng biết rõ hắn không có vấn đề gì, hắn cũng yên lòng. Mà lại cái này thời điểm Tưởng Văn Đình cũng nghĩ đến những cái kia thối các nữ nhân muốn đến xem Hứa Mặc cũng là không thể nào, bởi vì Hứa Mặc đã bị hắn mang chạy. Tiểu tử thối đừng lại nhải, đừng chọn ba lấy bốn. Mang theo ngươi hóng mát đã rất đẹp, bằng không có thể làm gì. Chương 225, lòng của nữ nhân. Để ngươi những cái kia bạn gái nhóm để bọn hắn khóc đi thôi, chúng ta đi a, xuất phát nhà. Hứa Mặc lúc này dương một cái đầu, sau đó cứ như vậy ngồi lên xe gắn máy, cái này Tưởng Văn Đình là một cái phi thường lợi hại nữ nhân, mở xe gắn máy cũng là thật sự có tài, mà lại kia siêu tốc bộ dáng cũng là không người có thể địch, cho nên hắn mở tốc độ quả thực là quá nhanh, tốc độ này đều có thể đuổi kịp một chút xe hơi nhỏ. Hứa Mặc cũng bất kể nhiều như vậy, nguyện ý đi đâu liền đi đó, cũng không xem Tưởng Văn Đình đường, Tưởng Văn Đình tự có tự mình chủ trương. Sẽ mang theo Hứa Mặc đi một cái an toàn địa phương, sau đó bọn hắn mới hảo hảo bàn bạc một cái tiếp xuống hành động. Bởi vì tiếp xuống bọn hắn muốn làm một cái phi thường trọng yếu sự tình, đó chính là muốn tìm phía sau màn hắc thủ, đến cùng là ai hãm hại bọn hắn, đến cùng là ai trộm những cái kia văn vật quý giá đâu. Dọc theo con đường này Hứa Mặc cùng Tưởng Văn Đình cũng không cô độc, còn có tốt đồng bạn ở phía sau đi theo, đó chính là cái kia chán ghét ba tùng. Bà Tịt bị đánh ngất xỉu về sau chậm rãi vừa tỉnh lại khi hắn xem xét Tưởng Văn Đình đã không ở nơi này, hắn lo lắng hắn cũng không biết rõ đây là ba tùng cùng người khác kế sách, cho nên bà Tịt lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ cho phải đây? Bởi vì nhường Tưởng Văn Đình trốn, lợi như vậy thật đúng là phạm vào rất nghiêm trọng sai lầm, hắn cũng không biết rõ cái kia như thế nào cùng bà tổng bàn giao. ai nha, ta thiên cái kia cái này nha, ta thiên đâu, cái này có thể làm sao xử lý mới tốt nha, ôi, ta thiên đâu, hỏng hỏng làm sao cùng người ta bàn giao nha, ai nha, cái này nữ nhân thật đúng là đau đầu muốn chết, cái kia đang chết ba tùng ngươi chờ đó cho ta. Bà Tịch lúc này vội vội vàng vàng đi tìm bà tổng, bởi vì hắn muốn đem chuyện này kỹ càng tình huống giống như bà tổng nói một cái, nếu như nơi này có giám sát lời nói, kia là không còn gì tốt hơn, cho nên hắn bắt đầu đánh giá một cái. Hắn cũng cảm thấy rất quái lạ, cái này nhà bảo tàng trong địa lao tại sao không có giám sát đâu? Cho nên hắn tức chết rồi, khi đi tới phía trên thời điểm, hắn cũng chú ý tới có giám sát, dạng này liền tốt, dạng này cũng đủ để chứng minh cái kia tưởng văn là bị bà Tùng mang đi. Sau đó bà Tịch cứ như vậy cho bà tổng đánh điện thoại, hai người bọn hắn tại một cái ăn cơm phòng ăn gặp mặt, bởi vì bà Tịch đói bụng còn chưa có ăn cơm. Làm bà tổng vội vã chạy tới thời điểm, bà tổng sắc mặt đều đã không thể hình dung, bởi vì bà Tịch tại trong điện thoại ấp há úng, chỉ nói một điểm mà thôi. Bà Tịch đến cùng sự tình gì đâu? Ngươi nói là Tưởng Văn Đình bị cái kia bà Tùng mang đi sao? Ai nha, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy đâu? Lời như vậy cái kia làm sao xử lý? Bà Tịch bất đắc dĩ rung một cái đầu, hắn thật sự là không có bất luận cái gì biện pháp, không biết rõ cái kia bà Tùng đến cùng là thế nào nghĩ, cho nên cần gấp nhất hay là tìm được bà Tùng liền có thể tìm tới Tưởng Văn Đình. Lời như vậy tự nhiên cũng sẽ giải quyết nghi vấn, cho nên bọn hắn nghi vấn chính là bắt lấy bà Tịch mà không phải ở chỗ này lẫn nhau chỉ vào lại ngại, bởi vì vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tốt tốt bà tổng, chúng ta hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp tìm tới cái kia bà Tùng, nhìn hắn đến cùng là cái gì tình huống, cái kia bà Tùng tại sao muốn đem kia Tưởng Văn Đình mang đi ra ngoài. Bà tổng tức giận chọn một cái đầu, sau đó bà tổng cầm lên điện thoại, hắn bấm kia bà Tùng số điện thoại, cái này bà Tùng tự nhiên cũng là tại hắn sổ truyền tin bên trong, bởi vì những người này đều là phải chịu trách nhiệm hắn nơi này làm việc, cho nên cái kia bà Tùng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà lại cái này bà tổng tức giận tay cũng đang phát run, bộ dạng này liền đã nhường bà Tịch cảm giác không thể làm gì, bà Tịch tại cạnh bên cũng không dám xem vào. Bà Tùng ngươi cái gì tình huống ngươi là? Ngươi tại sao muốn quấy ta bán? Tại sao muốn đem cái kia Tưởng Văn Đình làm đi ra nha? Còn có rất nhiều chuyện ta cũng không hỏi hắn đâu, muốn biết rõ những cái kia văn vật quý giá đều là hắn cùng cái kia Hứa Mặc làm đi, các ngươi không điều tra rõ trắng, thế mà liền đem người lấy đi, còn không cùng ta bàn bạc. Bởi vì chuyện này căn bản cũng không có biện pháp cùng bà tổng bàn bạc chuyện này, bọn hắn cũng chỉ có thể là lặng lẽ đi làm, dù sao có một số việc cho dù là cùng bà tổng thương lượng, hắn cũng chưa chắc có thể đồng ý, cho nên bọn hắn vẫn là quyết định làm xong về sau lại nói, bởi vì bọn hắn có cộng đồng mục tiêu, đó chính là bắt lấy phía sau màn hắc thủ, xem rốt cục là ai đem kia văn vật quý giá làm đi ra. Tốt tốt, ta thân ái quán trưởng, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, chuyện này nhóm chúng ta tự chủ trương, nhóm chúng ta làm sao lại tùy tiện thả Tưởng Văn Đình, cũng là có nguyên nhân, chuyện bây giờ không có cái gì quá tiến nhanh triển ra, cho nên thả Tưởng Văn Đình nhường hắn đi tìm Hứa Mặc, sau đó bọn hắn cũng sẽ tìm kiếm được dấu vết để lại, mà nhóm chúng ta người đã sớm giống như sau lưng bọn hắn, cái này gọi hoàng thức tại hậu. Ba Tùng cảm thấy mình nói đã đủ rõ ràng, mà lại bọn hắn cũng phái người đi theo Hứa Mặc cùng Tưởng Văn Đình đằng sau, cho nên rất nhiều chuyện cũng tại trưởng khống bên trong bọn hắn bảo an công ty người làm việc gần đây đều là phi thường thần bí, tự có bọn hắn con đường, làm sao lại tùy tiện nói đi ra đâu. Mà cái này Vạ tổng cũng bất quá chính là nhà bảo tàng quán trưởng mà thôi, bọn hắn an bài việc này cũng không cần nhường bất luận kẻ nào đến chỉ điểm điểm. Cho dù là dạng này, các ngươi cũng muốn nói với ta một tiếng a, các ngươi loại công việc này thái độ làm cho ta cảm giác đặc biệt khẩn trương, hy vọng lần tiếp theo bất kể xảy ra chuyện gì, hay là các ngươi làm thế nào thời điểm, nhất định phải nói cho ta được không? Bà Tùng bị nghi ngờ, đây đối với hắn tới nói là không tốt một loại cảm thụ, bất quá không có biện pháp cũng chỉ có thể thích hợp cái này, Vạ tổng cười theo ngắn gọn nói vài câu. Sau đó cứ như vậy vội vàng dập máy điện thoại, bởi vì hắn còn có sự tình khác muốn đi làm. Đó chính là đi theo Tưởng Văn Đình đằng sau, mà lại bọn hắn đã giống như rất chặt, bọn hắn lái là xe, Tưởng Văn Đình cùng Hứa Mặc cưỡi là xe gắn máy. Tốt tốt, tiểu mao hiện tại ta ngay tại làm việc đâu, Tưởng Văn Đình cùng cái kia Hứa Mặc không biết rõ đi đâu, nhóm chúng ta ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm, cho nên vừa có tin tức tốt gì lời nói ta sẽ nói cho các ngươi biết. Không có biện pháp, ba Tùng cứ như vậy vội vã dập máy điện thoại, sau đó thật là khiến người ta cảm giác rất không thoải mái, bất quá đối với bọn hắn tới nói, đã bảo an công ty người muốn làm như vậy, và tổng cũng là chỉ có thể nghe. Cho nên giờ khắc này, bà tổng rất bất đắc dĩ nhìn xem bà Tịch, bà Tịch cũng là biểu hiện ra một bộ rất bất đắc dĩ, rất bất an bộ dáng, đã lời như vậy còn vì khó bà Tịch làm gì, bà Tịch cái này cá nhân thái độ làm việc cũng là rất tích cực, cho nên quên đi thôi. Thế nào a? Bà tổng, ba Tùng làm sao nói cho ngươi? Bọn hắn đây là cái gì tình huống a? Ai nha ma ơi, thật đúng là để cho người ta không thể làm gì. Bà tổng như là đã tiếp nhận đề nghị này chỗ, cho nên cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, kỳ thật hắn hiểu không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, bởi vì đã là bị thả ra. Cho nên giờ khắc này, bà tổng nhìn xem bà Tịch kia không kịp chờ đợi bộ dáng, sau đó liền đem tất cả mọi chuyện cũng nói với bà Tịch đi ra. Chương 226, bị quăng. Bà Tịch nghe xong những này ra hỏa quả thực là quá đáng ghét, thế mà đuổi nghịch tự mình, mà lại cổ mình rất đau. Được rồi bà Tịch, ngươi cũng không cần sốt ruột, chuyện này cũng là không oán ngươi, cũng là cái kia ba Tùng bọn hắn tự tác chủ trương, đã bọn hắn đã thương lượng xong chuyện này, liền để bọn hắn đi làm đi. Nguyên lai là ba Tùng cố ý đem kia Tưởng Văn Đình thả ra, cái này gọi dục cầm cố túng, là bọn hắn đuổi nghịch một cái thủ đoạn mà thôi. Nghe đến đó về sau bà Tịch bất đắc dĩ chọn một cái đầu, cái này có thể ngược lại là tốt, kia làm dạng này sự tình vì sao muốn thương tổn hắn đâu. Cho nên hắn sở lấy cổ tâm tình sắc thực không thái mỹ lệ, đã dạng này như vậy thì muốn tốt ăn ngon ít đồ bung lòng một cái, bởi vì làm việc thời điểm rất khẩn trương, luôn lo lắng cái này lo lắng kia, nhưng là hiện tại giờ khắc này bung lòng xuống tới liền không cân nhắc nhiều như vậy, đã cái kia ba Tùng muốn làm náo động, nhường hắn đi làm tốt. Tốt đã vậy được rồi, vậy ta lại có thể nói cái gì đây, bởi vì hiện tại tình huống đã là bọn hắn tại làm chủ, cho nên bọn hắn yêu làm gì liền làm gì á, nhưng là ta cổ đau quá à. tiểu tử này thế mà thật ra tay độc ác. Sau khi nói xong, bà tịt xấu hổ cười một cái, sau đó liền cùng cái này bà tổng ở chỗ này ăn một bữa đơn giản cơm rau dưa, sau đó liền ai đi đường đấy, vừa vặn coi như nghỉ ngơi cho mình thả một cái nghỉ ngơi. Bất quá bảo an trong công ty sự tình nhiều như vậy, hắn muốn nghỉ ngơi đó cũng là không có khả năng. Mà đổi thành một bên Tiêu Lượng cùng một cái khác bảo an công ty người ngay tại đuổi theo Tưởng Văn Đình cùng Hứa Mặc, mà cái này hai cái ra hỏa thật một điểm cũng không thèm để ý, phía sau có người đi theo. Không nghĩ tới lại có thể cưỡi xe gắn máy đi ra Hamas, thật đúng là rất không tệ, ngươi cái này cưỡi mổ toàn xịt kỹ thuật lái xe thuật có thể nha. Tưởng Văn Đình ha ha cười, hắn còn có càng nhiều không tưởng được sự tình biết làm đâu, cho nên cưỡi xe gắn máy lại coi là cái gì đâu. Nhưng là lấy xe gắn máy nó chỗ lấy mới đầu đã rất đường xa chỉnh, bọn hắn còn giống như không có muốn dừng lại ý tứ, Hứa Mặc cái này thời điểm có chút sốt ruột, không biết rõ cái này nữ nhân rốt cuộc muốn dẫn hắn đi chỗ nào đâu, mà luôn là một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Đại tiểu thư, ngươi đây rốt cuộc muốn dẫn ta đi nơi đó nha? Ngươi cũng là không nói một lời, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta đưa đến mặt khác người xấu trong tay sao? Ta nghĩ hẳn không phải là đi, chúng ta cứ như vậy chẳng có mục lái xe, ta cũng có một chút lạnh. Tưởng Văn Đình cảm thấy Hứa Mặc làm sao dài dòng như vậy đâu, hắn chỉ cần ngồi xe liền tốt, tự nhiên có hắn tầm nhìn, mà lại Tưởng Văn Đình cũng biết rõ có người sau lưng đi theo. Xe kia một mực đi theo hắn, cho nên Tưởng Văn Đình cứ như vậy không ngừng muốn phạm vi, sau đó mở tốc độ cũng là thật nhanh, hắn cũng là tại vứt bỏ những người này. Hứa Mặc, ngươi độ mẫn cảm thế nhưng là lạc hậu đi, ngươi xem một cái ta kính bên đằng sau có phải hay không có một chiếc xe theo chúng ta yêu đi theo rất lâu đi, hẳn là cái kia ba tùng đi, ta liền muốn nhường hắn đi theo. Hứa Mặc quay đầu xem xét còn không phải sao, đằng sau có một chiếc xe đi theo đám bọn hắn, mà lại Tưởng Văn Đình hai người bọn hắn cưới là sau xe gắn máy mặt, thế nhưng là xe con bản hẳn là siêu việt bọn hắn, tốc độ rất nhanh, nhưng lại không siêu việt bọn hắn, thật đúng là để cho người ta rất phản cảm. Đã bọn hắn muốn cùng như vậy, Hứa Mặc liền có đối phó bọn hắn biện pháp. Tưởng Văn Đình, vậy ngươi còn chờ cái gì nha, nhanh tăng thêm tốc độ đem bọn hắn vứt bỏ, nếu như ngươi nâng không lên nhanh lời nói ta tới giúp ngươi. Không phải liền là thêm đưa sao? Tưởng Văn Đình cái này lúc vặn một cái máy gia tốc, sau đó chỉ nghe xe gắn máy hừ hừ phát ra âm thanh, cứ như vậy hắn xe gắn máy tốc độ tăng lên, sau đó lấy nhanh chóng tốc độ đang chạy vội lấy Hứa Mặc cái này thời điểm cũng là giúp một cái. Cứ như vậy cái này xe gắn máy tốc độ nhanh kinh người, mà lại trên đường có rất nhiều xe, bọn hắn cũng là không ngừng siêu việt, mà ba tùng xe ở phía sau cũng là có một ít chậm lại, cho nên hắn theo không kịp. Hứa Mặc cười ha ha, cảm giác này thật đúng là thật thoải mái. A, ta thiên, không tệ không tệ, không nghĩ tới tốc độ ngươi thật đúng là nhanh nha. Tưởng Văn Đình ha ha cười, sau đó bọn hắn cứ như vậy hướng phía tầm nhìn chạy vội. Hứa Mặc giờ phút này cũng không biết rõ Tưởng Văn Đình muốn dẫn hắn đi nơi đó, cho nên là không quan trọng. Tiêu Lượng cứ như vậy bị quăng tại phía sau đã không tìm được Hứa Mặc bọn hắn bất luận cái gì bóng dáng. Cái này nhưng làm ba tùng tức đi lên, lợi như vậy vậy hắn coi như kết thúc không thành nhiệm vụ, cái này hai cái ra hỏa đến cùng đi nơi nào, mà lại hắn căn bản không có cơ hội trên người Tưởng Văn Đình ăn cái gì thiết bị truy tìm, cho nên cũng thật sự là quá tự phụ, sau khi trở về nhất định sẽ chịu giải bảo. Cái này hai cái chán ghét ra hỏa quả thực là quá xấu rồi, thế mà dạng này đem chúng ta quăng, quả thực là quá đáng ghét, xem ta như thế nào đem bọn hắn bắt trở lại, bất kể kiểu gì bọn hắn đều là người hiểm nghi. Tưởng Văn Đình là bảo an công ty người, mà Hứa Mặc là ngụy trang đại sư, tự nhiên cái này Hứa Mặc hành vi cũng là đưa tới bảo an công ty người chú ý. Bọn hắn cho rằng Hứa Mặc chính là làm chuyện xấu chủ mưu. Bởi vì hắn làm ra những chuyện kia cũng là nói không rõ ràng, mà lại cũng hầu như là thần thần bí bí, cũng xưa nay không cùng bọn hắn bảo an công ty người báo cáo rõ ràng, cho nên đây đối với bọn hắn tới nói là phi thường khó giải quyết một sự kiện. Bà Tùng, vậy chúng ta hiện tại cái kia làm sao xử lý mới tốt nha? Chuyện này vốn là phi thường dễ dàng một sự kiện quả thật bị chúng ta làm hư, sau khi trở về chúng ta đầu nhất định sẽ tức giận phi thường, ai nha, ta cũng không dám trở về, ngươi có thể nghĩ một cái tốt biện pháp. Ba Tùng cái này thời điểm cũng không nói chuyện, cứ như vậy tự mình lại bắt đầu cân nhắc, bởi vì hắn không biết rõ cái kia suy nghĩ gì dạng biện pháp cùng mình đầu báo cáo làm việc, bởi vì cái này chủ ý là hắn muốn. Mà lại nói nửa ngày sau mới nói phục bọn hắn đầu đồng ý, nhưng là bây giờ lại là đem người làm mất đi, đây không phải rời lên khối đá nện chân mình sao. Hắn cũng không biết rõ cái kia như thế nào quay về bảo an công ty. Để cho ta ai ra, để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại, đây thật là một cái phi thường khó giải quyết sự tình đâu, cái này thối nữ nhân quả thực là quá ghê tởm, cái kia Hứa Mặc càng thêm ghê tởm, nhìn ta lần sau bắt được hắn nhất định sẽ không dung túng hắn. Bà Tịch cho hắn một kích cũng thật sự là nhẹ. Bất quá ta lại cảm thấy bọn hắn cũng không thể đi quá xa, bởi vì Hứa Mặc có tổn thương nhất định sẽ mua một chút thuốc cái gì, chỉ cần bọn hắn đi bệnh viện hay là đi tiệm thuốc, chúng ta liền có thể tra được, cho nên tranh thủ thời gian thông chi một chút đi chú ý tiệm thuốc. Tiêu Lượng rất tự phụ, hắn cho rằng lời như vậy tự nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Hứa Mặc bọn hắn hành tung, nhưng là ba tùng xa xa không biết rõ Hứa Mặc năng lực là vượt qua đại gia tưởng tượng, hắn chẳng những có ngụy trang năng lực, còn có một hạng năng lực là chính hắn đều không thể đoán được. Chỉ có tại về sau thời gian bên trong sau đó chậm rãi bày ra, Hứa Mặc mới có thể chú ý tới mình loại này năng lực đặc thù, đó chính là Hứa Mặc có tự lành năng lực. Chương 227, Bưu Hán Nhân Sinh. Mặc dù Hứa Mặc chữa trị năng lực là tốc độ chậm một chút, nhưng là loại này tự lành năng lực cũng không phải người bình thường liền có thể có được. Tốt, ba tùng ta cũng biết rõ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn đi tiệm thuốc mua một chút chất kháng sinh, mua một chút trị vết thương thuốc liền biết rõ bọn hắn hành tung. Ba tùng chọn một cái đầu, kỳ thật ba tùng càng thêm minh bạch, đây quả thực là mò kim đáy biển, bởi vì mỗi lần một ngày tiệm thuốc người đến người đi, mà lại chất kháng sinh hay là hồng thuốc trị thương, những vật này cũng là quá phổ biến cực kỳ. Bất quá đã không có đường biện pháp cũng chỉ có thể là như thế đi làm, sau đó hắn muốn truy tung một cái thiết bị giám sát. Ba Tùng lần này cũng rất tức giận cũng rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới cứ như vậy mất dấu, bị cái kia nữ nhân băng, đây là nhường hắn không nghĩ tới sự tình, mà lại kia nữ nhân là phi thường giàu hoạt, thế mà giả trang thành đưa thức ăn ngoài. Bất luận cái gì một người cũng sẽ không nghĩ đến, ghê tởm hơn là thế mà nhấn hỏa hoạn máy báo động. Ai nha, không có biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể là chờ mong, tranh thủ thời gian bắt được bọn hắn không hai bóng dáng, sau đó chúng ta cũng là tìm hiểu nguồn gốc, ngồi thu ngư ông thủ lợi, cái này hai cái người quả thực là quá giàu hoạt, bất quá bọn hắn muốn rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ cũng là không thể nào. Ba Tùng ở chỗ này cũng chỉ là suy đoán cùng mình đồng sự đang nói, lời như vậy đối với bọn hắn tới nói cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, cho nên bọn hắn chính là như vậy rất mất hứng về tới bảo an công ty. Trở lại bảo an công ty về sau, bọn hắn là nhất định phải đem chuyện này cùng lãnh đạo phản ứng một cái, mà ngay tại lúc này kia lãnh đạo cũng là cao mày đi tới, cái này có thể để Tiêu Lượng phi thường lo lắng, không biết rõ lại phát sinh cái gì vậy, bọn hắn lãnh đạo sắc mặt khó coi như vậy đâu. Lãnh đạo thế nào? Có chuyện gì là muốn an bài ta làm sao mà lại, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, là nơi nào không phải mái sao? Cái này Phạ Tổng dung một cái đầu, bởi vì hắn không muốn nói chuyện, chỉ muốn làm liên quan tới làm việc phương diện sự tình làm nhảm việc nhà sự tình, quên đi đi, bởi vì Phạ Tổng hiện tại còn chưa không biết rõ Hứa Mặc cùng Tưởng Văn Đình đã chạy trốn sự tình, nếu như biết rõ sắc mặt sẽ càng thêm khó coi. Lúc này cái gặp Phạ Tổng lấy ra một văn kiện, sau đó đưa cho Ba Tùng không biết rõ là cái gì, cho nên vội vàng nhìn một cái, khi hắn xem hết cái này văn kiện thời điểm, Tiêu Lượng cũng là có một chút ngoài ý muốn. Ba Tùng chuyện này là phi thường trọng yếu, cho nên ta sẽ an bài một người cùng ngươi làm cộng tác đi đem chuyện này trước giải quyết, sự tình khác trước thả một chút. Ba Tùng nghe xong sự tình khác nhường hắn thả một chút, đây là cái gì tình huống a? Thật vất vả có nhiều như vậy có lợi chứng cứ, làm sao lại muốn tùy tiện buông tay đâu? Thật là quá đáng tiếc một chuyện, mà lại lãnh đạo còn muốn an bài cho hắn sự tình, Ba Tùng đầu rất đau không muốn đi làm những sự tình kia, hắn chỉ muốn mau đem Hứa Mặc bắt được hết thảy đều đã kết thúc, lợi như vậy hắn liền có thể hảo hảo đi làm việc. Chơi ạ, lãnh đạo ngươi an bài cho ta cái gì hợp tác đồng bạn đâu? Ta cũng không cần a, ta cảm giác tự mình một người độc lai độc vãng, thật đúng là rất không tệ đâu. Đột nhiên nhiều một người đều để ta có một ít không biết làm thế nào. Nhìn xem Ba Tùng cái dạng này, cái này Phạ Tổng ha ha cười, cái này nhỏ tử mình lúc thế nhưng là hết sức chăm chú, hôm nay đây là thế nào? Nói chuyện thế mà không có một chút phụ trách khẩu khí, mặc dù bọn hắn là bảo an công ty công tác nhân viên, nhưng là có thời điểm đúng là lực bất tòng tâm. Mà lại tướng mạo cũng là phái rất nhiều người, phối hợp bọn hắn lần này hành động liếc là phi thường trọng yếu, bởi vì Tưởng Văn Đình hành động cũng thật sự là chọc giận tới bảo an công ty, lúc đầu Tưởng Văn Đình chính là một cái nhân viên bảo an, mà lại hắn nói tiếp nhận vụ án này cũng là rất khó giải quyết. Tốt tự nhiên sẽ có người phối hợp ngươi hành động, ngươi một người dạng này cũng không được a, mà lại cái kia Tưởng Văn Đình cũng là phi thường giàu hoạt, nhất định phải phái thêm mấy cá nhân tới làm chuyện này, cái kia Hứa Mặc càng là chẳng ghét, nhất định phải đem bọn hắn cho ta bắt được, mà lại ngươi lần này nghĩ kế thật là không ra thế nào địa, ta trước nhớ ngươi thoáng qua một cái. Ba Tùng rất bất đắc dĩ, không có biện pháp, ai bảo cái kia Tưởng Văn Đình cùng Hứa Mặc giàu hoạt như vậy, hắn cũng là không kịp chuẩn bị, lúc đầu đã kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng là không nghĩ tới thế mà để bọn hắn bỏ trốn mất dạng, để bọn hắn phát hiện đây thật là rất ngoài ý muốn. Bất quá như là đã dạng này cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, mà Ba Tùng lúc này sắc thực xấu hổ cười một cái kia bà Tịch cũng là phi thường bất đắc dĩ phi thường tức giận bộ dáng, mà lúc này bà Tịch gõ một cái cánh cửa. Vừa vặn bà Tịch tới, hắn lãnh đạo muốn cho sắp xếp người không phải người khác chính là bà Tịch, Ba Tùng có dạng này dự cảm, cho nên Tiểu Lương có một chút lo lắng. Bà Tịch ngươi đã đến vừa vặn ta còn muốn gọi điện thoại tìm ngươi đây, như vậy ngươi bây giờ liền cùng Ba Tùng tạo thành một đội, đối với chuyện này muốn tiến hành nghiêm mật giám sát, các ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm Tưởng Văn Đình cùng Hứa Mặc liền tốt, tuyệt đối không nên ngông cuồng hành động, sau đó chuyện gì phát sinh nhất định phải gọi điện thoại. Bà Tịch lúc này cười ha ha, hắn đưa tay ra cùng kêu Ba Tùng nắm nắm tay, kêu Ba Tùng cũng là rất xấu hổ, vốn là tự mình đánh bà Tịch, mà bà Tịch lại cùng hắn nắm tay. Tiểu tử này trong đầu nghĩ đến cùng là cái gì, kêu Ba Tùng tự nhiên là minh bạch, bất quá vì làm việc bọn hắn cũng là không thèm đếm xỉa, sau đó hai người bọn hắn cứ như vậy vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cái kia như thế nào làm việc liền như thế nào làm việc. Dù sao Tiêu Lượng cử động cũng là cùng lãnh đạo thương lượng xong, bà Tịch cũng là một điểm biện pháp cũng không có, cứ như vậy hai người bọn hắn hợp thành một cái tổ hợp, sau đó muốn đi tìm kiếm Hứa Mặc bóng dáng. Ai nha, bà Tịch rất cao hứng với ngươi hợp tác. Ta thật sự là quá vui vẻ, bất quá ta muốn với ngươi nói lời xin lỗi đâu, ngươi cổ thật là không có cơ hội lời nói mời ngươi uống quán ba. Bà Tịch lắc đầu, cổ của hắn tốt hơn nhiều, căn bản chuyện gì cũng không có, chẳng qua là lúc đó cảm thấy đau quá, hiện tại đã trở nên một chút cũng không đau, còn như uống rượu sự tình vẫn là thôi đi. Bởi vì bà Tịch cảm giác cùng Ba Tùng ở giữa sẽ không trở thành loại kia tốt vô cùng bằng hữu, không phải tốt bằng hữu lời nói, vậy tại sao muốn cùng một chỗ uống rượu đâu? Đây không phải là lãng phí thời gian lãng phí tình cảm sao? Chuyện gì cũng không có Ba Tùng ngươi không muốn để vào trong lòng, cái này không cũng là vì làm được sao? Còn như uống rượu sự tình sao? Vậy vẫn là quên đi thôi, chúng ta làm sao có thời giờ uống rượu đâu. Vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát nha, đi tìm bọn họ, nhưng là muốn đi đâu tìm? Ba Tùng tự có tự mình chủ trương, nếu muốn tìm đến Hứa Mặc bọn hắn cũng không có cái gì có thể khó, bởi vì Tưởng Văn Đình cưỡi xe gắn máy cũng là phi thường gây chú ý, mà lại hắn đã nhớ kỹ giấy phép, chỉ cần lục soát một cái, sau đó xem xét từng cái lộ tuyến màn hình giám sát, liền có thể tìm tới bọn hắn bóng dáng, đây là phi thường đơn giản một cái chuyện. Chương 228, lợi hại. Như vậy bọn hắn hiện tại muốn làm liền là muốn đi xem một cái giao thông thu hình lại, đây chính là một cái đại công trình sống, cũng là cần nghiêm túc cẩn thận đi xem. Chúng ta đi cục giao thông, sau đó điều ra giám sát xem xét cái này hai cái người đến cùng đi đâu, bọn hắn muốn chạy trốn kia là không có khả năng, việc phải làm đều có thể bay, mà lại chúng ta cũng là muốn tìm ra bọn hắn cụ thể vị trí, sau đó nhìn chằm chằm hắn. Ba Tùng mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng, cho nên bà Tịch chọn một cái đầu, hai người bọn hắn cứ như vậy cùng bọn hắn lao đại đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền đi bận bịu tự mình sống. Hứa Mặc ngồi tại trên xe gắn máy cũng cảm giác một đường sóc này cũng cảm giác khó chịu, cái này Tưởng Văn Đình vẫn là không có muốn dừng lại ý tứ. Cái này có thể lo lắng Hứa Mặc, bởi vì hắn đã hỏi hai lần, nếu là hỏi lại lời nói, Tưởng Văn Đình cái này tính tình nhất định sẽ nổi trận lôi đình, cũng sẽ không để ý tới hắn. Ai nha, Tưởng Văn Đình còn chưa tới địa phương sao? Ngươi rốt cuộc muốn mang theo ta đi chỗ nào á? Dạng này không có mục tính chất sự tình ngươi còn làm không biết mệt đâu, dạng này sẽ để cho chúng ta bại lộ thân phận, ta xem chẳng bằng tìm địa phương. Ngươi đem ngươi cái này một thân phi thường dễ thấy quần áo đổi lại. Tưởng Văn Đình nghe Hứa Mặc vui thời điểm nói, hắn cười, cái này thối nam nhân thế mà lo lắng như vậy, cái này có gì có thể lo lắng đâu. Hết thệ cũng tại hắn trưởng khống bên trong, mà lại Tưởng Văn Đình hiện tại cũng là không có biện pháp nói quá nhiều, bởi vì hắn cơi xe gắn máy tốc độ là phi thường nhanh, gió cũng rất lớn, nếu như nói lời nói sẽ rất mệt mỏi, Hứa Mặc cũng nghe không rõ, quan trọng hơn chính là mình sẽ quen một bụng gió, dạng này chẳng phải là sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Hứa Mặc không nên gấp gáp, lập tức tới ngay, sau khi tới ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái viên mãn trả lời chắc chắn. Tưởng Văn Đình vẫn là một bộ thần thần bí bí bộ dáng, Hứa Mặc bất đắc dĩ than thở, hôm nay cây cảnh thiên tức giận cũng là phi thường tốt, cảnh sát cũng rất không tệ, dọc theo con đường này bóng râm trùng điệp, cảm giác thật sự là rất dễ chịu đâu. Tưởng Văn Đình sở dĩ mang theo Hứa Mặc bảo đi ra, sau đó cũng không cùng hắn nói đến cùng đi đâu bên trong, cũng là có nguyên nhân, Tưởng Văn Đình sẽ mang theo hắn đi gặp một cái thế ngoại cao nhân, cái này cái gọi là thế ngoại cao nhân chính là một cái người liên hệ. Cái này cá nhân thế nhưng là phi thường lợi hại, hắn có thể liên hệ đến rất nhiều người, bao quát người mua cùng người bán, dạng này bọn hắn liền có thể tra ra một chút dấu vết để lại. Ai nha, tốt tốt. Hứa Mặc ngay ở phía trước, không xa địa phương đã đến, ta dẫn ngươi gặp một cái nhân vật lợi hại, hắn có thể cùng bất luận cái gì muốn bán đồ cổ hay là muốn mua đồ cổ người liên hệ, với cái này ra hỏa năng lực là phi thường mạnh, mà lại vòng bằng hữu con phi thường rộng rãi, nhưng là hắn lại ở tại phi thường vắng vẻ địa phương du nguyên lai là loại này tình huống nha. Hứa Mặc cũng cảm thấy tự mình quá đa nghi máy bay, bất quá loại này tình huống phía dưới ai có thể không nóng. Này đâu, đổi lại bất luận kẻ nào đều là phi thường sốt ruột, chỉ muốn giải quyết xong sự tình về sau có thể an an ổn ổn qua tự mình thời gian tốt bao nhiêu. Nhưng là cái này địa phương thật sự là quá vắng vẻ, bọn hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Cái này nữ nhân chính là một chữ cũng không lộ ra, mà lúc này Hứa Mặc chú ý tới, Tưởng Văn Đình cưỡi xe gắn máy bắt đầu hướng đường nhỏ rẽ ngoặt, chạy vội đi đâu. Cái này đường nhỏ vẫn là rất khó đi, một đường cũng là phi thường sốc này. Cứ như vậy bọn hắn đi tới một cái không tính quá lớn địa phương, nhưng là nơi này hoàn cảnh vẫn là rất sạch sẽ, rất tốt. Cái này địa phương không tệ nha, đây là cái gì địa phương? Ngươi muốn dẫn ta gặp nhân vật lợi hại ngay tại cái này ở sao? Ta cũng không thể chờ đợi, ngươi xem ngươi dọc theo con đường này thần thần bí bí bộ dáng, ta hỏi ngươi ngươi cũng không trả lời ta. Tưởng Văn Đình cũng không phải không muốn trả lời ý nghĩ, chỉ là hắn cảm thấy không nghĩ lời hữu ích, cũng là không có biện pháp nói rất rõ ràng rất tấu triệt. Mà bọn hắn cứ như vậy đi vào một chỗ công trình kiến trúc phía trước, kiến trúc này vật nhìn xem ngược lại để người cảm giác rất tốt, nơi này hoàn cảnh bao quát không khí cũng là phi thường nhẹ nhõm. Tốt Hứa Mặc, nhóm chúng ta đến địa phương, một hồi ngươi không nên nói lung tung, bởi vì cái này cá nhân là phi thường cổ quái, nếu như ngươi nếu là nói lung tung, sẽ chỉ gây bất lợi cho chúng ta, ngươi rõ chưa? Hứa Mặc ha ha cười, cái này nữ nhân thật đúng là rất cường thế, bất quá cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, thích thế nào dạng liền kiểu gì cường thế. Sau đó bọn hắn cứ như vậy hạ xe gắn máy, Tưởng Văn Đình cứ như vậy gõ gõ cửa, hắn hy vọng đồng bạn hắn ở chỗ này, nếu như không tại lời nói, vậy nhưng thật sự là chậm trễ sự tình. Sau đó Tưởng Văn Đình gõ một cái cánh cửa, cái này thời điểm Tưởng Văn Đình nghe thấy có tiếng người nói chuyện âm, mà lại giọng vẫn là rất lớn, cho nên Tưởng Văn Đình rất may mắn, cứ như vậy một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, đem cửa mở ra khi hắn nhìn thấy Tưởng Văn Đình thời điểm lại là một mặt kinh ngạc. Ngọn gió nào thổi ngươi tới Tưởng Văn Đình hoan nên, mau vào đi, ai nha. Hôm nay vẫn là rất náo nhiệt đâu. Bất quá ta biết rõ các ngươi tới tìm ta nhất định là có cái gì phi thường trọng yếu sự tình, bằng không các ngươi là sẽ không tới tìm ta đúng không? Tưởng Văn Đình cảm thấy trước mắt cái này bằng hữu quả thực là quá thông minh, liền biết rõ hắn vô sự không lên điện tam bảo, như vậy dạng này chuyện gì cũng dễ làm, cho nên Tưởng Văn Đình cũng là không chút khách khí tiến đến. Khi bọn hắn đi vào cái này trong phòng thời điểm, Hứa Mặc lại cảm giác nơi này làm sao cái dạng này lộn xộn không chịu nổi, hơn nữa nhìn trước mắt cái này cá nhân lại không phải một cái lôi thôi người đâu, mà lúc này tiểu tử càng thêm chú ý tới, cái này ra hỏa trên mặt bàn bày mấy máy tính, trên máy vi tính còn tại đặt vào một vài thứ. Đúng vậy à, chúng ta đến từ mà là có chuyện muốn tìm ngươi, ngươi không phải sẽ không giúp nhóm chúng ta mau lên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trợ giúp nhóm chúng ta, ngươi tiểu tử này hiện tại lại tại tra cái gì đây? Ngươi làm như vậy cũng là rất quá mức, ngàn vạn không thể làm nhiễu bất luận kẻ nào việc riêng tư, đây là một phương diện cũng không thể làm ra một chút qua ô vông sự tình. Trước mắt cái này nam nhân ha ha cười, Tưởng Văn Đình cái này cá nhân đâu, cũng thường xuyên là thích xen vào chuyện của người khác. Lúc đầu không có cái gì bao lớn sự tình, cũng sẽ khấu trừ cái hỏi đề, đây chính là bảo an công ty công tác nhân viên thái độ. Cho nên khi bọn hắn chậm rãi nắm chặt tới thời điểm, lại cảm thấy Tưởng Văn Đình thật sự là cần trợ giúp, cho nên hắn cứ như vậy ngồi xuống, mà lại phi thường nghiêm túc nhìn xem Tưởng Văn Đình. Giờ khắc này Tưởng Văn Đình cũng thực đã cảm giác rất mệt mỏi, mà lại cảm giác miệng đặc biệt khát mao. Nhìn thấy trên mặt bàn bày một bình nước, là người khác không có uống, cho nên Tưởng Văn Đình cầm lên bình nước, cứ như vậy uống lên nước, hắn cũng không biết rõ là tình huống gì, vì cái gì xuất môn một lần thế mà tính cách cũng thay đổi đâu. Tốt tốt, Tưởng Văn Đình, ngươi đến cùng có chuyện gì ngươi không thể nói với ta một câu lời nói thật nha, muốn biết rõ hai chúng ta là phi thường muốn tốt bằng hữu. Ta tự nhiên là rất lo lắng ngươi mới hỏi như vậy, cho nên ngươi cũng không cần giấu giếm ta nha. Tưởng Văn Đình ha ha cười, những chuyện này sao có thể tùy tiện nói ra ngoài đâu, mà lại có thể trông thấy vậy cũng là người hữu duyên. Chương 229, lừa dối. Lần này Tưởng Văn Đình mang theo Hứa Mặc tới tìm hắn cái này bằng hữu cũng đúng là có nguyên nhân, cần hắn cái này bằng hữu thật tốt giúp mình điều tra một cái, gần nhất cũng có người nào đầu cơ trục lợi một chút di vật văn hóa. Kia là tự nhiên, hai chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta sao có thể nghi ngờ ngươi hành vi đâu? Mà lại ngươi làm mỗi một chuyện cũng đều là phi thường có ý nghĩa. Hứa Mặc cũng có một ít sốt ruột, bởi vì Tưởng Văn Đình cùng cái này nam nhân cũng là không ngừng trò chuyện thiên nhi, không tiến nhập chính đề, cho nên nói Hứa Mặc cảm giác thật lãng phí rất nhiều thời gian. Hứa Mặc đều đã gấp đến độ không được, Tưởng Văn Đình còn tại cùng cái kia nam nhân trò chuyện, hơn nữa còn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, đây không phải tại hắn trước mặt liếc mắt đưa tình sao? Cho nên Hứa Mặc sắc mặt biến, sau đó hắn cứ như vậy đần độn ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm Tưởng Văn Đình xem, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt trương này, Tưởng Văn Đình cảm giác đặc biệt không có ý tứ, bởi vì Tưởng Văn Đình không có đường ý tứ, muốn xin người ta làm việc, kia không thể nào nhiệt tình. Một điểm, sau đó tâm sự tự ôn chuyện, dạng này khả năng cắt vào chủ đề nha, nhưng là hắn đã trực tiếp cắt vào chủ đề, tiểu tử này tựa hồ là không quá mua chướng. Ai nha, ngươi nhìn ta cái này bằng hữu sắc mặt kia đều đã đổi xanh, gấp thành dạng như vậy, ngươi là đói bụng vẫn là muốn lên phòng vệ sinh đâu? Hắn cái này có phòng vệ sinh ngươi đi đi, đói bụng lời nói để cho ta bằng hữu chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Hứa Mặc sát thực dung một cái đầu, sau đó vẫn là một bộ đần độn bộ dáng, Tưởng Văn Đình không cách nào, sau đó dứt khoát không để ý tới ý nghĩ, hắn cứ như vậy cùng hắn tốt bằng hữu trò chuyện lên này, hắn cái này tốt bằng hữu dáng dấp cũng là phi thường đẹp trai mà lại a cũng là một cái phi thường có ý tưởng người, nhưng lại là cổ quái rất, bình thường cũng làm cho Tưởng Văn Đình cảm giác có một ít e ngại, bất quá tại thời khắc mấu chốt nhất còn phải xin người ta, bởi vì tiểu tử này có một loại kỹ năng đặc thù, đó chính là loay hoay máy tính có một bộ. Mà lại hắn nhãn lực cũng là đặc biệt tốt, là loại kia đã gặp qua là không quên được người, có lẽ nói như vậy là có một chút treo, nhưng thật sự là dạng này, chỉ cần hắn gặp qua đồ vật hắn liền có thể nhớ kỹ chi tiết. Đó cũng là cần nghiêm túc đi quan sát, về sau hắn có thể nhớ kỹ loại này tư duy là bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt, tựa như trước đây vị này bằng hữu đã từng nhìn thấy qua một cái di vật văn hóa, hắn cẩn thận thưởng thức sau nửa giờ liền nhớ kỹ, sau đó hắn liền giả tạo ra một cái dạng này di vật văn hóa, mà lại hắn thưởng thức di vật văn hóa thời điểm cũng đặc biệt có ý tứ, sẽ thỉnh thoảng dùng cái mũi ngửi một chút, dùng miệng liếm một cái, sau đó dùng tay tinh tế sờ, cũng không biết rõ đây là cái gì xáo lộ. Ha ha, Tưởng Văn Đình, ngươi xác nhận ngươi bằng hữu muốn để cho ta cho hắn làm ăn, ngươi xác nhận hắn muốn cầu ta, ta lại cảm thấy hắn tựa như là cảm thấy ta cái gì cũng không được tốt, cái khác cũng đừng nói, ta để các ngươi kiến thức một chút thực lực của ta, vậy ngươi liền nói chuyện ngươi đến cùng có nhu cầu gì, đừng quá khó xử ta, ta suy nghĩ thêm. Tưởng Văn Đình lúc này ha ha cười, chỉ cần tiểu tử này đáp lại cái kia liền dễ làm, tiểu tử này gọi Johnny cũng là một cái phi thường có tài hoa người đâu, bất quá Tưởng Văn Đình đối với hắn thế nhưng là không có cái gì đặc thù ý nghĩ, bởi vì bọn hắn hai ở giữa nguồn gốc cũng là phi thường có ý tứ. Trước đây Tưởng Văn Đình cũng là bảo an công ty thân phận, sau đó gặp cái này Johnny thế mà tại dưới mí mắt hắn phản án, cũng là nhường Tưởng Văn Đình cảm giác phi thường bất đắc dĩ. Cho nên hắn liền đem cái này Johnny bắt vào đi, chính là như vậy bọn hắn bắt đầu chính thức vắng lai, trở thành tốt đồng bạn. Ai nha, tốt tốt Johnny ngươi cũng không cần lại chọn ba lời bốn, coi như cho ta cái mặt mũi, chuyện này cũng là cùng ta có quan hệ, cho nên ngươi đừng nói là, nhanh hỗ trợ đi, ta bây giờ muốn biết rõ đến cùng là ai tại gần nhất gần đây đầu cơ trục lợi đắt đỏ di vật văn hóa, bởi vì cái này cùng ta tự do có quan hệ, ta là cần tranh thủ. Johnny nghe xong cùng hắn sự tình có quan hệ, như thế nhường hắn phi thường ngoài ý muốn, nếu quả thật giống như Tưởng Văn Đình nói, Tưởng Văn Đình cũng sẽ bởi vì việc này mất đi tự do, vậy hắn thật là không hy vọng nhìn thấy dạng này tình huống, bởi vì Johnny cùng Tưởng Văn Đình ở giữa hữu nghị cũng là tương đối sâu, hai người trẻ tuổi có cộng đồng kén ăn đánh dấu, đây là một phương diện, mà lại đều là thiện lương người, chính nghĩa người tự nhiên cũng là phi thường trò chuyện tới. Cái này thời điểm Johnny căn bản không có hiểu rõ đến nhiều như vậy, cho nên hắn chỉ cảm thấy lấy Tưởng Văn Đình tìm đến mình làm việc, mà lại hắn cũng cảm thấy Tưởng Văn Đình cái này cá nhân cũng là một cái tính toán chi li người, đã tìm hắn làm việc, vậy tại sao không thể thái độ tốt một chút? Tưởng Văn Đình nếu không phải xem ở trước kia ngươi đã giúp ta trên mặt mũi, ta cũng sẽ không giúp ngươi, ai nha, không có biện pháp. Tưởng Văn Đình cười một cái, sau đó bọn hắn cứ như vậy ngồi xuống, chỉ nhìn kia Johnny đang loay hoay lấy máy tính, cũng không biết rõ đến cùng đang làm gì, cho nên cái này thời điểm hắn cùng Hứa Mặc ngay tại cạnh bên đần độn nhìn chằm chằm, bằng không nhường chính Johnny xác thực không ngừng nội vàng. Đối với Hứa Mặc tới nói đi vào chỗ này, ngẫm lại tuyệt đối là Tưởng Văn Đình ý tứ, mà lại bước lên nguy hiểm rất lớn đến, cũng là thật vất vả đem đuổi theo bọn hắn người rơi xuống. Giờ khắc này Tưởng Văn Đình rất gấp, sau đó hắn đứng lên, đi tới cầu nhỏ cạnh bên, xem Johnny đang loay hoay lấy cái gì. Mà cái này thời điểm Tưởng Văn Đình chú ý tới trên máy vi tính tựa như là xuất hiện qua rất nhiều cá nhân danh tự, mà lại hắn cũng cảm giác rất quen, nhưng là hình ảnh kia lại chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, kia tiểu tiểu tốc độ cũng quá nhanh, nhiều Tưởng Văn Đình cũng đáp ứng không xuể. Johnny, ngươi có thể hay không lộ ra một cái, ngươi bây giờ là tại hướng phương diện kia truy tra không có việc gì, có cái gì hoài nghi đối tượng, bởi vì cái này đối ta tới nói quá trọng yếu. Johnny cái này thời điểm quay đầu nhìn một cái Tưởng Văn Đình hắn ha ha cười. Hắn liền biết rõ trong chuyện này vẫn là rất gấp, bất quá sốt ruột cũng là có nguyên nhân, đổi lại những người khác cũng sẽ rất gấp bởi vì ai nguyện ý bị xem như người bị tình nghi đâu, cho nên đây là Johnny rất cẩn thận bắt đầu cùng Tưởng Văn Đình phân tích ra. Tiểu Kiêu cũng không muốn, nếu là không làm như vậy lời nói, Tưởng Văn Đình sẽ hỏi cái này hỏi kia, đến thời điểm cũng sẽ xáo trộn hắn suy nghĩ. Ha ha, Tưởng Văn Đình là như thế này, ta hoài nghi một nhóm người bọn hắn là kẻ tái phạm, cũng là phi thường có tay đoạn ra băng, bọn hắn chuyên môn đầu cơ trục lợi quý giá di vật văn hóa, là có người hay không đem chuyện này thêm sống đến các ngươi trên thân. Tưởng Văn Đình lúc này đợi cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn cũng không có bất luận cái gì chú ý, nếu quả thật giống như Johnny nói tới như thế, là có người đem chuyện này giá họa đến trên người bọn họ, đó là ai? mà lại vừa rồi Johnny chỗ nâng lên một hồi kẻ tái phạm lại là nhân vật nào đâu, bởi vì hắn cũng không có tra ra có dạng này người. Sau đó Johnny liền tìm tòi ra đến mấy cá nhân, kia ảnh chụp nhi tại trên máy vi tính có vẻ là như vậy lột lột. Tưởng Văn Đình chú ý tới cái này cá nhân làm sao như thế nhìn quen mắt, đối với hắn mà nói tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái này cá nhân. 6. Chương 230, không có đầu mối. Chờ một cái Johnny, cái này cá nhân ta gặp qua hắn, ngươi là thế nào tra được hắn? Hắn tên gọi là gì? Nên nói như thế nào cho phải đây? Tưởng Văn Đình nói tới cái này cá nhân là một cái phi thường lợi hại kẻ tái phạm lão luyện, mà lại không có người biết rõ hắn tên thật, bởi vì hắn công tác chứng minh kiện hay là thân phận thông tin đều là nghỉ ngơi, cho nên tại trên máy vi tính biểu hiện tự nhiên cũng là tên giả, mặc dù dáng dấp bề ngoài xác thực phi thường anh tuấn cao lớn, nhưng thật không phải đồ tốt, lại là một cái phi thường người xấu, mà lại cái này cá nhân tựa hồ chưa từng có thất thủ qua, mỗi một lần đều sẽ thuận lợi. Được hắn muốn đồ vật, mà lúc này Tưởng Văn Đình đang suy nghĩ hắn đến cùng ở nơi nào gặp qua dạng này người đâu, quen thuộc như vậy đâu, cho nên hắn cố gắng nghĩ. Đột nhiên Tưởng Văn Đình nhớ lại tựa như là tại cái nào đó địa phương gặp qua cái này cá nhân. À, ta nhớ ra rồi, khó trách ta cảm thấy như thế nhìn quen mắt đâu, cái này cá nhân ta gặp qua, mà lại hắn còn hỏi ta một ít chuyện đâu, lúc ấy ta ngược lại thật ra không có chú ý cũng là hỏi gì đáp đấy, không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà là gan như thế lớn à. Tưởng Văn Đình nói đến đây Johnny cũng ngừng lại, liền bao quát Hứa Mặc ở bên trong cũng là bu lại, không biết rõ Tưởng Văn Đình đến cùng là ở nơi nào gặp qua cái này cá nhân, mà lại nói lời nói cũng là nói một nửa, thật là khiến người ta vội muốn chết. Bởi vì Tưởng Văn Đình cũng đang cố gắng hồi tưởng cái này người lúc ấy nói với hắn thứ gì, bởi vì hắn muốn thông qua cùng người kia đối thoại đến phân phân ra cái kia rượu đến cùng là cái gì mục đích, lại tại đánh lấy ý định gì. Ai nha nha, ta thiên đâu, Tưởng Văn Đình, ngươi người này nói thật đúng là để cho người ta vội muốn chết, ngươi có muốn hay không rõ ràng à? Nhớ kỹ cái này cá nhân ở nơi nào gặp qua, với ngươi lại nói thứ gì sao? Để ngươi dạng này nghi hoặc không hiểu nha. Nhìn xem kia Hứa Mặc phi thường lo lắng bộ dáng, Tưởng Văn Đình bất đắc dĩ rung một cái đầu, bởi vì hắn thế mà quên lúc ấy cái này cá nhân hỏi hắn một chút cái dạng gì vấn đề, bởi vì lúc ấy thời điểm Tưởng Văn Đình cũng nhớ kỹ, người kia hỏi vấn đề cũng là nhường hắn cảm thấy rất buồn cười, cảm thấy rất ngu xuẩn, chính là như vậy ý nghĩ cùng cảm giác, nhưng cụ thể là hỏi cái gì ngược lại là quên mất không còn chút nào. Ai nha, ta quên, ta đang suy nghĩ cái này rất bình thường nha, bởi vì đây là thời gian rất lâu chuyện khi trước, mà lại hắn hỏi một vài vấn đề giống như cũng không phải cái gì vấn đề quan trọng, tựa như là nghe ngóng ta cái nào đó địa phương, mà lại hắn hỏi thời điểm giống như cũng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, ta cảm giác cái này cá nhân căn bản chính là cái kia cũng không biết rõ, cái gì cũng không biết rõ, hơn nữa còn giả bộ như rất hiểu bộ dáng. Johnny nghe xong đây là cái gì nha, đây không phải đang lãng phí thời gian sao? Hắn liền không có lại nghe Tưởng Văn Đình nói tiếp, sau đó lại trở lại trước máy vi tính tiếp tục bắt đầu làm việc, tiếp tục hắn lục soát hành vi, mà cái này thời điểm hắn không hy vọng Tưởng Văn Đình đang đánh đoạn tự mình, bởi vì chính mình mạch suy nghĩ đã bị Tưởng Văn Đình đánh gãy, cho nên Johnny tìm tòi chỉ chốc lát sau, hắn lại tìm tòi ra một loại thông tin, loại tin tức này biểu hiện chính là một chút văn vật quý giá tại trên mạng bị bán tin tức, cái này khiến Johnny cảm giác đặc biệt chấn kinh, sau đó bán di vật văn hóa cũng là xem rất rõ ràng, mà lại phía trên cũng là cam đoan đều là chân cơ, trước tiên có thể kiểm hàng. Tốt Tưởng Văn Đình, ngươi có hay không đang suy nghĩ cái này cá nhân là ai, đều là không quan trọng, hai người các ngươi mau đến xem một cái, có một ít di vật văn hóa đã ở trên đây bắt đầu bị bán, mà lại rất có ý là lại có hai người các ngươi đại danh á phía trên này thua là ta đưa vào người liên hệ, lại là Tưởng Văn Đình cùng Hứa Mặc. Hứa Mặc nghe xong tức giận liền không đánh một chỗ đến, thật sự là chán ghét chết rồi, lại có đánh lấy hắn danh hào sáng loáng làm chuyện xấu, thật sự là không thể nhịn được nữa, cho nên đối với Hứa Mặc tới nói loại này tình huống phía dưới hắn đã không thể nào tiếp thu được. Thật muốn kiến thức một chút cái này phía sau màn người đến cùng là ai, vì sao lại liên lụy đến hắn cùng Tưởng Văn Đình. Cho nên Hứa Mặc cũng đang cố gắng dưới, cái này cá nhân nhất định là phi thường hiểu rõ bọn hắn, hẳn là bên cạnh bọn họ người biết rõ bọn hắn hành tung bao quát rất nhiều chuyện, bằng không sẽ không như thế gan to bằng trời. Tưởng Văn Đình, ngươi bất giác có người đang mạo danh hai chúng ta danh nghĩa làm chuyện như vậy sao? Vậy đã nói rõ cái này cá nhân vẫn là nhận biết nhóm chúng ta, mà lại cũng hiểu rõ vô cùng nhóm chúng ta, bằng không hắn không thể như thế gan to bằng trời bởi vì thiên tiên tuyệt đối người thế mà lựa chọn nhóm chúng ta. Tưởng Văn Đình gật gật đầu, dựa vào hắn kinh nghiệm cùng trực giác, hắn cũng cảm giác Hứa Mặc nói rất đúng, nhưng là bên người ai có thể dạng này hãm hại bọn hắn? Đây đối với bọn hắn tới nói cảm thấy không thể tưởng tượng được, Tưởng Văn Đình cái này thời điểm cũng đang suy nghĩ có phải hay không là cái kia vạ tổng thủ vững chi đạo đâu, nếu như là lời như vậy coi như khó mà nói. Bởi vì vạ tổng cái này cá nhân nhìn cũng không phải vật gì tốt, mà lại cũng là một bộ phi thường hèn mọn mộng tưởng, nếu như là vạ tổng làm, kia có một số việc liền có thể nói thông được, mà lại vạ tổng cũng hầu như là không phân tốt xấu, cũng là ở những người khác trước mặt nói bọn hắn rất nhiều nói xấu cũng cung cấp địa phương đem bọn hắn bắt lại. Nhưng là hoài nghi thì hoài nghi cũng là không có bất cứ chứng cứ gì, bọn hắn làm việc nhất định phải chú ý chứng cứ, nếu như không có chứng cứ xác thực, sao có thể đi bắt người đâu. Cho nên Tưởng Văn Đình nhìn thoáng qua Hứa Mặc. Hứa Mặc, ngươi nói những này văn vật quý giá mất trộm về sau đắc lực người là ai? Lại sẽ có hay không có người thủ vững chi đạo chúng ta muốn theo nhiều phương diện đi làm điều tra, tra một cái cái kia vạ tổng phải trang đối với mấy cái này di vật văn hóa mua bảo hiểm lại hoặc là hắn áp dụng những hành động khác là nhóm chúng ta không biết rõ. Nghe Tưởng Văn Đình nói như vậy Hứa Mặc suy nghĩ một cái thủ vững chi đạo ngược lại là có khả năng, nhưng là cái kia tiêu lượng lá gan cũng thật sự là quá lớn đi. Nếu quả thật dám làm như thế lời nói, như vậy Hứa Mặc liền có dũng khí đem hắn cứu ra. Mà lại cái này tiêu lượng hành động xác thực cũng là để bọn hắn phi thường tức giận, bởi vì không phân tốt xấu, không có chứng cứ tình huống dưới, cứ như vậy đem bọn hắn bắt lại, đây là rất quá mức, mà lại cũng đem bọn hắn khóa tại nhà bảo tàng địa lao bên trong, đây càng nhường hắn không thể chịu được, cho nên Hứa Mặc cảm thấy cái này tiêu lượng là rất khả nghi, nhưng là cái này tiêu lượng cho dù là rất khả nghi, Hứa Mặc lại cho là hắn một người cũng là không có dạng này biện pháp cùng. Chú ý, nhất định là có người chỉ điểm. Tưởng Văn Đình, nhóm chúng ta tại cái này ánh sáng phỏng đoán cũng là không có bất luận căn cứ gì, cái kia Phạ tổng đúng là rất chán ghét, cũng là một cái hám lợi ra hỏa, nhưng là ta cảm thấy nhất định là có người chỉ điểm hắn, hắn mới dám làm như thế. Nhưng là đâu, ta ngược lại cảm thấy vẫn là mạch suy nghĩ không đúng lắm, còn như là nơi nào không đúng, ta cũng nói không ra. Tưởng Văn Đình có một ít chán ngán thất vọng, nếu như hắn phỏng đoán không đối thoại, không phải Phạ tổng lời nói, như vậy là ai đâu? Tưởng Văn Đình hiện tại thật không có bất luận cái gì biện pháp, mà Hứa Mặc cũng nghĩ đến hắn thụ thương cũng là thật lâu là rất kỳ quặc. Trước đó cùng cái kia Ba Tùng giao thủ thời điểm, tiểu tử kia cũng là không lưu tình chút nào đem hắn đả thương cánh cửa. Chương 231, không có logic. Cái này khiến hắn cảm giác phi thường tức giận, bởi vì dựa theo như thường tình huống phía dưới, hắn cùng cái kia Ba Tùng hoàn toàn có thể cùng phẳng đàm phán, sau đó sẽ không phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Ai nha, ta hiện tại cũng đã làm không rõ ràng, không biết rõ đến cùng là cái gì tình huống, cái kia Ba Tùng cũng là rất để cho người ta đáng giá hoài nghi, nhưng là cũng không đúng, nếu thật là Ba Tùng cùng những người khác cấu kết, vậy đã nói rõ bảo an công ty vẫn có một ít người trong ứng ngoài hợp, nhưng lại luôn luôn có rất nhiều địa phương nói không thông. Johnny nghe Hứa Mặc cùng Tưởng Văn Đình nói những này, hắn cảm thấy Hứa Mặc cùng Tưởng Văn Đình chỗ phân tích những chuyện này cũng đều là không đúng lắm, bởi vì hắn đã nghe rõ ràng, nghe minh bạch, hắn ngược lại cảm thấy chuyện này cùng bảo an công ty người là không có bất kỳ quan hệ gì, bởi vì hắn tự nhiên biết rõ Ba Tùng là ai, cũng đối vừa rồi hắn chỗ nâng lên người là có chỗ nhận biết cùng hiểu. Johnny cái này cá nhân là một cái phi thường lợi hại người, bởi vì hắn nhìn thấy trên mạng lại có những cái kia di vật văn hóa tại bán, cho nên loại này tình huống phía dưới, hắn tự nhiên có thể tra được là ai treo ở trên mạng, cũng là có dấu vết mà lần theo. Mà lại Hứa Mặc bọn hắn cũng cảm thấy cái này cá nhân lá gan thật sự là quá lớn, trộm di vật văn hóa về sau thế mà còn dám ở chỗ này bán, đây không phải quá chiêu diêu sao? Johnny, ngươi cũng cho ta phân tích một cái, ngươi nói những người này nghĩ như thế nào đâu? Bọn hắn đã trộm di vật văn hóa, liền hẳn là lặng lẽ biến mất hay là trốn đi, làm sao còn dám đem những này đồ vật treo ở trên mạng bán đâu? Đây không phải quá tùy tiện nha, chẳng lẽ không sợ bảo an công ty người tìm tới hắn sao? Johnny rung một cái đầu, hắn cũng cả không minh bạch, ai biết rõ những này phần tử phạm tội đến cùng làm sao dạng nghĩ đâu, bọn hắn cũng thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu. Đã những người này không sợ, như vậy Johnny liền muốn vận dụng năng lực chính mình tra ra bọn hắn địa chỉ internet là ở nơi nào. Cũng có thể tra ra bọn hắn máy tính đầu cuối địa chỉ ở nơi nào, cho nên Johnny đây là cười ha ha, cũng không trả lời Hứa Mặc hỏi vấn đề, mà là bắt đầu làm lên hắn phần bên trong làm việc, cứ như vậy trải qua hắn một phen tra tìm về sau, rốt cuộc tìm được một cái địa điểm này cách bọn họ chỗ ở còn không tính quá xa, cái này khiến bọn hắn càng thêm bất khả tư nghị. Tốt Tưởng Văn Đình, ta hôm nay cũng liền có thể đến giúp ngươi nơi này, địa chỉ đã giúp ngươi tìm đến, đón lấy giải quyết tình các ngươi liền đi điều tra đi, đã cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là còn cần hỗ trợ lời nói, cũng là có thể tới tìm ta, chỉ cần đừng cho ta thêm phiền phức là được rồi. Tưởng Văn Đình đem địa chỉ xem rõ ràng về sau hướng về phía Johnny ha ha một cái, tiểu tử này tại thời khắc mấu chốt thật đúng là đi, thật có thể trợ giúp hắn, cho nên Tưởng Văn Đình vẫn là cần một chút cái khác trợ giúp, như vậy thì là bọn hắn đã đói chết. Nhưng là giờ phút này Hứa Mặc cũng đang suy nghĩ những người này đến cùng làm sao nghĩ đâu, tại trên mạng treo bán di vật văn hóa thông tin, mà lại viết danh tự lại là Tưởng Văn Đình cùng Hứa Mặc danh tự, chẳng lẽ những cái kia bảo an công ty người đều là ngốc sao? Bọn hắn cũng là vừa rồi đi ra không lâu, làm sao lại đem những này đồ vật treo ở phía trên đâu? Cái này cũng thật sự là nói không thông. Ai nha, tốt Johnny thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu như ngươi có thể cho nhóm chúng ta làm ăn chút gì, kia là không còn gì tốt hơn, hai chúng ta thế nhưng là đói bụng nha, có phương tiện gì mặt đây hay là cái gì, những vật khác đều được à. Johnny nghe xong không có biện pháp, cũng chỉ có thể là cho bọn hắn nấu một chút mì ăn liền, bởi vì hắn đối mặt Tưởng Văn Đình thật đúng là bó tay rồi, cái này nữ nhân luôn luôn cho hắn tìm phiền toái, bất quá bọn hắn hai là tốt bằng hữu, cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này trợ giúp. Sau đó Johnny đi tới phòng bếp làm ba bát mì. Cứ như vậy chờ đợi nước nóng nấu mở, một cái là được rồi, cũng không cần nấu, bởi vì nấu mì ăn liền cũng là phi thường khó khăn, mà lại cũng có thể đơn giản đi đến thả một chút lạp xưởng hun khói loại hình đồ vật, ăn như vậy lấy có thể thơm. Tưởng Văn Đình không kịp chờ đợi đi tới phòng bếp, hắn đều đã ngửi thấy mì ăn liền mùi thơm mà, Hứa Mặc cái này thời điểm cũng không có tới, hắn xác thực ngồi trước máy vi tính cũng là giống như Johnny ra dáng ở nơi đó tìm kiếm. Hắn cũng là nhìn xem Johnny lục soát ghi chép, cũng đang suy nghĩ thật là làm cho đầu hắn thương yêu không dứt, lúc đầu lúc trước hắn là rất có mạch suy nghĩ, nhưng là hiện tại hắn trong đầu đã kêu loạn cũng bị đánh loạn. Bởi vì rất nhiều chuyện hắn thật sự là nghĩ không rõ ràng. Mì ăn liền pha tốt về sau, Tưởng Văn Đình liền đem Hứa Mặc kia phần bưng tới, sau đó Tưởng Văn Đình muốn tại trong phòng bếp ăn. Hứa Mặc nhân lúc còn nóng hồ ăn mau đi, ăn xong thời điểm hai chúng ta có việc làm, có người thế mà mạo danh thay thế mà lại thế mà gần trong gang tấc, chúng ta sao có thể bỏ qua bọn hắn những này ra hỏa, quả thực là quá ghê tởm, ta cũng phải kiến thức một chút đây là thần thánh phương nào. Hứa Mặc cười một cái, bắt đầu ăn lên nóng hầm hập mì ăn liền, mà Tưởng Văn Đình cùng Johnny tại trong phòng bếp ăn, bởi vì Tưởng Văn Đình còn muốn hỏi Johnny một vài vấn đề, có rất nhiều vấn đề là hắn chỗ không hiểu. Hắn thật sự là rất đần sao? Muốn biết do hắn nhưng là nhân viên bảo an xuất thân đâu, trước đó tư tưởng thế nhưng là rất linh hoạt, chưa từng có gặp được dạng này bình cảnh. Johnny có ý nghĩ gì ngươi liền nói với ta, ngươi cũng không cần giấu giếm ta đối với chuyện này cũng là rất khó giải quyết, đã không có chủ ý, cho ta điểm mạch suy nghĩ. Johnny chỉ lo tự mình ăn mì ăn liền liền đầu cũng không nhấc, một chút cũng không nhìn Tưởng Văn Đình dạng này, Tưởng Văn Đình cảm giác có một chút tức giận, tiểu tử thúi này thế mà như thế keo kiệt nói thêm mấy câu, chẳng lẽ sẽ chết sao? Thật là làm cho hắn cảm giác rất bất đắc dĩ, nhưng là không có biện pháp, hiện tại cũng là tự mình có việc cầu người nhà. Cho nên cũng chỉ có thể là thấp kém. Tưởng Văn Đình cái này thời điểm đều đã gấp đến độ quá sức, không có biện pháp hắn cũng chỉ có thể là ăn được một ngụm mì ăn liền, sau đó lại cùng tên tiểu tử thúi này nói: "Ai nha, Johnny ngươi liền nói một chút đi, nói một chút ngươi ý nghĩ, ngươi cũng ăn đã nửa ngày, mau nói, bằng không ta thật không có mạch suy nghĩ, không muốn như vậy keo kiệt có được hay không? Chờ ta bên này sự tình giải quyết xong về sau, ta sẽ mời ngươi 1.7 uống rượu." Johnny rất nhanh liền đem một bát mì ăn liền cũng ăn hết, mà lại hắn bắt đầu ăn canh, cái này canh uống hết thời điểm, cảm giác trong dạ dày ủ ấm thật thoải mái, nhìn xem Tưởng Văn Đình kia vô cùng đáng thương bộ dáng, Johnny cầm lấy một trường khăn giấy lau miệng, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Tưởng Văn Đình. Mà Tưởng Văn Đình còn không có ăn xong đâu, cho nên hắn muốn chờ Tưởng Văn Đình sau khi ăn xong lại nói ra bản thân ý nghĩ, bởi vì đây chỉ là hắn một cái ý nghĩ mà thôi, hoàn toàn không thể làm bất luận cái gì phán xét. Mau ăn, ăn xong lại nói, ăn cơm thời điểm không cần nói, dạng này sẽ để cho dạ dày không thật nhanh ăn chút gì. Không có biện pháp, Tưởng Văn Đình chỉ có thể là đem mì ăn liền xong về sau sẽ giải quyết vấn đề khác, mà lại Tưởng Văn Đình ăn tốc độ cũng rất nhanh mấy ngụm, liền đem những vật kia cũng ăn vào trong bụng, mà lại cũng uống một chút canh.